Chương 31, đánh cắp công pháp chương 31, đánh cắp công pháp bên ngoài bây giờ đều đang đồn, nói những thứ này trong sách cổ cất giấu thật đồ vật, các ngươi trong chùa chẳng lẽ liền không có phát hiện chút gì? Thích Tín pháp sư trầm mặc. 3 năm trước đây thời gian xác thực cũng có cục văn hóa khảo cổ người đến qua. Bọn hắn quét hình xong sau, căn dặn mình hảo hảo đảm bảo những thứ này cổ tịch, không muốn ngoại chuyện. Lúc ấy hắn cũng không để ý, nhưng về sau trong chùa một cái tiểu hòa thượng tại chỉnh lý lúc phát hiện một bản công pháp. Chiếu vào phía trên luyện mấy ngày, cảm giác gánh nước trẻ tuổi đều có lực không ít. Chu thí chủ, việc này. Pháp sư, ta cũng biết các ngươi có quy định, ta không phải cũng là các ngươi chùa tục gia đệ từ sao? Ngươi đem cái kia cường thân kiện thể pháp môn cho ta sao chép một phần là được, ta cam đoan chỉ chính mình dùng, tuyệt không truyền cho người ngoài, sau khi chuyện thành công, ta cam kết quyên tiền, tăng gấp đôi. Thích Tín pháp sư hô hấp trở nên có chút gấp rút. Tăng gấp đôi tiền hương hỏa, đầy đủ hắn đem toàn bộ trong chùa trong ngoài bên ngoài đều đổi mới một lần, tiền còn lại còn có thể đặt mua không ít tài sản. Về phần quyển kia công pháp, chính hắn cũng lười luyện, chỉ cảm thấy có chút tà môn. Hạ Quốc mặc dù để giữ bí mật, nhưng cũng không nói tiết lộ sẽ có hậu quả gì. Hắn do dự thật lâu, cuối cùng chậm rãi nhẹ gật đầu. A Di Đà Phật, đã là vì Chu thí chủ điều trị thân thể, vậy liền phá lệ một lần, bất quá việc này mong rằng thí chủ ngàn vạn giữ bí mật. Nhất định, nhất định. Thành Tây một nhà tư nhân phòng ăn trong bao xương. Chu Văn Bân đem một cái dùng miếng vải đen bao quanh bản chép tay, đẩy lên Vương Kiệt Khắc trước mặt. Vương tiên sinh, thứ ngươi muốn. Vương Kiệt Khắc không có lập tức mở ra. Chu tổng hiệu suất, thật là khiến người bội phục, nhanh như vậy sẽ làm thỏa. Chỗ nào, chỉ là vừa vặn nhận biết chút bằng hữu, giúp cái chuyện nhỏ mà thôi. Vương Kiệt Khắc giải khai miếng vải đen, tùy ý lật nhìn vài trang. Bản sao bên trên chữ viết tinh tế, bên cạnh vẫn xứng có một ít đơn giản nhân thể kinh ngạc đồ. La Hán Công, nghe cũng không tệ. Là ta từ một vị đắc đạo cao tăng nơi đó cầu tới, nghe nói chính là Phật môn hộ pháp thần công, người bình thường luyện, kéo dài tuổi thọ, bách bệnh không sinh. Chu Văn Bân nói qua nói, làm phiền Chu tổng ví tâm, đồ vật ta nhận, bất quá thật giả còn cần chúng ta chuyên gia giám định một chút. Cái này hiển nhiên, vậy chúng ta trước đó nói chuyện hợp tác. Vương Kiệt Khắc từ trong túi xuất ra một cái USB, đặt lên bàn trong này, là chúng ta tại hải ngoại một nhà sắc không công ty tin tức, cùng một cái ngân hàng tài khoản, ngày mai sẽ có một khoản tiền đánh tới cái chương mục này bên trên. Đa tạ Vương tiên sinh. Chu Văn Bân mắt sáng rực lên, đưa tay liền muốn đi lấy cái kia USB. Vương Kiệt Khắc dùng ngón tay đè xuống USB đừng nóng đội, Chu tổng, cái chương mục này là duy nhất một lần, tiền tới sổ về sau, mời lập tức chuyển đi, sau đó tiêu hủy hết thảy vết tích. Minh bạch, ta hiểu quy củ. Rất tốt. Vậy liền cầu chúc chúng ta hợp tác vui vẻ. Vương Kiệt Khắc đứng người lên, đưa tay ra. Hợp tác vui vẻ. Chu Văn Bân cũng đứng lên, dùng sức nắm chặt lại tay của hắn. Vương Kiệt Khắc về tới hắn ở vào Hàng Châu cứ điểm. Xác nhận không có cái mới tăng nghe trộm hoặc giám thị thiết bị về sau, hắn mang lên trên một đôi bao tay trắng. Hắn đem bản sao từng tờ một mở ra, dùng một đài vi hình máy ảnh, đem mỗi một trang nội dung đều rõ ràng quay chụp xuống tới. Đập xong chiếu, hắn tướng cơ liên tiếp đến một đài trải qua đặc thù cải tạo laptop bên trên. Máy tính không có kết nối internet, mà là liên tiếp mã hóa vệ tinh thông tin. Hắn đem tất cả ảnh chụp đóng gói thành một cái mã hóa văn kiện, điểm kích gửi đi. Làm xong đây hết thảy, đem ảnh chụp bản địa văn kiện triệt để bơ nát, không lưu một tia vết tích. Quyển kia bản sao bị hắn dùng máy cắt giấy bơ nát, sau đó dùng cái bật lửa đem nó nhóm lửa. Trang giấy đốt thành tro bụi về sau, hắn lại đem cho tàn nghiền nát. Sau đó lại vọt vào trong buồng cầu. Cái này cái gọi là Phật môn thần công, hắn thấy đại khái suất là cố lộng huyền hư thể thao. Nhưng đã phía trên yêu cầu, hắn làm theo là được. Điện thoại nhẹ nhàng chấn động một cái, là một đầu đến từ không biết dãy số mã hóa tin nhắn. Số liệu thu được, ước định hoàn thành, xác nhận làm thực phẩm, tiếp tục dò xét Hạ Quốc quan phương đối công pháp dẫn ra ngoài phản ứng. So với hắn dự đoán còn muốn thuận lợi, vốn cho rằng muốn phí một phen chắc trở, không nghĩ tới đối phương nhanh như vậy liền lấy đến thật đồ vật. Ngu xuẩn thương nhân, Vương Kiệt Khắc vô cùng kinh miệt. Hắn thay đổi một chương mới thẻ điện thoại, sau đó bấm một cái mã số. Uy, Chu tổng sao? Ta là Vương Kiệt Khắc, đúng, đồ vật bọn hắn rất hài lòng, liên quan tới địa sản hạng mục sự tình, ngày mai chúng ta nói chuyện. Hải Đăng Quốc, sa mạc lòng đất trong căn cứ. Các vị, đây là La Hán Công hạng mục thành quả báo cáo. Chúng ta từ Hàng Châu Chu thị tập đoàn thu hoạch La Hán Công đã được chứng thực là hữu hiệu, chọn lựa 12 tên tố chất thân thể đứng đầu nhất nước chó đột kích đội thành viên tiến hành tu luyện, trong đó 8 người thành công cảm ứng được cái gọi là nội lực. Hình chiếu hình tượng hoán đổi, biến thành một đoạn huấn luyện thu hình lại. Thu hình lại bên trong, một cái cởi trần tráng hán da trắng. Hít sâu một hơi, sau đó một quyền đánh vào một khối dày thật tấm gạch bên trên. Tấm gạch tiếng thanh mà nát, phân thành mấy khối. Người kiểm tra lực quyền mát trị số tại tu luyện sau tăng lên 7 thành, hắn năng lực kháng đòn, sức chịu đựng cùng tốc độ phản ứng cũng có rõ rệt tăng trưởng. Trong phòng họp vang lên một trận rất nhỏ bạo động. Cái này hiệu quả đã phi thường không hợp thói thường. Phải biết bọn hắn lúc này mới vừa mới nhập môn, mà Hạ Quốc đã huấn luyện chỉ ít 3 năm. Cái kia Hạ Quốc võ giả nên khủng bố đến mức nào? Nhưng vấn đề cũng theo đó mà đến, căn cứ chúng ta đối công pháp nội dung phân tích, chúng ta đạt được một cái kết luận, La Hán Công tồn tại một cái rõ ràng hạn mức cao nhất. Cái này hạn mức cao nhất dựa theo Hạ Quốc võ đạo hệ thống phân chia, đại khái tại nhị lưu võ giả trình độ, nói cách khác, chúng ta vĩnh viễn không cách nào đạt tới Hạ Quốc nắm giữ hạch tâm cấp độ. Chúng ta thậm chí hoài nghi, Chu Văn Bân cầm tới, chỉ là Hạ Quốc không quan tâm, cơ sở nhất không có giá trị nhất phiên bản. Hạ Quốc quan phương phản ứng gì? Một cái lao nhân đặt câu hỏi. Chúng ta người tiếp tục giám thị lấy Chu thị tập đoàn, hết thảy bình thường, Hạ Quốc tựa hồ căn bản không thèm để ý loại này đẳng cấp công pháp tiết ra ngoài, cái này ngược lại xác nhận chúng ta phỏng đoán, trong tay bọn họ có thứ càng tốt. Hội nghị rơi vào trầm mặc. Vương Kiệt Khắc bên kia có mới tiến triển sao?
Không tiến triển chút nào.
Hạ Quốc đối Hạch Tâm Công Pháp giữ bí mật cấp bậc phi thường cao, bọn hắn cục điều tra cơ hồ tích thủy không tiến. Vương Kiệt Khắc lại nếm thử tiếp xúc mấy cái gọi là dân gian môn phái, nhưng cầm tới đồ vật cùng La Hán Công cơ bản giống nhau. Nói cách khác, chúng ta bị ngăn tại ngoài cửa.
Đúng vậy, tiên sinh, chúng ta bây giờ tựa như là nhặt được mấy cái tiền xu, lại biết đối phương có một tòa đại kim kho.
Đã bọn hắn không nghĩ thông cửa, vậy liền buộc bọn họ giữ cửa nổ tung.
Một cái dâu quay nó nói,
ý của ngươi là
đem chuyện này cho ra, Hạ Quốc muốn đem loại lực lượng này giấu đi mình bụng trộm phát triển, chúng ta liền lệ không cho bọn hắn như ý.
Chương 32, dư luận nổi lên bốn phía. Chương 32, dư luận nổi lên bốn phía đem võ đạo tồn tại sự thật đem ra công khai, để toàn thế giới đều biết, đến lúc đó, bọn hắn đối mặt không phải là chúng ta, mà là toàn thế giới áp lực.
Có thể cứ như vậy, chúng ta liền đã mất đi tin tức kém ưu thế.
Chúng ta đã không có ưu thế tại bọn hắn bên kia, bọn hắn có hoàn chỉnh truyền thừa cùng công pháp cao cấp.
Chúng ta nếu như không đem nước quấy đủ, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn xem bọn hắn đem chênh lệch càng kéo càng lớn, một khi công khai, tất cả quốc gia đều sẽ điên cuồng hướng Hạ Quốc tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn cùng hưởng, đến lúc đó chúng ta liền có cơ hội đục nước méo cỏ.
Trên thủ vị lão nhân suy tư một lát, chậm rãi nhẹ gật đầu.
Đi làm đi, động tĩnh phải lớn, nhưng muốn phủi sạch quan hệ, ta muốn để chuyện này nhìn, giống như là dân gian tự phát.
Một tuần sau, hải ngoại một cái nổi danh video trang web bên trên, một đầu video đột nhiên bạo lửa.
Đầu đường thực đập.
Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết Đông Phương Công Phu?
Video hình tượng rất lắc lư, giống như là điện thoại đập.
Địa điểm là một đầu nhìn rất phổ thông thương nghiệp đường phố, một cái nhìn giống Hạ Quốc người nam nhân đang bị hai cái thể trạng khôi ngô này người cướp bóc. Ngay tại cướp bóc phạm rút đao ra trong nháy mắt, nam nhân kia động.
Động tác của hắn nhanh đến không ai nhìn rõ.
Hai cái cướp bóc phạm liền bay ngược ra ngoài, quẳng xuống đất bất tỉnh nhân sự.
Nam nhân không có dừng lại, nhặt lên rơi trên mặt đất túi tiền, bước nhanh biến mất tại trong đám người.
Toàn bộ quá trình không đến 5 giây.
Ta thể đây là sự thực,
ta tận mắt nhìn thấy.
Đầu này video tại ngắn ngủi mấy tiếng bên trong liền bị phiên dịch thành mười mấy loại ngôn ngữ, truyền khắp toàn cầu xã giao internet.
Tương tự chứng cứ bắt đầu ở các nơi trên thế giới xuất hiện.
Có màn hình giám sát ghi chép lại người nào đó nhảy lên cao 3-4 mét tường đây.
Có người đập tới tại mái nhà ở giữa nhảy vọt nam tử thần bí.
Còn có người nặc danh vạch trần, công bố Hạ Quốc quân đội nội bộ sớm đã gây dựng từ võ giả tạo thành bộ đội bí mật.
Toàn cầu dư luận bị triệt để nhóm lửa.
Mới đầu phần lớn người đều tưởng rằng ném đá giấu tay người đặc hiệu, nhưng theo càng ngày càng nhiều chứng cứ xuất hiện, tin tưởng người cũng càng ngày càng nhiều.
Võ đạo, cái này nguyên bản chỉ tồn tại ở Hạ Quốc từ ngữ, trở thành toàn cầu tính hot lục soát từ.
Không chỉ toàn cầu, tại Hạ Quốc nội bộ cũng đã dẫn phát đại quy mô thảo luận.
Cho nên nói, đến cùng là thật hay giả?
Có hay không quan phương cho cái lời chắc chắn a?
Ta mỗi ngày nhìn ta bạn cùng phòng tại Na Chắc Trung Bình Tấn, chân đều nhanh chạm cũng thẳng.
Khẳng định là giả, lẫn lộn tôi, ngươi nhìn những cái kia video, cái nào không phải mơ hồ đến cùng máy riêng đập đồng dạng.
Thật có cái kia vượt nóc băng tường bản sự, sớm bị làm đi đoạn bình phong, còn có thể trên đường tán loạn.
Trên lầu cách cục nhỏ, chú ta hàng xóm Nhi Tử Chiến Hữu, trước kia là cá thể dục sinh, bây giờ đang ở trong bộ đội, hắn nói bọn hắn hiện tại huấn luyện đều không cần súng, trực tiếp luyện võ công, một quyền có thể đánh mặc 5 mét dày thép tấm.
Ha ha ha, lại tới một cái quát lác, có đồ sao?
Không có sách tranh ngư mà, còn thép tấm.
Ngươi biết 5 mét dày thép tấm khái niệm gì sao?
Xe tăng đều không đánh nổi.
Ta mặc kệ, dù sao ta đã mua bản võ đạo nhập môn tâm pháp bắt đầu luyện, cảm giác hiện tại một hơi lên lầu 2 không lao lực, có hay không cùng một chỗ tổ đội đi tìm thăm thiên liên duyên.
Cẩn thận bị lừa, hiện tại trên mạng bán giả bí tịch nhiều lắm, hiện tại khiến cho lòng người bàng hoàng, mẹ ta mỗi ngày bức ta uống thảo dược, nói là cái gì cố bản bồi nguyên, vì về sau luyện võ đặt nền bóng những cái kia video một chút giả, tia sáng cùng bóng ma đều không đúng, liền như trước kia người ngoài hành tinh chính mắt trông thấy video một cái xáo lộ, không phải đặc hiệu làm ta ăn một tấn.
Trên lầu biết hay không à, hải ngoại quan phương nhận chứng giám ngụy chuyên gia đều đi ra nói. Những cái kia video không có bất kỳ cái gì biên tập ghép lại vết tích, đều là một tính đến cùng.
Cục điều tra bởi vì trên mạng nhiệt nghị cũng lâm vào bận rộn bên trong.
Quen thuộc trong phòng họp.
Từ đầu thứ nhất video bắt đầu, đến dẫn bạo toàn cầu dư luận, chỉ dùng không đến 72 giờ.
Chúng ta người tra xét tất cả video nơi phát ra, tuyên bố người dùng đều là duy nhất một lần tài khoản, trải rộng toàn cầu, căn cơ phần lớn tại Hải Đăng Quốc.
Công pháp tiết lộ là trong dữ liệu, nhưng không nghĩ tới Hải Đăng Quốc sẽ có như thế lớn động tác, hiện tại dư luận đối với chúng ta rất bất lợi.
Thái trưởng lão lên tiếng.
Làm công pháp lưu truyền ra ngoài thời điểm, chúng ta liền nên dự liệu được sẽ có hôm nay, hiện tại chúng ta không thể lại bị động, nhất định phải cầm lại quyền chủ động.
Ý của ngài là?
Công khai.
Lục Minh thăm dò tính hỏi.
Trong phòng họp không khí đều phảng phất đọc lại một cái chớp mắt.
Không gọi công khai, là phổ cập khoa học.
Thái trưởng lao khoát tay áo.
Lập tức liên hệ Hạ Quốc khoa giáo kênh, liền nói chúng ta cục điều tra trên tay có một nhóm liên quan tới Hạ Quốc cổ đại dưỡng sinh văn hóa chân quý tư liệu, có thể hợp tác đập một bộ phim phóng sự.
Chủ đề chính là tìm tòi bí mật cổ lão Hạ Quốc trí tuệ, đến gần võ đạo.
Phim phóng sự.
Lục Minh có chút nghi vấn.
Tại bộ phim này bên trong, chúng ta muốn tìm nhất quyền uy chuyên gia, từ cổ ý đi, lịch sử cùng nhân thể khoa học từng cái góc độ, đi khoa học giải thích võ đạo.
Chúng ta có thể thừa nhận, cổ đại sát thực tồn tại một chút đặc biệt rèn luyện phương pháp, có thể cường thân kiện thể, kích phát nhân thể tiềm năng, nhưng cùng lúc, nhất định phải lặp đi lặp lại cường điệu ba điểm.
Thứ nhất, loại này tu luyện cực kỳ khó khăn, trong trăm không có một, cần đặc thù tư chất cùng quanh năm suốt tháng khổ công.
Thứ hai, quá trình tu luyện cực kỳ nguy hiểm, không có chuyên nghiệp chỉ đạo, nhẹ thì thương thân, nặng thì tàn phế, thậm chí có sinh mệnh nguy hiểm, đem chúng ta thu tập được những cái kia mặt trái án lệ đều bỏ vào. Thứ ba, cũng là điểm trọng yếu nhất, tác dụng của nó chủ yếu ở chỗ dưỡng sinh, mà không phải giết người, muốn làm nhạt tính công kích của nó, cường điệu nó đối thể xác tinh thần khỏe mạnh có ích. Chúng ta có thể mời mấy vị hợp tác trong môn phái đức cao vọng trọng lao sư phó gia, đánh một bộ nhìn phiêu giật nhưng không có gì lực sát thương quyền pháp, nói lại rằng đạo pháp tự nhiên thiên nhân hợp nhất các loại đại đạo lý. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, dạng này xác thực có thể kéo dài một đoạn thời gian rất dài, mà lại công chúng đối với cái này độ chấp nhận cũng sẽ tương đối cao. Trước dùng quan phương thân phận đi định nghĩa cái gì là võ đạo, đem giải thích quyền một mực chộp vào trong tay mình, thừa nhận một bộ phận sự thật đến thu hoạch dân chúng tín nhiệm, sau đó lại dùng bọn hắn muốn cho dân chúng tin tưởng sự thật đi bao trùm những cái kia truyền ngôn. Ta hiểu được, ta lập tức đi an bài. Lục Minh nhẹ gật đầu. Điều muốn định tốt, chúng ta là tại phát dương truyền thống văn hóa, không phải tại thừa nhận chúng ta có siêu cấp binh sĩ, muốn để trong ngoài nước những cái kia người có dụng tâm khác hữu lực không sử dụng ra được. Thái trưởng lão gọi lại hắn. Vâng. Lục Minh bay người rời đi phòng họp, lập tức bắt đầu gọi điện thoại. Uy, là đài truyền hình Vương đài trưởng sao? Ta là đặc thù sự kiện cục điều tra Lục Minh. Đúng đúng đúng, có cái vô cùng trọng yếu hạng mục muốn cùng các ngươi hợp tác một chút. Chương 33, phim phóng sự truyền ra. Chương 33, phim phóng sự truyền ra một tuần sau. Hạ Quốc đài truyền hình quốc gia, Hoàng Kim thời đoạn. Một bộ tên là Cổ Lão Trí Tuệ Tân Sinh đi vào võ đạo phim phóng sự sắp truyền ra. Vô số Hạ Quốc dân mạng đều canh giữ ở trước TV, chuẩn bị quan sát bộ này phim phóng sự. Liên hải bên ngoài còn có đại lượng người tiếp xong cái này phim phóng sự. Phim phóng sự lấy một đoạn khí thế rộng rãi hàng đập ống kính mở màn, quần sơn trong mây mù lượn lờ lạ quan. Tại Hạ Quốc mảnh này cổ lão thổ địa bên trên, lưu truyền một loại truyền thống kỹ nghệ, nó được xưng là võ đạo. Nó đến tột cùng là thần hồ kỳ thần công phu, vẫn là bị khuyết đại truyền thuyết. Hôm nay, chúng ta đem mang ngài cùng một chỗ, đi vào võ đạo thế giới chân thật. Một vị râu tóc bạc trắng lao chuyên gia xuất hiện tại ống kính trước. Hạ Quốc Cổ Y Viện Khoa Học, Kinh Lạc Học Thủ tịch giáo sư. Cái gọi là võ đạo, cái này cùng chúng ta cổ y bên trong khí huyết lý luận là một mạch tương thừa. Thông qua đặc biệt tứ chi động tác cùng phương pháp hô hấp, điều động năng lượng trong cơ thể, xúc tiến huyết dịch tuần hoàn, từ đó đạt tới cường thân kiện thể mục đích. Đây cũng không phải là huyền học, mà là có thật sâu khắc sinh lý học cơ sở. Ngay sau đó, ống kính cho đến Thái Hòa Sơn Huyền Thông đạo trưởng. Hắn mặc một thân một mạc đạo bào, tại đỉnh núi mặt trời mọc bên trong, đánh lấy một bộ thái cực quyền. Chúng ta tu luyện thái cực quyền giảng cứu chính là lấy nhu thắng cường, lấy tinh chế động. Luyện tập cái này, chủ yếu là vì tu thân dưỡng tính, ngươi nhìn ta hiện tại eo không chua chân không thương, một hơi còn có thể bò lên trên ngọn núi này, dựa vào là chính là cái này. Mấy vị nhìn tiên phong đạo cốt đại sư hiện thân thuyết pháp, giảng đều là mình luyện về sau, cao huyết áp tốt, giấc ngủ chất lượng cao. Cuối cùng, phim phóng sự tiến vào bác bỏ tin đồn câu. Một chút giả video bị chọn lấy ra. Người chủ trì dùng chậm thả ống kính vạch vấn đề. Mọi người nhìn nơi này, nam tử này ra quyền trong nháy mắt, hình tượng có rõ ràng mơ hồ, cái này rất có thể là hậu kỳ gia tốc xử lý qua kết quả, mà lại căn cứ phân tích của chúng ta. Một trận chuyên nghiệp thuật ngữ xuống tới, kết luận là video là ngụy tạo. Còn có một cái vượt nóc băng tường video thì bị tính lúc đầu đổ xuất phở lý hình các loại đạo cụ. Vứt bỏ thần thoại áo ngoài cùng truyền thuyết quan hoàn, võ đạo là Hạ Quốc tiên dân lưu cho chúng ta quý giá văn hóa di sản. Nó không phải xương bá võ lâm công phu, mà là một đầu thông hướng thể xác tinh thần khỏe mạnh con đường tu hành. Khoa học rèn luyện, văn minh dưỡng sinh, đây mới là võ đạo chân chính nội hạnh. Ở thế giới các ngóc ngách, vô số ánh mắt từ trước màn hình rời. Rất nhiều người trên mặt lộ ra bừng tỉnh đại ngộ biểu lộ. Nha, nguyên lai chỉ là cái cao cấp thể thao, a ta đã nói rồi, làm sao có thể có khoa trương như vậy sự tình. Nhìn phi thường khốc, có điểm giống yoga kết hợp thể. Náo nha, lần này võ đạo hiếu tử còn có thể hồi. Quan phương đều bác bỏ tin đồn. Đừng giới hắc, chỉ ít cái kia thái cực quyền nhìn rất có lực, học được sau xương bá nhà trẻ cũng không tệ lắm. Có quan hệ võ đạo nhiệt độ cấp tốc tiêu tán, nhưng mọi người thảo luận độ vẫn là rất cao. Có người phát hiện trên mạng có thêm một cái võ đạo diễn đàn, lục soát võ đạo cái thứ nhất kết quả chính là cái này diễn đàn. Diễn đàn nơi phát ra không rõ, nhưng tất cả mọi người có thể đăng ký cùng xem. Cái này diễn đàn hấp dẫn một đống lớn ăn dưa dân mạng, tại trong diễn đàn nhân vật đóng vai. Ngẫu nhiên còn có thể hấp dẫn đến không rõ nhân vật phát bài viết. Chúng đại sư, ta tu luyện thiết trảo thủ xin hỏi đến tiếp sau nội lực đi đâu đường kinh mạch. Rốt cục nhập lưu, có tu luyện dưỡng sinh cái quặc bằng hữu sao? Phát loại này thiết mời, đều là bởi vì các loại cơ duyên xảo hợp tiếp xúc đến võ đạo dân gian nhân sĩ. Bởi vì là giá lộ, khổ vì tiếp xúc không đến đồng đạo. Cái này võ đạo diễn đàn chính cho bọn hắn một cái phát tiết miệng. Cái này diễn đàn chính là cục điều tra vận doanh. Mỗi khi phát hiện loại này thiết mời, cục điều tra liền sẽ khóa chặt mục tiêu. Sau đó tới cửa bái phỏng, để bọn hắn đăng ký trong danh sách. Đương nhiên võ đạo diễn đàn cũng không hoàn toàn là dùng để câu cá. Có nội bộ phiên bản, có thể để ghi danh võ giả tiến hành giao lưu. Tại Hải Đăng Quốc cái kia trụ sở dưới lòng đất bên trong, phòng họp không khí lại là vắng lặng một cách chết chóc. Nhìn trên màn ảnh Huyền Thông đạo trưởng hiền hòa khuôn mặt tươi cười, bọn hắn sắc mặt tái xanh. Dưỡng sinh thể thao, bọn hắn tại đem chúng ta làm đồ đần buồng địch. Hắn trực tiếp tan rã chúng ta dư luận ưu thế. Hiện tại chúng ta nếu như lại nhảy ra nói võ đạo có được siêu phàm lực lượng, sẽ chỉ bị toàn thế giới xem như trò cười. Mà lại Hạ Quốc cũng bắt đầu có phản chế cử động, gia tăng đối các đại môn phái quản lý. Còn sáng lập một võ giả diễn đàn, đối dân gian võ giả tiến hành thống nhất quản lý. Vương Kiệt Khắc không còn có đánh cắp đến cao thâm hơn công pháp. Thật sự nếu không tranh thủ thời gian hành động, liền sẽ mất đi quyền chủ động. Nếu không chúng ta cứ tính như thế a. Hiện tại thành quả đã đủ cho đại thống lĩnh giao nộp. Đã có người đề nghị đánh lên chống nuôi quân. dù sao bọn hắn nhiệm vụ lần này chính là đại thống lĩnh nhất thời hứng khởi. Đại thống lĩnh ý nghĩ hao huyền ý nghĩ rất nhiều, cũng không kém bọn hắn cái này một cái. Bọn hắn đã thành công đánh cắp công pháp, hoàn toàn đủ lừa gạt đại thống lĩnh. Không thể cứ như vậy từ bỏ, đại thống lĩnh hài lòng, nhưng là bọn hắn không hài lòng. Phòng họp trầm mặc, bọn hắn chỉ chính là những cái kia đại tập đoàn. Bọn hắn nhìn chúng võ giả duyên thọ năng lực, chúng ta nhất định phải xuất ra thành quả. Căn cứ ghi chép, tông sư có thể sống 120 tuổi, đại tông sư có thể sống 150 tuổi, thiên nhân càng là có thể sống đến 200 tuổi. Mặc dù có thể hay không tu luyện tới cái này cảnh giới còn không thể biết, dù sao nhập cái tam lưu đều phi thường tốn sức. Mà lại hạ quốc trong lịch sử cũng không nghe nói ai có thể sống lâu như thế. Nhưng có thể duyên thọ điểm ấy cũng đủ để cho người điên cuồng. Cái này đã siêu việt nhân loại cực hạn, những người kia không thể lại từ bỏ như vậy. Nếu như chúng ta từ bỏ cướp đoạt võ đạo, vậy lần sau bị từ bỏ chính là chúng ta. Đám người lâm vào suy nghĩ, lại bắt đầu lại từ đầu suy nghĩ biện pháp. Ta có một cái đề án, có thể để phụ thuộc nước đi náo, dù sao lại như thế nào giải thích, hạ quốc cũng không thể phủ định võ đạo tồn tại. Cái này đề án đạt được rất nhiều người tán thành. Hải Đăng quốc không tốt bên ngoài đứng ra yêu cầu, vậy liền để mình tay sai trước ra sân. Bọn hắn tại những cái kia chó thời khắc nguy cấp nhất cho ăn xương cốt. Về sau ăn thịt chó của bọn họ, uống máu chó của bọn họ, đều là hẳn là. Những thứ này chó nhất là nghe lời, ngay cả nhe răng cũng không dám. Nhưng bọn hắn không phải chúng ta Minh Hữu sao? Lao phiền toái như vậy bọn hắn. Có người trẻ tuổi nói. Minh Hữu. Buồn cười. Chẳng qua là nuôi nốt ra súc thôi. Trong phòng họp một trận khinh thường thử cười. Những thứ này nước phụ thuộc sát thực giúp Hải Đăng quốc rất nhiều. Nhưng một đám bán buồn quốc lợi ích lấy lòng chủ nhân phế vật, không ai để mắt. Bọn hắn lúc trước đầu tư không phải là vì hiện tại dùng sao? Trộm nước, còn có Bắc quốc, cái hai đầu này chó, không phải một mực đối hạ quốc văn hóa di sản cảm thấy rất hứng thú sao? Một chiêu này bọn hắn lần nào cũng đúng. Coi như hiệu quả không được, ác tâm một phen hạ quốc vẫn là có thể. Ta nghĩ, là thời điểm để bọn hắn phát huy một chút mình nghiên cứu lịch sử sở trường. Chương 34, song đầu chó xuất kích chương 34, song đầu chó xuất kích đạo tặc Minh quốc, tổ chức một cái đặc biệt tiết mục. Đạo tặc Minh quốc tất cả đài truyền hình đều bị cưỡng chế điều thành tiết mục này. Trên màn hình, một người mặc hạ quốc truyền thống cổ trang, màu trắng tròm râu dài lao đầu chính đối ống kính. Hắn cảm xúc nhìn có chút kích động, phía sau hắn còn mang theo một chữ vẽ. Vẽ lên người chính bày biện một cái giòi đồng dạng vặn mẹo kỳ quái tư thế. Ven đường tùy tiện đến cái học sinh tiểu học, cầm cục đá tại đất xi măng bên trên loạn hoạch mấy lần đều so tranh này vẽ tốt. Võ đạo là chúng ta đạo tặc dân tộc vài vạn năm đến trí tuệ kết tinh. Điểm này là không thể nghi ngờ. Lao đầu chỉ vào sau lưng vẽ, nước miếng văng tung tóe. Mọi người mời xem cái này bức đào được tại Bạch Ga thời đại của họa nằm địa lăn lộn đồ. Vẽ lên vị này người tư thế, cùng hạ quốc hiện tại lưu truyền tới võ đạo giống nhau như lúc. Đây chẳng lẽ là trùng hợp sao? Không. Đây là bằng chứng. Hắn nói, dùng khăn tay xoa xoa nước mắt cùng nước mũi. Hạ quốc phức cảm tự ti chẳng lẽ không có điểm mấu chốt sao? Hạ quốc đánh cắp chúng ta văn hóa, còn ngược lại là bọn hắn. Đây là đối với chúng ta dân tộc tôn nghiêm trả đạm. Chúng ta mãnh liệt yêu cầu hạ quốc trả lại thuộc về chúng ta văn hóa di sản. Đồng thời hướng toàn thế giới xin lỗi. Ống kính hoán đổi, lại đi tới một vị nam tử trung niên. Hắn là trộm nước cấp cao nhất quyền uy lịch sử học giả. Đồ tử đồ tôn vô số. Các vị cùng trộn, các nữ sĩ, các tiên sinh. Hắn đứng tại trên giảng đài, sau lưng trên màn hình lớn lộ ra được một thiên luận văn. Luận văn tiêu đề là, từ trộm học đến võ đạo chân chính khởi nguyên cùng diễn biến. Từ xưa tới nay, thế giới đều nghĩ lầm võ đạo khởi nguyên từ Hạ Quốc, đây là một cái cự đại lịch sử hiểu lầm. Hôm nay, ta đem dùng chứng cứ xác thực, hướng toàn thế giới chứng minh, võ đạo nó chân chính đầu nguồn, tại chúng ta vĩ đại đạo tặc Minh Quốc. Căn cứ chúng ta đối số trăm phần trộm học vũ đạo mới nhất nghiên cứu khảo chứng, Hạ Quốc cái gọi là võ đạo. Trên thực tế là bọn hắn lầm đọc cùng xoán cải chúng ta trộm học nhiệt vũ. Tiếp xuống ta cho mọi người biểu hiện ra chứng cứ. Nói hắn vô vô tay. Dưới đài đi tới mấy cái quần áo hở hang cô gái trẻ tuổi. Lên đài sau liền bắt đầu quần ma loạn vũ. Mấy nữ tử gật gù đắc ý, còn kèm theo này người giọng điệu ngụm nước ca. Múa xong về sau, mấy nữ tử còn dập đầu quỳ lạy vị giáo sư này. Đạt được giáo sư sau khi cho phép, mới dám bỏ xuống đài. Tin tưởng mọi người sau khi xem xong trong lòng đều có đáp án. Cái này vũ đạo động tác cùng Hạ Quốc cái gọi là võ đạo cực kỳ nói đùa. Mà lại tại Hạ Quốc ngữ bên trong, võ đạo cùng vũ đạo phát âm là giống nhau, bằng chứng như núi. Bọn hắn từ chúng ta nơi này đánh cắp hạch tâm lý niệm, lại đổi lại một cái gọi là võ đạo danh tự, như toàn chiếm làm của riêng. Chúng ta yêu cầu Hạ Quốc lập tức trả lại thuộc về chúng ta văn hóa cơ bản, cũng hướng chúng ta công khai xin lỗi. Tiết mục TV kết thúc. Vốn đang nghi ngờ trộm quốc dân chúng, sau khi xem xong lập tức bừng tỉnh đại ngộ. Bọn hắn xem TV, hai tay nâng cao nhảy nhót bắt đầu. Còn có nhân nhẫn không ngừng nhiệt lệ. Một vị ở phi trường trộm nước nam tử, xem hết tiết mục sau giật nảy cả mình. Hắn lộ ra một mặt suối quẩy biểu lộ, gắt một cái. A Tây Trăm, vì cái gì ta không có sớm nhuận một ngày? Hắn đi học lúc, tự học hạ quốc ngữ, xem hiểu những chuyên gia kia giảng giải của văn. Lúc ấy thế giới của hắn xem đều sụp đổ. Trộm quốc giáo cho bọn hắn đạo tặc dân tộc chế bá Lam Tinh, lịch sử kéo dài vạn năm. Có thể trong sách cổ lại ghi chép bọn hắn sùng bái đại vương, ngay cả cho hạ quốc làm chó tư cách đều không có. Mà lại bọn hắn đại vương còn không điểm mấu chốt lấy lòng hạ quốc. Mới đầu hắn phi thường phẫn nộ, trực tiếp đem sách xé. Về sau tỉnh táo lại về sau, phát hiện trộm nước đúng là giấu giếm cái gì. Hắn tra duyệt rất nhiều lịch sử cổ tịch, phát hiện đây mới là chân tướng. Hắn đem chuyện này nói cho hắn huynh đệ tốt nhất. Hắn hảo huynh đệ trực tiếp siêu cấp vô địch sinh khí nổi giận, trực tiếp tìm người đánh hắn một trận. Sau đó còn mỗi ngày tổ đội bắt nạt hắn. còn có người nói xấu hắn phạm tội, đem hắn treo ở trên mạng. Lúc ấy nào rất lớn, người chung quanh đều biết. Hắn kèm chút liền leo lên toàn trộm nước hoặc lục soát. Từ đó trở đi hắn liền quyết định muốn luận. Không nghĩ tới Nhuận Chi trước còn cho hắn nhìn sóng lớn, ngực bự. Trộm nước giống hắn dạng này, xem hết tiết mục sau cảm giác khó chịu, còn có rất nhiều người. Đã có không ít người bắt đầu thu thập hành lý chuyển di tư sản. Một bên khác, Hoa Quốc. Một người mặc truyền thống phục sức Hoa Quốc nam nhân, ngồi quỳ chân trên mặt đất, trước mặt hắn bày biện một thanh trường đao. Ánh mắt của hắn trang nghiêm. Mọi người tốt, ta là Thiên Âu lưu đời thứ 14 truyền nhân, tất cả mọi người gọi ta Thiên Âu đại sư. Từ xưa đến nay, chúng ta lớn Hoa dân tộc liền có được truyền thừa ngàn năm võ sĩ trộm. Sớm tại chiến Hoa thời đại, chúng ta võ sĩ liền đã nắm giữ tương tự phương pháp tu luyện. Sở dĩ cái này kỹ nghệ không thể tại Hoa Quốc phát dương quang đại, là bởi vì tại cái nào đó thời kỳ lịch sử, nhận lấy đến từ nước láng giềng cường lực chèn ép và văn hóa phong tỏa. Nhưng ở cái kia đoạn bất hạnh trong lịch sử, loại này quý giá truyền thừa người bị tấn công coi là uy hiếp, bị tàn khốc chèn ép cùng tiêu hủy. Bọn hắn đánh cắp chúng ta điện tịch, xóa đi chúng ta truyền thừa, bây giờ lại công bố mình là khởi nguyên. Bây giờ bọn hắn dùng từ chúng ta nơi này cướp đi đồ vật, đến rêu rao mình cường đại. Thanh âm của hắn trở nên kích động lên, tay cũng nắm chặt chuôi đao. Ta hô hào toàn thế giới, cộng đồng hướng Hạ Quốc tạo áp lực, yêu cầu bọn hắn giao ra bị lược đoạt lịch sử di sản. Sau khi nói xong, Thiên Âu đại sư kết thúc tiết mục. Hắn bên trên tiết mục này, mới đầu là không nguyện ý loại này làm rổ kẻ lừa gạt người sự tình, rất dễ dàng bị phản vệ. Nhưng bọn hắn cho nhiều lắm, tăng thêm nhận chân võ đạo xung kích. Bọn hắn những thứ này qua chân múa tay khẳng định lăn lộn ngoài đời không nổi, còn không bằng cuối cùng vòng một đợt tiền chạy trốn. Hắn đã sớm vào Hải Đăng quốc quốc tịch. Lâm Thánh tại bên trong tiểu thế giới, nhìn xem trong hiện thực phát sinh từng màn. Hạ Quốc bên trong toát ra rất nhiều vô lương truyền thông, như bị điên cuồng đưa tin. Chân tướng lịch sử. Giáo sư công bố võ đạo khởi nguyên chi mê, chấn kinh thế giới. Hạ Quốc mấy ngàn năm văn hóa hoang ngôn bị vạch trần. Đưa ta coi bảo, trộm nước đưa ra xin, đem võ đạo liệt vào không phải vật chất văn hóa di sản. Lịch sử tiếp đuối, Hoa Quốc võ đạo truyền thừa nghi bởi vì Hạ Quốc chèn ép mà gián đoạn. Thiên Âu đại sư biểu thị, Hạ Quốc ứng đối Nhật Bản cổ võ đạo thất truyền phụ trách. Đem Lâm Thánh nhìn đều buồn nôn bắt đầu. Hoàn toàn là đang vũ nhục người trí thông minh. Cái này hai song đầu chó một sướng một họa, cũng quá khoa trương. Nhưng hết lần này tới lần khác tin người cũng không ít, chỉ có thể cảm thán nhân loại tính đa dạng. Các loại linh khí khôi phục tới trình độ nhất định, cho bọn hắn phía trên một chút hung ác sống. Thì như ăn người lớn cá nheo, sẽ bắt trước người gấu. Những quái vật này tốt nhất còn giấu ở trong đô thị, vũ khí nóng không tiện giải quyết. Chỉ có võ giả thích hợp nhất xuất thủ. Nhưng là bọn hắn thời gian ngắn lại bồi dưỡng không ra võ giả. Cho nên đến lúc đó liền có trò hay để nhìn. Lâm Thánh cũng không muốn Hạ Quốc thiên hạ đại loạn, cho nên cho bọn hắn an bài một người trợ giúp, cũng nhanh tới sổ. Chương 35, Tông sư Yến chương 35, Tông sư Yến đối mặt nước láng giềng kêu gào cùng khiêu khích, Hạ Quốc không có tự loạn trật ước. Quá độ để ý tới bọn chúng đều là tự hạ thân phận. Nhưng phải cẩn thận cái hai đầu này chó, vì lấy lòng chủ tử, có thể sẽ càng ngày càng điên cuồng. Bọn hắn cũng biết võ đạo tầm quan trọng là không đạt được, sớm muộn muốn công khai. Nhưng tiền đề phải là quan phương võ giả lực lượng đủ để trấn áp thế giới. Cho nên bọn hắn phải nắm chắc thời gian. Cục điều tra thông lệ hội nghị bắt đầu. Đều nói một chút đi, phía ngoài chó sủa không có việc gì, hiện tại mấu chốt là chính chúng ta nhà nếu coi trọng. Thái trưởng lão mở miệng. Thái trưởng lão bởi vì khai quật võ đạo có công, trưởng lão viện đã chính thức phê chuẩn hắn đối điều tra cục chi viện. Đây là mới nhất tập hợp báo cáo, đã qua một tháng, trong nước các đại xã giao bình đài liên quan tới võ đạo thảo luận, mặc dù nhiệt độ xuống tới, nhưng thảo luận chiều sâu cùng chiều rộng đều đang gia tăng. Chúng ta võ đạo diễn đàn, hiện tại đăng ký người sử dụng đã vượt qua 100 vạn, trong đó đăng ký trong danh sách dân gian võ giả có hơn 3000 người. Cái này tăng trưởng tốc độ so với chúng ta dự đoán phải nhanh rất nhiều. Dự đoán dân gian ẩn giấu đi đại lượng võ đạo công pháp. Phụ trách võ đạo diễn đàn điều tra viên báo cáo xong, tiếp xuống đến Tiên Lục Minh. Căn cứ Long đội bên kia phản ứng, hiện tại tu luyện võ đạo rõ ràng thuận lợi rất nhiều, luyện võ không cần dược tề cũng sẽ không đả thương thân. Ta đầu tuần đi căn cứ nhìn thoáng qua, tân binh nhập lưu thời gian so nhóm đầu tiên chọn vẹn nhanh một tháng, có mấy cái đội viên cũ đã sở đến nhị lưu ngưỡng cửa, mà lại bồi dưỡng những cái kia có lợi luyện võ dược liệu, dị thường sinh trưởng hiện tượng càng ngày càng tấp nập. Chúng ta phỏng đoán trong không khí có một loại nào đó không biết năng lượng, có trợ giúp động thực vật sinh trưởng. Sơ bộ xác nhận vì công pháp bên trong suy đoán thiên địa nguyên khí, bất quá không thể xác nhận. Hội nghị lại kéo dài một giờ, thảo luận sau khi tục kế hoạch sau mới tuyên bố kết thúc. Mọi người lần lượt rời đi, Lục Minh đi tại cuối cùng, thái trưởng lão gọi hắn lại. Ngươi gần nhất tu luyện, có phải hay không gặp được bình cảnh? Lục Minh dừng bước lại, xoay người, nhẹ gật đầu. Vào nhị lưu về sau, tu luyện độ khó tăng lên thật nhiều, dược tề hiệu quả cũng theo không kịp. Trong kho hàng cái kia vài cọng lên năm dị biến dược liệu, ta đã phê, để bọn hắn đưa qua cho ngươi. Những cái kia xuất hiện dị thường sinh trưởng hiện tượng dược liệu, đối với võ giả tu luyện cực kỳ có nhất ích. Trưởng lão, những cái kia là cho Long đội dự bị. Ngươi là đầu của bọn hắn, cũng liền ngươi tu luyện công pháp tốt nhất, về sau cần nhờ ngươi trấn áp thiên hạ. Cái này, bọn hắn biết dân gian ẩn giấu đi không ít võ đạo công pháp, cũng tìm kiếm qua dân gian cao thủ, nhưng không thu hoạch được gì. Có lẽ có cái gì thế ngoại cao nhân, nhưng bọn hắn là tìm không thấy. Bằng không Lục Minh cũng không cần như thế khắc khổ tu luyện. Còn có, Trung Nam bên kia núi, liên quan tới đại càn truyền thuyết không thể ngừng. Minh Bạch, chuyện này dù sao cũng phải có cái đầu mượn, mặc kệ là đại càn Vương Triều, vẫn là Lý Thái Huyền. Lục Minh đi ra phòng họp, chưa có trở về phòng làm việc của mình, hắn đi tìm Trung Nam núi tổ điều tra. Trung Nam núi tổ điều tra tổ báo cáo mới nhất ra sao? Ra, lục cục, lúc ấy chúng ta đối cảnh khu tiến hành trong vòng 3 tháng phong bế thức khảo sát, về sau mỗi tháng đều sẽ đại quy mô loại bỏ một lần. Lục Minh vừa đi, một bên lật xem báo cáo. Giống như trước đây, không có cái gì mới đồ vật. Còn có khác sao? Chúng ta đi thăm dưới núi mấy cái kia thị trấn lao nhân, đại bộ phận đều là kiểu cũ truyền thuyết, bất quá.
Bất quá cái gì?
Chúng ta đụng phải một cái rất kỳ quái nữ hải.
Làm sao cái kỳ quái pháp?
Chính là 3 năm trước đây cái kia tại quan cảnh đại trượt chân ngã xuống sườn núi sinh viên, gọi Trần Mặc cái kia, nữ hải kia là bạn gái của hắn, gọi Tô Tuyết. Ngã xuống sườn núi chuyện này lúc ấy Lục Minh cũng chú ý qua, người này mất tích xác thực quỷ dị. Bất quá không có tra ra người đến, phi thường khả nghi.
Vẫn là không có Trần Mặc tin tức sao?
Không có, Tô Tuyết mang thai Trần Mặc hải tử, một cái nhân sinh xuống dưới, hiện tại hải tử đều nhanh 2 tuổi, Trần Mặc cùng nàng tình cảm tốt, không có lý do không tìm đến nàng.
Lấy dân chính bộ môn quan tâm bà mẹ đơn thân danh nghĩa tiếp tục tiếp xúc, không muốn kinh động nàng, lại điều tra thêm Trần Mặc thân thuộc.
Võ đạo trong thế giới Thanh Châu phủ, Trần gia lão trạch trong hậu viện. Một cái lão giả râu tóc bạc trắng, vây quanh hỏa lô nấu lấy trà. Hậu viện cửa bị từ bên ngoài nhẹ nhàng đẩy ra, một người mặc quản gia phục sức trung niên nam nhân nhẹ chân nhẹ tay đi đến. Hắn đi đến sau lưng lão giả xa mấy bước địa phương dừng lại, cong cong thân thể, không có lên tiếng.
Nói đi.
Nô kiếm mở miệng, quản gia mới như chút được gánh nặng.
Lão tổ, vị kia tân tấn tông sư Trần Mặc, đầu tháng sau 8, muốn tại Vân Châu phủ lớn nhất quán rượu bảy tông tông sư yến, rộng mời các lộ đồng đạo.
Thiếp mời đưa đến chúng ta Ngô gia rồi.
Đưa tới thiếp mời, muốn hỏi một chút cái nhìn của ngài, chúng ta có đi hay không?
Nếu như đi, phái ai đi thích hợp nhất?
Hạ lễ lại nên theo cái gì quy cách đến chuẩn bị?
Một tên mao đầu tiểu tử, mới vừa vào tông sư cứ như vậy giống trống thua chiêng, sợ cái này trên giang hồ cựu gia không biết hắn, chúng ta Ngô gia không đi.
Lão tổ, cái này dù sao cũng là từ chúng ta Thanh Châu đi ra nhân vật, mà lại là toàn bộ đại sở giang hồ trẻ tuổi nhất tông sư ấn lý thuyết, làm sao cũng nên.
Nô kiếm bất đắc dĩ nhìn quản gia một chút.
Cái này trên giang hồ, lúc nào phân rõ phải trái.
Trẻ tuổi nhất có đôi khi không phải chuyện gì tốt, tiểu tử này quật khởi con đường cực kỳ ngang tàng, ra tay cũng quá hung ác, dọc theo con đường này đánh nhiều ít người mặt, kết nhiều ít cửu gia.
Chớ nói chi là Trần Mặc đắc tội những người kia.
Một cái đều là có bối cảnh, giết một cái ven đường giặc cướp đều có thể đắc tội phủ thành đại gia tộc.
Làm việc không hề cố kỵ, nửa điểm không hiểu được giang hồ quy củ, chỉ biết là khoái ý ân cứu.
Hắn đoạn đường này giết đi lên, thoải mái là xấu rồi, thế nhưng đem có thể đắc tội người đều đắc tội hết.
Mà lại nghe nói Trần Mặc tu luyện chính là cái gọi là thất truyền ma công, cho nên tu hành tốc độ mới nhanh như vậy.
Đại sở hoàng gia bên kia cũng sẽ không ngồi nhìn một cái không thể không tuổi trẻ tông sư xuất hiện, hắn nhảy nhót đến càng cao, chết được liền càng nhanh. Hắn trận này tông sư yến, rõ ràng chính là một trận hồng môn yến, là muốn cùng hắn những cái kia cựu gia kết ân đoán.
Quản gia tinh tinh nghe, phía sau lưng đã dịn ra một tầng mồ hôi lạnh.
Hắn không có cân nhắc qua nhiều như vậy, chỉ muốn kết giao thanh niên tài tuấn.
Lao tổ mưu tính sâu xa, là ta nghĩ đến cạn, ta cái này trở về tuyệt.
Biết liền lăn đi, ta còn muốn uống trà.
Còn có điểm trọng yếu nhất, hắn thọ nguyên không nhiều lắm, năm nay đã gần 100 tuổi. Tông sư nhiều nhất có thể sống 120 tuổi, đại tông sư mới có thể sống 150 tuổi. Hắn hiện tại chỉ muốn an tâm dưỡng lão, không muốn lại lẫn vào những thứ này chuyện giang hồ.
Quản gia không có lui xuống đi, chỉ là đứng tại cái kia, tựa hồ có chút khó mà mở miệng.
Là ai nhà thiếp mời?
Không phải thiếp mời, là
hoàng gia thánh chỉ.
Chương 36, tìm tiên chương 36, tìm tiên qua một hồi lâu, nô kiếm mới thở dài.
Đọc đi.
Quản gia triển khai cái kia thánh chỉ.
Chiếu lệnh thiên hạ, phàm tông sư trở lên võ giả, đều có vì chấm tìm tiên hỏi chi trách.
Các nơi tông môn thế gia cần phải cạn kiệt tâm lực, phàm có chỗ đến, nhanh chóng báo cáo, nếu có thể vì chấm tìm được tiên duyên người trọng thưởng, khâm thử.
Quản gia đem thánh chỉ niệm xong.
Người tới vào lúc nào?
Nửa canh giờ trước, truyền chỉ thái giám còn tại phòng trước cùng gia chủ uống trà, gia chủ trở lấy lão tổ đáp lời.
Nô kiếm đứng người lên, đi qua đi lại.
Cái này thánh chỉ là phát cho thiên hạ tất cả tông môn thế gia.
Đúng vậy, lão tổ, truyền chỉ thái giám nói, Thanh Châu có mặt mũi mấy nhà đều nhận được.
Nô kiếm có chút khó khăn, cái này thánh chỉ điểm danh tất cả tông sư.
Hắn mặc dù tuổi già, nhưng cũng vẫn là muốn xuất mã.
Tìm tiên.
Trên đời này nào có cái gì tiên, đều là chút gạt người chuyện ma quỷ thôi, chẳng lẽ bọn hắn chưa đại cản diệt vong giáo hơn sao?
Lão tổ, vậy chúng ta nên như thế nào hồi phục vị kia công công?
Làm như thế nào bệ?
Đương nhiên là lĩnh chỉ tạ ơn, nói cho hắn biết, chúng ta Ngô gia nhất định vì bệ hạ cúc cung tận tụy, sống pha khói lửa.
Quản gia ngây ngẩn cả người.
Lão tổ, ngài không phải nói,
đi đem trong khố phòng cái kia mấy cây lên năm dược liệu lấy ra, đưa cho vị kia công công, lại chuẩn bị bên trên một phần hậu lễ, để hắn mang về hiếu kính hắn chan bôi.
Ta hiểu được.
Quản gia mặc dù vẫn là lòng tràn đầy hoang mang, nhưng vẫn là đồng ý chờ một chút.
Lão tổ còn có cái gì phân phó?
Việc này không thể không làm, nhưng cũng không thể thật làm, chúng ta Ngô gia không có tài nguyên chơi loại này tìm tiên trò chơi.
Quản gia tĩnh tĩnh nghe Nô kiếm phân phó.
Hướng tây trăm dặm, có phải hay không có cái gọi tiên nhân động địa phương?
Đúng vậy lão tổ, là có một chỗ, đi vào người đều có đi không về, nói là trong động có tiên nhân động tiên, phụ cận sơn dân sẽ đi cầu cái bình an.
Liên đi nơi đó, ngươi chuẩn bị một chút, chọn mấy cái thông minh cơ linh một chút hậu bối.
Được rồi, ta tự mình đi thôi.
Lão tổ tự mình đi.
Dù sao cũng phải làm ra cái bộ dáng đến, đi cái kia nhìn xem, tùy tiện tìm một chút kỳ hoa dị thảo, lại sửa sang một chút nơi đó những cái kia thần thoại truyền thuyết, liền có thể phục mệnh.
Lão tổ anh minh a.
Đi làm, động tác nhanh lên, đừng để vị kia công công sốt ruột chờ.
Rõ.
Hậu viện lại chỉ còn Nô kiếm một người,
hắn bưng lên một ly trà, đến bên miệng nhưng lại uống không trôi. Vị kia đương kim thánh thượng, mới chừng 20 niên kỷ, năm ngoái vừa tự mình chấp chính. Tân đế đăng cơ lúc, trên triều đình là ai định đoạt, trong lòng của hắn rất rõ ràng. Hiện tại hoàng đế vừa lớn lên, liền nghĩ trường sinh bất lão, không giống như là một người 20 tuổi người trẻ tuổi nên có. Cái này tìm tiên chủ ý, sợ không phải hoàng đế mình nghĩ ra được. Hơn phân nửa là người kia thủ bút, Triệu Tang. Trong cung vị kia tổng quản đại thái giám, vốn là một cái giặt quần áo tiểu thái giám, sau không biết như thế nào bị tứ hoàng tử coi trọng. Tứ hoàng tử có thể lên vị trở thành đương kim hoàng đế, Triệu Tang khẳng định bỏ khá nhiều công sức, mà lại tứ hoàng tử tín nhiệm nhất Triệu Tang, chuyện gì đều giao cho hắn quản. Vị này Triệu công công không giống lấy trước kia chút thái giám, chỉ biết là trong cung tranh thủ tình cảm, vớt chút chất béo. Hắn đem bàn tay quá lớn, rời khỏi ngoài cung, rời khỏi bọn hắn những thứ này giang hồ thế gia điển sản ruộng đất cùng trên phương diện làm ăn. Đầu tiên là tạo dựng hoàng gia thương hội, trắng trợn vơ vét của cải. Sau lại bắt đầu cấm chỉ dân gian phiên muối, tất cả bán muối lậu đều muốn bên trên trọng hình. Dám can đảm phản kháng, đều bị Triệu Tang huấn luyện sạch quân cho giết chết. Triệu Tang người này, đoán chừng không có đơn thuần như vậy. Hôm nay đạo này tìm tiên thánh chỉ, hắn thấy, chính là cái kia họ Triệu hoạn quan nghĩ ra được lại một cái ngon chiêu. Tìm tiên là giả, mượn cái danh này, tham dò rõ ràng các nhà nội tình mới là thật. Thế đạo này, muốn thay đổi. Nô kiếm thở dài. Đầu tiên là Triệu Tang, lại là Trần Mặc, cái này hai ngoan nhân đều tại hắn cái này thời đại xuất thế. Hắn thu thập một chút, đi đến tiên nhân kia động. Đi về phía tây trăm dặm, là một mảnh liên miên bất tuyệt núi hoang. Nô kiếm một người lên núi. Tiên nhân động vị trí ngay tại chỗ không tính là bí mật gì, chỗ giữa sườn núi liền có thể trông thấy một cái cửa hang. Trung quanh mọc đầy các loại thực vật, cơ hồ muốn đem cửa hang phá hỏng. Cửa hang phụ cận, tràn ngập một cốt như có như không mùi. Hắn đối loại vị đạo này không xa lạ gì, trong núi rừng độc trùng độc thảo, ngay bắt đầu nói chung đều là cái này cái hương vị. Độc chứa khí, người bình thường tùy tiện xông vào, hơn phân nửa đi không được mấy bước liền sẽ trúng chiêu ngã xuống đất. Cũng giải thích vì cái gì đi vào người đều có đi không về. Bất quá đối với hắn người tông sư này cường giả tới nói, khí độc có cũng được mà không có cũng không sao. Hắn túi người, đẩy ra cửa động dây leo, cất bước đi vào. Trong động so với hắn tưởng tượng muốn làm khô rất nhiều, dưới đất là cứng rắn nham thạch. Thông đạo rất hẹp, chỉ chứa một người thông qua, đi chớ trăm mét, trước mắt rộng mở trong sáng. Nơi này là một cái cự đại thiên nhiên động rộng rãi. Động rộng rãi trung ương, một đầu hình thể khổng lồ cự xà chính chiếm cứ ở nơi đó. Cự xà giờ phút này chính nhắm mắt lại, tựa hồ đang ngủ say. Nghe được tiếng bước chân, cự xà lưỡi răng phun ra, đột nhiên mở mắt ra. Cự xà mở cái miệng động, lộ ra răng nanh, hướng phía Nô kiếm bổ nhào tới. Nô kiếm mặt không biểu tình, chỉ là rút ra bên hông trường kiếm. Chân khí ngưng tụ, hắn không có dư thừa động tác, chỉ là đối đầu rắn vung lên. To lớn đầu rắn từ chỗ cổ bị chặt đứt, lăn xuống tới đất bên trên. Cự xà thân thể ngã xuống, co quắp mấy lần, liền không động đậy được nữa. Lại có đầu hung thú. Nếu như tông sư trở xuống võ giả tiến vào, tại độc chướng khí tác dụng dưới, khả năng thật đánh không lại cự xà. Có thể tông sư võ giả đã xem nội lực chuyển hóa làm chân khí, giết bình thường hung thú như giết gà. Hắn lách qua rắn thi thể, tiếp tục hướng động rộng rãi chỗ sâu đi đến. Động rộng rãi chỗ sâu tia sáng rất tối tăm, hắn đốt lên bó đuốc. Tại động rộng rãi cuối cùng, một mảnh tương đối bằng phẳng trên đất trống, đứng thẳng một cái kỳ quái thạch trận. Kia là từ mười mấy khối lớn nhỏ không đều màu đen cột đá tạo thành, làm thành một vòng tròn. Hắn dừng bước, cẩn thận chu đáo lấy cái này thạch trận. Những thứ này hắc thạch cũng không phải là động đá vôi bên trong phổ biến nham thạch, chất liệu nhìn càng giống là hắc diệu thạch. Lấy cái này thạch trận hắc thạch trụ lớn nhỏ, nếu như không phải trong động lấy tài liệu thạch đầu, cái kia lại là làm sao làm tiền đến? Có chút ý tứ, thật chẳng lẽ là cổ di tích? Cột đá tựa hồ trải qua tỉ mỉ rèn luyện, phía trên tựa hồ khắc lấy thứ gì? Hắn xích lại gần nhìn, trên trụ đá hiện đầy lít nha lít nhít vết khắc, giống như là một loại nào đó phù văn. Những ký hiệu này hắn một cái cũng không biết, nhưng chỉ là nhìn xem, cũng cảm giác có một loại không nói ra được huyền ảo cảm giác. Hắn cầm lấy bó đuốc, tiến đến cột đá trước cẩn thận phân biệt. Hắn thấy được một chút cùng loại tinh thần đồ án. Vẽ lên có một người đứng tại một cái cự đại mâm tròn bên trên, mâm tròn bị mấy cái trụ tử vây quanh. Người kia đỉnh đầu tinh thần phía dưới đã nứt ra một cái khe. Thiên môn, chẳng lẽ là đại càn thời kỳ di tích cổ? Hắn nhìn thoáng qua, thạch trận ở giữa quả nhiên có cái bằng đá đại viên bản. Hắn do dự một chút, đứng lên trên. Chương 37, tiên giới. Chương 37, tiên giới. Nô kiếm đứng tại cái kia bằng đá mâm tròn bên trên, chú ý tới dưới chân mâm tròn bên trên cũng có thật nhiều phù văn. Hắn vừa định xoay người nhìn kỹ một chút, dưới chân mâm tròn chợt chấn động. Cấu thành thạch trận những cái kia màu đen của đá, đồng thời sáng lên bạch quang. Những cái kia phù văn bắt đầu phát sáng, cuối cùng chùm sáng hội tụ ở trung tâm mâm tròn. Hắn lập tức kinh hãi. Không được, có gì đó quái lạ. Liền muốn bước ra mâm tròn, nhưng chân lại bị mâm tròn gắt gao hút vào. Cường quang đâm vào hắn vô ý thức nhắm mắt lại. May mà quang mang này không có tiếp tục quá lâu. Làm Nô kiếm lần nữa mở mắt ra lúc, trung quanh đã không phải là cái kia mở tối động rộng rãi. Hắn đang đứng tại một mảnh xa lạ trong núi rừng. Cái kia thạch trận không thấy, dưới chân dẫm lên chính là xốp bùn đất. Chẳng lẽ ra rồi? Nhưng Nô kiếm lông mày lại nhíu lại. Nơi này cây cối còn lâu mới có được trước đó trên núi cao lớn, có thể nói có chút thấp bé. Càng quan trọng hơn là, hắn bén nhạy cảm giác được, nội công vận chuyển hiệu quả rất kém cỏi. Chẳng lẽ là bởi vì giữa thiên địa nguyên khí nguyên nhân? Thiên địa nguyên khí là chỉ tồn tại ở cổ tịch khái niệm bên trong, cổ tịch nói không có nguyên khí không luyện được võ. Nhưng bình thường công pháp đối với thiên địa nguyên khí lại không có yêu cầu, cũng không có người nào thật phát hiện có cái gì nguyên khí, cho nên cũng liền không ai quan tâm. Hiện tại trạng huống này đến xem, thật có thể là nguyên khí quá mức mỏng manh nguyên nhân. Ở chỗ này tu luyện, chỉ sợ muốn so bình thường chậm mấy lần. Đây là địa phương nào? Hắn sống gần trăm năm, danh sơn đại xuyên cũng đi qua không ít, nhưng từ chưa thấy qua như thế đất nghèo. Nơi này chính là thiên môn về sau thế giới. Tiên giới. Chân khí trong cơ thể hắn vận chuyển coi như trôi chảy, tông sư tu vi không có chút nào hao tổn. Cái này khiến hắn thoáng an tâm một chút. Chỉ cần tu vi vẫn còn, vô luận thân ở chỗ nào, hắn đều có sức tự vệ. Chính là không thể tùy ý xuất thủ. Nội công vận chuyển bị ngăn trở, chân khí tốc độ khôi phục chắc chắn đại giảm. Hắn quyết định trước xuống núi, tìm người hỏi một chút tình huống. Nô kiếm quyết định một cái phương hướng, không nhanh không chậm ở trong rừng ghé qua. Hắn không có thi triển khinh công, chỉ là dùng đến bình thường tốc lực. Nhưng bước ra một bước cũng có vài thước xa, đường núi gập ghềnh tại dưới chân hắn như dẫm trên đất bằng. Đi ra không bao xa, một trận kỳ quái tiếng oanh minh từ đỉnh đầu bầu trời truyền đến. Nô kiếm bước chân dừng lại, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái màu bạc trắng chơi diệu từ phương xa tầng mây bên trong xuyên ra. Sau lưng còn kéo lấy đạo trường dài khói trắng, chính lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị xẹt qua chân trời. Vật kia tốc độ xa không phải trong giang hồ những cái kia dị điểu có khả năng bằng được. Thiên gia pháp bảo tọa kỵ sao? Trong lòng của hắn rung động khó nói lên lời. Một màn này càng thêm kiên định hắn đối với nơi này là tiên giới phỏng đoán. Đi một hồi, hắn liền thấy chân núi xuất hiện một đầu kỳ quái nói đường. Kia là một đầu đen nhánh thẳng tắp bằng phẳng con đường, phía trên vạch lên màu trắng đường cong. Càng làm cho hắn giật mình là trên đường có nhìn thấy có sắt lá hộp tại xuyên tới xuyên lui. Tiên giới phiên chợ nên ngay tại đường kia bên. Hắn tìm cái chỗ bí mật, thu liễm khí tức, tĩnh tĩnh quan sát. Ven đường thỉnh thoảng có tiên nhân đi qua, bọn hắn mặc các loại kỳ trang dị phục. Những cái kia nữ tiên người mặc, cả đám đều phi thường bại lộ. Mà lại hắn phát hiện những tiên nhân này mặc dù nhìn xem giống phàm nhân, nhưng từng cái làn da trắng nõn vô cùng. Tiên giới chi địa, quả nhiên dân phong mở ra, không câu nệ tiểu tiết. Chỉ chốc lát sau, một đội mặc thống nhất chế phục người từ đằng xa đi tới, chính là dọc theo tại lấy con đường tuần sát. Nô kiếm ánh mắt ngưng trọng lên, lại phát hiện những người này trên thân không mang bất kỳ vũ khí nào, chỉ có bên hông cài lấy một cái màu đen kim loại vật thể. Nhưng hắn phát hiện những thứ này quan sai cũng là phàm nhân. Phàm nhân? Tiên giới cũng có phàm nhân người hầu. Lại hoặc là cái này một số người tu vi quá cao, mình căn bản nhìn không thấu. Lý do an toàn, làm việc cũng biến thành càng thêm cẩn thận. Hắn chú ý tới, tiên nhân trong tay đều cầm sắt gạch pháp khí, đều có thể thiên lý truyền âm. Mà lại tiên nhân yêu thích nhất là pháp khí này, đi đường đều muốn túi đầu nhìn xem. Hắn tốt xấu là cái tông sư, trốn những phàm nhân này chú ý không đến hắn. Hắn hiểu rõ không ít thế giới này sự tình, biết không cái kia sắt gạch pháp khí nửa bước khó đi. Sau đó, nô kiếm ngay tại trung nam trên núi dàn xếp xuống dưới. Hắn ban ngày hái quả dại, ban đêm tìm sơn động nghỉ ngơi. Trong lúc đó cũng đụng phải không ít người, nhưng nô kiếm đấu không có tới gần. Hắn tại một chỗ trong sân cốc, phát hiện mấy gian dùng đầu gỗ dự phòng. Phòng trước mở ra một khối vườn rau, một người mặc vải thô quần áo, lão nhân tóc trắng ngay tại trong đất đổ cỏ. Nô kiếm ở phía xa quan sát hai ngày. Hắn phát hiện lão nhân này cùng những cái kia xanh xanh đỏ đỏ người trẻ tuổi không giống. Lão nhân mặc quần áo cùng đại sở người rất tương tự. Lão nhân cũng dùng cái kia sắt gạch pháp khí, nhưng chỉ là ngẫu nhiên dùng một chút. Nô kiếm quyết định đi tiếp xúc một chút. Vị này lão đệ. Lão nhân ngẩng đầu, nhìn thấy nô kiếm, sửng sốt một chút. Không nghĩ tới là cái lão giả râu tóc bạc trắng, nhìn xem niên kỷ gần giống như hắn. Ngươi là? Trong núi lạc đường, thật sự là vừa khát lại đói, không biết có thể tạo thuận lợi cho uống miếng nước. Nô kiếm giả trang ra một bộ dáng yếu ớt. Ăn trước ít đồ lót giảm một chút đi. Hắn từ trong nhà mang sang một bát nước cùng hai cái màn đầu. Lão đệ xưng hô như thế nào? Nô kiếm cũng không khách khí, tiếp nhận bát, uống từng ngụm lớn. Gọi ta lão Trương là được. Lão Trương nhìn xem nô kiếm bộ dáng, hơi nghi hoặc một chút. Đều đến tuổi tác, làm sao còn sẽ tới trên núi? Ngươi đây là từ chỗ nào đến a? Ai, một lời khó nói hết, trong nhà gặp biến cố, vốn định vào núi tìm cái thanh tịnh, chưa từng nghĩ lại là đường. Nô kiếm nửa thật nửa giả nói. Cứ như vậy, nô kiếm cùng cái này tự xưng lão Trương ẩn sĩ Hàn Huyền. Hắn lại quen biết trong sơn cốc mấy vị khác cẩn sĩ, đều là đến trên núi tránh quấy rầy người. Mà Ngô Kiếm tự xưng đã 80 tuổi, mà lại một số phương diện kiến thức rộng rãi, thành bọn hắn lão ca. Hắn ở chỗ này ở lại, giúp đỡ làm chút sống. Nhàn rỗi thời điểm, liền hướng bọn hắn thỉnh giáo cái này tiên giới sự tình. Ẩn sĩ nhóm nhìn hắn tuổi đã cao, coi là Ngô Kiếm không tiếp xúc qua internet, cũng vui vẻ tại giải thích cho hắn. Ngô Kiếm thế giới quan, ngay tại trong sơn cốc này, bị một chút xíu địa tái tạo. Hắn biết nơi này gọi Hạ Quốc, dưới chân mảnh đất này gọi Lam Tinh. Hắn biết những pháp khí kia là cái gì. Hắn còn từ mấy vị khác nơi đó, được đến một cái đã không cần kiểu cũ smartphone. Ban đêm, hắn ngồi tại trong phòng nhỏ của mình, thuần thục mở ra giờ OUIN. Không bao lâu, nhìn xem những cái kia clip ngắn, hắn không tự chủ nở nụ cười. Hắc hắc hắc. Ban ngày hắn muốn duy trì ẩn sĩ hình tượng, chỉ có thể ban đêm soát điện thoại di động. Hắn soát đến một cái đạn hạt nhân tại Hoa Quốc bạo tạc video. Đây cũng là gì nghịch thiên vũ khí? Nô kiếm bị hù một thân mồ hôi lạnh. Khó trách Lam Tinh người đều không luyện võ, nguyên lai là có như thế nghịch thiên vũ khí. Võ đạo coi như tu luyện cao thâm đến đâu, tại đạn hạt nhân hạ chỉ có thể trở thành pháo hôi. Soát sẽ giờ OUIN, hắn lại ấn mở cả chua tiểu thuyết. Cứ như vậy suốt đêm nhìn cả đêm. Ngày thứ hai, ngoài sơn cốc tới mấy người trẻ tuổi. Chương 38, truyền thuyết cố sự chương 38, truyền thuyết cố sự các đại gia. Chúng ta lại tới. Một người trẻ tuổi thanh âm truyền đến. Nô kiếm bay đầu nhìn lại, mấy cái con bao lớn người trẻ tuổi chính hướng bên này đi tới. Hắn nhận ra những người này. Là phụ cận trường học học sinh, tự xưng là tới làm cái gì dân tộc văn hóa khảo sát. Bọn hắn thường thường liền sẽ chạy tới sân cốc, cùng bọn hắn nói chuyện phiếm, hỏi một chút cổ quái kỳ lạ trong núi truyền thuyết. Mấy người khác nghe được động tĩnh, cũng từ riêng phần mình trong nhà gỗ đi ra. "Là tiểu Lưu a, hôm nay làm sao có rảnh đến đây?" "Trương đại gia, đây không phải nhanh tốt nghiệp nha, luận văn còn không có viết xong, được nhiều sưu tập điểm tài liệu." Bọn hắn một bên nói, một bên từ trong ba lô móc ra chút vật phẩm chăm sóc sức khỏe hộp quà, đưa tới. Bọn hắn chính là ngụy trang thành học sinh điều tra viên. "Các ngươi hà tất phải như vậy, trên núi cái gì ăn đều có, còn để các ngươi tốn kém." Lao Trương ngoài miệng khách khí, tay cũng rất tự giác. Nô Kiếm chỉ là đứng ở một bên, nhìn xem mấy cái này người trẻ tuổi, không nói gì. Hắn mặc dù có rảnh ngay tại loay hoay điện thoại kia, nhưng đối với ngoại giới cảnh giác chưa hề buông lòng qua. Mấy cái này người trẻ tuổi, ngoài miệng nói là học sinh, có thể vậy đi bộ tư thế, thấy thế nào đều giống như nhận qua chuyên môn huấn luyện. "Mấy vị đại gia, lần trước cái kia hoàng thử lang cố sự rất tốt, hôm nay chủ yếu nghĩ hỏi lại hỏi có hay không khác." "Nô Lão ca, người kiến thức rộng rãi, cho bọn hắn cũng giảng điểm cố sự." Lao Trương bọn hắn đã giảng không ra mới đồ vật, đưa ánh mắt chuyển hướng trầm mặc Nô Kiếm. Nhìn thấy Nô Kiếm cái này râu bạc trắng tóc trắng lại sắc mặt hồng nhuận bộ dáng, Tiểu Lưu nhãn tỉnh sáng lên, lập tức tinh thần tỉnh táo. Đây là hắn gặp qua nhất giống thế ngoại cao nhân một cái ẩn sĩ. Ở Trung Nam núi ẩn cư, có thiếu nợ, có giả thần giả quỷ gạt người, nhưng là đều không có Ngô Kiếm nhìn xem tiên phong đạo cốt, hơn nữa còn có thể cảm nhận được một cỗ không tên khí thế. "Đều là chút nói dối, các ngươi lại còn coi chuyện." Ngô Kiếm khoát tay áo. "Không không không, Ngô đại gia, những thứ này dân gian trong truyền thuyết, thường thường cất giấu lịch sử ký ức." Lao Trương mấy người cũng đi theo phụ họa. Xem bọn hắn thịnh tình không thể chối từ, Ngô Kiếm cũng mở miệng. "Lão phu ta lúc còn trẻ, vào Nam ra Bắc, sắp thực nghe qua một chút cổ quái kỳ lạ cố sự, bất quá đều là chút tin đồn, không thể coi là thật. Liên theo chúng ta nói một chút thôi, không thể coi là thật cũng không quan hệ, chúng ta chính là ghi chép lại, làm tham khảo." Hắn trầm mặc một hồi, từ trong trí nhớ tìm kiếm lấy thích hợp đoạn ngắn. "Vậy ta liền cho các ngươi giảng cái liên quan tới kiếm khách cố sự đi. Cực kỳ lâu trước kia, có một cái gọi là Lý Thái Huyền kiếm khách. Truyền thuyết hắn là trên trời kiếm tiên hạ phàm, một thanh kiếm khiến cho xuất thần nhập hóa, đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, sáng lập một cái danh chấn thiên hạ môn phái. Nghe nói ngay lúc đó hoàng đế thấy hắn, đều muốn khách khách khí khí. Bất quá, cái này Lý Thái Huyền đối quyền thế không có hứng thú, hắn suốt đời theo đuổi là võ đạo cảnh giới tối cao. Trên đời này lúc đầu có 7 trôi từ trên trời giáng xuống thần kiếm, mỗi một chiếc đều có hủy thiên diệt địa uy lực. Lý Thái Huyền bỏ ra nửa đời người thời gian, đem cái này 7 trôi thần kiếm đều tìm đến. Hắn cảm thấy tập hợp đủ cái này 7 trôi kiếm, liền có thể mở ra thông hướng tiên giới đại môn, cũng chính là mọi người nói phá toái hư không, bạch nhật phi thăng. Hắn dùng thần kiếm bày ra kiếm trận, cưỡng ép xé rách giữa thiên địa bình chướng, mở ra một cái thiên môn. Hắn bước vào mà cổng trời, nhưng ngay tại hắn sau khi đi vào, thiên môn sụp đổ, Lý Thái Huyền từ đây không biết tung tích. Tiểu Lưu cùng đồng bạn của hắn nghe được say sưa ngon lành. Đây cũng quá giống tiểu thuyết võ hiệp tình tiết. Cái này kịch bản, không đi viết tiểu thuyết thật sự là đáng tiếc. "Nô đại gia, ngài cố sự này quá đặc sắc, đây là ngài từ chỗ nào quyển tiểu thuyết bên trong nhìn thấy sao?" "Vẫn là nghe người thế hệ trước giảng." "Xem như thế hệ trước giảng a, việc này tại ta quê quán, cơ hồ mọi người đều biết. Ngài nhà lại là một cái không đáng giá nhắc tới địa phương nhỏ, cố sự kể xong, nên đi cho vườn rau tới nước." Một đoàn người cáo biệt về sau, rời đi sân cốc. "Nô lão ca, ngươi giảng cái này cố sự, thế nào như vậy giống cháu của ta nhìn tiểu thuyết?" "Cố sự nha, nghe một chút coi như xong." "Lưu đội, hôm nay lần này thu hoạch không được a. Cái kia Nô đại gia giảng cố sự cũng quá mơ hồ, giống ta lên trung học lúc ấy nhìn văn học mạng cũng không dám như thế biết." "Đúng vậy à, cái này nếu là ghi vào trong báo cáo, người trong cục không được trò cười chúng ta chạy chỗ này nghe sách tới. Mà lại cái này cố sự cùng Trung Nam Sơn giã không có bất cứ quan hệ nào." Lưu dừng bước lại, quay đầu nhìn bọn hắn một chút. "Đi âm sao?" "Đi chép, toàn bộ hành trình đều mở ra, rất rõ ràng." "Vậy là được. Lưu đội, ngươi không phải thật sự định đem cái này báo lên a? Này làm sao viết báo cáo a? Không biết cái này viết cái gì? Điều tra 2 năm này, đâu còn có đứng đắn truyền thuyết." Lưu đội trừng đội viên một chút. Hắn không biết phía trên gọi bọn họ tới nơi này điều tra dân gian cố sự là vì cái gì. Nhưng là việc này nhẹ nhõm a, mỗi ngày cùng các đại gia tâm sự là được rồi. Lưu đội trưởng nói rất đúng. Trong núi nghe cố sự so tại trong cục viết báo cáo mạnh hơn nhiều. Bọn hắn sửa sang lại một chút cố sự giới thiệu văn tắt, cùng âm tần cùng tiến lên chuyển đến cục điều tra bên trong. Phần này đến từ Trung Nam núi tổ điều tra báo cáo, xuất hiện ở kinh thành cục điều tra tổng bộ kho số liệu bên trong. Thẩm duyệt báo cáo nhân viên văn phòng nhìn thấy, chỉ là nhìn lướt qua liền tìm tới. Xét qua đi về sau hắn lại cảm thấy có chút không ổn, muốn lại trở về nhìn xem. Hắn lần nữa ấn mở phần báo cáo kia. Văn kiện tuyệt mật, quyền hạn không đủ. Rất nhanh có mấy người xông vào phòng làm việc của hắn, cho hắn ký một phần hiệp nghị bảo mật. Phần báo cáo này cũng bị giao cho Lục Minh trên bàn công tác. "Lý Thái Huyền, Thiên Môn, Thần Kiếm." Hắn lập tức ấn mở cái kia ghi âm phụ kiện. Lục Minh lặng lặng nghe, trong văn phòng chỉ có Ngô Kiếm kể chuyện xưa thanh âm đang vang vọng. Hắn nghe được hết sức chăm chú, đem trong chuyện xưa mấu chốt tin tức ghi xuống. "Phá toái hư không. Đây là thiên nhân cảnh cường giả lực lượng." Hắn cũng không nghĩ tới Lý Thái Huyền lại như thế nhân vật truyền kỳ. Cái này Ngô Kiếm, nhất định là biết được đại càn người, nói không chừng hắn chính là đại càn nhân sĩ. Hắn nhất định phải tự mình đi bái phòng một chuyến. Lục Minh lại cầm lấy nội bộ điện thoại. "Trung Nam núi tổ điều tra, là ta. Lục cục, ngài tốt. Cho các ngươi cung cấp Lý Thái Huyền chuyện xưa lão nhân kia, còn có phương thức liên lạc sao? Chúng ta lập tức đi liên hệ, hắn gần nhất mới xuất hiện trong núi, còn chưa kịp thêm phương thức liên lạc. Biết vị trí là được, chuyện này chứ ngươi ở ngoài còn có ai biết? Chỉ chúng ta tổ ba người. Rất nhanh sẽ có người để các ngươi ký hiệp nghị bảo mật, các ngươi chuẩn bị một chút. Cúp điện thoại, hắn ngồi lên tiến về Trung Nam núi chuyên cơ. Trên đường hắn tra duyệt có quan hệ cái này nô kiếm tin tức. Xứng đôi cả nước kho số liệu, kết quả vẫn là cha không người này. Một cái không tồn tại người. Chẳng lẽ là cái gì ẩn thế cao nhân? Nghĩ nghĩ, để tránh xảy ra bất trắc, hắn vẫn là quyết định hồi báo một chút. Chương 39, mời chương 39, mời là ta, Lục Minh. Có chuyện trọng yếu. Thái trưởng lão thanh âm truyền đến. Đúng vậy, trưởng lão. Liên quan tới Lý Thái Huyền, chúng ta tìm được đầu mối mới. Hắn kỹ càng giảng thuật Lý Thái Huyền cố sự, cùng nô kiếm thần bí nhân này tồn tại. Một cái không rõ lai lịch lão nhân, rất có thể là đại càn người. Ta không dám kết luận, nhưng cái này đáng giá ta đi làm rõ ràng, ta tự mình đi một chuyến Trung Nam núi, nhìn một chút cái này nô kiếm. Gặp nguy hiểm sao? Không xác định, nhưng hắn nếu quả thật cùng Lý Thái Huyền có quan hệ, bằng vào ta tu vi, hẳn là có thể tự vệ. Tốt, chú ý an toàn, chúng ta cần không phải một địch nhân. Minh bạch. Một khung quân dụng máy bay trực thăng ở Trung Nam núi ngoại sơn cốc trong rừng rậm hạ xuống. Cửa khoang mở ra, Lục Minh đổi một thân y phục hàng ngày, từ phía trên nhảy xuống tới. Ngay ở chỗ này chờ lệnh, không có ta mệnh lệnh bất kỳ người nào không cho phép tới gần sơn cốc. Hắn cùng Tiểu Lưu thuận một đầu bị dẫm ra tới đường nhỏ, hướng phía sâu trong thung lũng đi đến. Rất nhanh, cái kia mấy gian đơn sơ nhà gỗ liền xuất hiện ở trong tầm mắt. Cái kia gọi lão Trương ẩn sĩ đang ngồi ở trước nhà trên ghế nằm quạt cây quạt. Gặp có người đến, lão Trương ngẩng đầu. Là ngươi à, Tiểu Lưu? Hôm nay làm sao lại hai người? Trương đại gia, ta hôm nay không phải tới làm thăm hỏi, ta là tới tìm Nô đại gia. Tiểu Lưu đem trong tay một cái lá trà hộp quà tặng đưa tới. Tìm lão Nô. Hắn ở đằng kia, mới vừa buổi sáng liền rời giường đánh thái cực. Lão Trương tiếp nhận lá trà, chỉ tận cùng bên trong nhất gian nhà gỗ đó. Lục Minh cùng Tiểu Lưu nói tiếng cảm ơn, hướng phía Nô kiếm nhà gỗ đi đến. Nô kiếm đang ngồi ở nhà mình trước cửa một cái trên ghế xích đu, phơi nắng. Hắn cầm một bản sách thuốc, thỉnh thoảng lật xem một chút. Nghe được tiếng bước chân, hắn ngẩng đầu lên. Khi hắn nhìn người tới lúc, hắn cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn. Hắn đã sớm phát giác được có nhân tạo tham, mà lại một người trong đó khí huyết tràn đầy, xa không phải người bình thường có thể so sánh. Nô kiếm chỉ bên cạnh ghế. Thích hợp ngồi đi. Lục Minh theo lời ngồi xuống, đem mang tới một cái khác hộp quà đặt ở bên cạnh. Nghe nói Ngô lão tiên sinh vào Nam ra Bắc, biết rất nhiều kỳ văn dị sự, vạn bối có chút vấn đề, muốn hướng thỉnh giáo ngài. Ta chỉ là cái lão già hậm hẹm, nào có cái gì kỳ văn dị sự, bất quá là chút cố sự thôi. Ngô lão tiên sinh, ta là quốc gia đặc thủ sự kiện cục điều tra Lục Minh, bạn muội tới chơi. Lục Minh không có quanh co lòng vòng, trực tiếp quang minh thân phận. Cục điều tra? Chưa nghe nói qua, so cục trị an quan còn lớn hơn sao? Ngô kiếm giả bộ như nghi hoặc. Có thể hiểu như vậy, ngài hồ sơ tại chúng ta hệ thống bên trong là trống rỗng, là cái hắc hộ. Ngô kiếm trầm mặc một hồi, sau đó thở dài. Đều là vài thập niên trước chuyện, lão già ta à, là tiền triều lúc ấy sinh người, năm nay 100 tuổi khi đó khắp nơi đều đang chiến tranh, cha mẹ chết sớm, ta ngay cả cái đứng đắn danh tự đều không có, về sau mình cho mình lấy cái tên, gọi Ngô Kiếm. Khi đó binh hoang mã loạn, cơm đều ăn không đủ no, ai còn quản ngươi có hay không hộ tịch. Ta khắp nơi xin cơm, về sau đi theo cái khách giang hồ học chút công phu mèo quào, ngay tại trên núi đi săn mà sống, cũng không có từng đi ra ngoài. Hạ quốc thành lập lúc ấy, ta trong núi cũng không biết chờ lúc đi ra, người ta nói xử lý hộ tịch thời điểm sớm qua. Ngô Kiếm thuận miệng viện cái lý do. Hắn còn không có ý định lập tức bại lộ thân phận. Hạ quốc sơ kỳ, sát thực tồn tại đại lượng bởi vì chiến loạn mà không có đăng ký trong danh sách hắc hộ. Lục Minh tính tính nghe, không cắt đứt hắn. Về sau lớn tuổi, ngay tại cái này Trung Nam trên núi tìm cái địa phương dưỡng lão, cố sự cũng là trước kia nghe người đi lại giang hồ giảng. Nguyên lai là dạng này, lão tiên sinh thật sự là chịu khổ. Lục Minh nhẹ gật đầu. Nô lão tiên sinh, ngài tu vi võ đạo, không phải chỉ là công phu mèo quạ a. Ta lão, không muốn lại lẫn vào cái gì chuyện giang hồ, sẽ không cho các ngươi thêm phiền phức. Vạn bối bất tài, gần nhất cũng tại tu hành. Chỉ là gặp một chút bình cảnh, muốn hướng lao tiên sinh thỉnh giáo một ít. Nói xong, một cỗ nội lực ba động từ trên người hắn phát ra. Nô kiếm chỉ là nhẹ gật đầu. Hắn nhìn ra được, Lục Minh cái này thân tu vi, căn cơ cuốn lại vô cùng kiên cố. Tại thiên địa này nguyên khí như thế mỏng manh thế giới, lại có người có thể tu luyện tới loại tình trạng này. Ta biết ngươi là võ giả, chính là tu vi yếu một chút, nhưng ta không giúp được ngươi. Lục Minh hơi xúc động, nhị lưu võ giả còn yếu sao? Hắn đã là cục điều tra sức chiến đấu cao nhất. Ta lần này đến, còn muốn thỉnh giáo một chút liên quan tới Lý Thái Huyền sự tình. Vậy cũng là chút dân gian cố sự, nhưng khi không phải thật. Nô kiếm ánh mắt không hề rời đi sách thuốc. Lục Minh từ tùy thân trong túi công văn lấy ra một đài tấm phẳng, điều ra một tấm hình, đẩy lên nô kiếm trước mặt. Trên tấm ảnh là cô kia ngồi xếp bằng ngọc cốt, cùng cái kia thanh đứt gãy buôn lôi kiếm. Nô kiếm lật sách tay dừng lại. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào máy tính bảng trên màn hình, thật lâu không có rời. Thái Huyền tiền bối hắn, thất bại sao? Hắn lập tức buồn từ đó đến, ngay cả Lý Thái Huyền dạng này nhân vật truyền kỳ đều đột phá không đến tiên nhân phía trên. Võ đạo đường chẳng lẽ cứ như vậy đoạn mất sao? Bất quá hắn rất nhanh liền bình phục hảo tâm tình, sắc mặt từ đầu đến cuối bình tĩnh. Di cốt không phải người của thế giới này, chúng ta phỏng đoán, hắn đến từ cố sự bên trong cái kia đại càn. Liên quan tới đại càn cố sự ta biết cũng không nhiều, trước đó nói đại khái chính là toàn bộ. Lão tiên sinh, vậy ngài tu vi? Sống trăm năm, miễn cưỡng hôn thành cái tông sư đi. Tông sư? Lục Minh có chút kinh hãi. Hắn không nghĩ tới dân gian thế mà còn cất giấu cái tông sư cường giả.
nếu như Ngô Kiếm đúng như hắn lời nói, là Hạ Quốc bản thổ nhân sĩ, cái kia dân gian đến cùng còn cất giấu nhiều ít cao thủ. Lão tiên sinh, ta nghĩ chính thức mời ngài gia nhập chúng ta cục điều tra, trở thành chúng ta cố vấn đặc biệt. Gia nhập các ngươi làm quan, ta tự tại đã quen, chịu không được những quy củ kia. Chúng ta chỉ là hy vọng, tại gặp được một chút không cách nào giải quyết vấn đề lúc, có thể được đến ngài chỉ điểm cùng trợ giúp, thân phận của ngài vấn đề chúng ta sẽ giúp ngươi giải quyết. Lục Minh nói tiếp, Hạ Quốc võ đạo cô đơn, chúng ta cục điều tra lập chí tại trấn Hưng võ đạo, mà lại chúng ta cục điều tra còn hội tụ cả nước công pháp, ngài đều có quyền hạn tìm đọc. Nghe được có thể tìm đọc cả nước công pháp, Nô Kiếm tâm động. Hắn vừa rồi thấy được Lý Thái Huyền di hải, không chừng còn có thể nhìn thấy Lý Thái Huyền công pháp. Đây chính là thất truyền đỉnh cấp thiên nhân công pháp. Bất quá hắn vẫn là các ngươi cái này cục điều tra, là thật tâm nghị trấn Hưng võ đạo. Bây giờ thế giới quần quật sóng ngầm, chúng ta cần lực lượng đến thủ hộ mảnh đất này cùng nhân dân. Lục Minh không chút do dự hồi đáp, "Tốt, ta đáp ứng ngươi. Đi vào thế giới này lâu như vậy, cũng nên là thời điểm đi bên ngoài nhìn một chút." Về phần trở về, hắn cũng không hy vọng xa vời. Hắn đã trên trăm tuổi, coi như trở về lại có thể làm gì? Còn không bằng tại Lam Tinh cái này thế giới phồn hoa tiếp tục dưỡng lao. Chương 40, truy sát chương 40, truy sát một bên khác, võ đạo trong thế giới. Trần Mặc dùng nước suối cọ rửa vết thương, một cỗ toàn tâm đau đớn từ sau lưng truyền đến. Hắn thở đã rách bước, dính đầy vết máu áo. Trên lưng một đạo vết thương sâu tới xương, từ bả vai một mực kéo dài đến bên hông. Kia là đại sở hoàng gia đại tông sư lưu lại. Hắn từ trong ngực móc ra một bình sứ nhỏ, kia là sư phó để lại cho hắn thuốc chữa thương. Đan dược vào bụng, thoáng hóa giải đau đớn. Khô khụ. Cái kia lão yếm cẩu ra tay thật hung ác. Trần Mặc thấp giọng mắng một câu có thể từ đại tông sư thủ hạ chỗ tới, tiểu tử nguyên nên thỏa mãn. Lúc đầu tổ chức tông sư yến là muốn cùng hắn những cái kia cựu gia làm kết thúc. Không nghĩ tới thời khắc mấu chốt, đến từ hoàng thất một vị đại tông sư đột nhiên xuất thủ. Hắn bị đánh lén phía dưới, bản thân bị trọng thương, thật vất vả mới trốn thoát. Vị đại tông sư kia là tên thái giám, nhưng hắn khẳng định không phải cái gọi là Triệu Tang. Hắn nghe qua cái kia Triệu Tang, tu vi vừa mới đến nhất lưu cảnh giới. Triệu Tang là Lam Tinh người, điểm ấy không thể nghi ngờ, nhưng rất có thể không phải Hạ Quốc người. Triệu Tang nâng đỡ mấy vị học sĩ, trang trận mở rộng 26 cái chữ mẫu. Còn tuyên bố văn tự so chữ cái thấp kém, người nguyên thủy mới dùng văn tự. Còn tại mở rộng một loại tông giáo tên là Thánh Mẫu giáo, cùng Lam Tinh thượng đế dạy cực kỳ tương tự. Vào Thánh Mẫu giáo về sau, 1/10 thu nhập đều muốn nộp lên. Hắn ngắm nhìn một phía, nơi này là một chỗ vắng vẻ sơn cốc, ngoại trừ côn trùng kêu vang không còn cái khác tiếng vang. Hắn tại một chỗ không đáng chú ý bên dưới vách đá, phát hiện một cái bị cỏ cây che lại sơn động. Hắn tiến vào sơn động, phát lên một đống nho nhỏ đống lửa. Hắn tựa ở trên vách đá, rốt cục thở dài một hơi. "Tiểu tử, ta nói cái gì tới? Để ngươi đừng như vậy đắc ý, hiện tại chịu đau khổ đi." "Tiền bối, ngài đừng nói là ngồi trầm trọng, nếu không phải ta thân thể cứng rắn, sớm đã bị chém thành hai khúc." "Hừ, ngươi biết liền tốt. Cái kia lão yêm cẩu cùng ngươi trên tiệc rượu giết những phế vật kia cũng không đồng dạng, ngươi lần này có thể còn sống sót, xem như vận khí tốt." Vị đại tông sư kia thực lực viễn siêu Trần Mặc tưởng tượng. Nếu không phải hắn đối hoàng gia sớm có phòng bị, hắn căn bản không có cơ hội chạy thoát. "Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ?" "Bọn hắn khẳng định chẳng mấy chốc sẽ lùng bắt núi này, nơi này đợi không được bao lâu." "Chạy, hướng bắc chạy." "Hướng bắc? Đi chỗ nào?" "Tiểu tử ngươi tu vi hiện tại coi như thương lành, lại đụng tới cái kia lão yêm cẩu, cũng là chịu chết. Muốn sống, ngươi liền phải trở nên mạnh hơn, mà lại là trong thời gian ngắn." "Ta minh mạch, nhưng làm sao mạnh lên? Ta vừa mới nhập tông sư, lại nghĩ đột phá, không biết phải bao lâu. Cho nên, muốn đi cầm có thể để ngươi một bước lên trời đồ vật." Trần Mặc trong đầu hiện lên một cái từ. "Ngài là nói thần kiếm?" Trần Mặc nghe tiền bối từng nói tới, tiền bối biết trong đó một thanh thần kiếm hạ lạc. "Không sai, chỉ có cái kia thần kiếm, có để ngươi khiêu chiến vượt cấp lực lượng. Thanh kiếm kia tên là Xích Viêm, liền giấu ở cực bắc chi địa trong núi tuyết. Chỗ kia trời đông giá rét, ít ai lui tới, còn có chịu rét hung thú, liền ngay cả đại tông sư cũng không nguyện ý tùy tiện liên quan đủ. Đối với ngươi mà nói, ngược lại là tuyệt hảo ẩn thân chỗ, chỉ cần ngươi có thể cầm tới Xích Viêm, chỉ là một cái hoàng gia lão yêm cẩu, lại có sợ gì?" Trần Mặc trầm mặc, hắn tựa hồ không có lựa chọn khác. "Tiền bối ngươi biết Xích Viêm chuẩn xác vị trí sao?" "Chỉ biết là cái đại khái, nhưng là thần kiếm có ảnh hưởng cảnh vật chúng quanh năng lực, Xích Viêm là hỏa thuộc tính, đại khái suất sẽ hòa tan băng tuyết. Chúng ta chỉ cần tìm xem dòng suối hoặc suối nước nóng liền có thể tìm được." Trần Mặc nhẹ gật đầu, bắt đầu bận công chữa thương. Thương thế này không nhẹ, nhất thời bán hội không tốt đẹp được, phải nắm chắc thời gian. Ngày thứ hai, hắn đem tối hôm qua dấu vết lưu lại dọn dẹp sạch sẽ, đem mình vốn là y phục rách dưới lại xé mấy cái lỗ hổng, ở trên mặt cùng trên tay xoa xám, đem mình cách ăn mặc thành một cái nạn dân bộ dáng. Hắn tránh đi dòng người, hướng phía phương bắc tiến lên. Đại sở hoàng cung, một gian tiên điện bên trong, Triệu Tang không có mặc cái kia thân thái giám, chỉ mặc một kiện rộng dài y phục hàng ngày. Cái này y phục hàng ngày rất giống Lam Tinh Âu phục. Cửa điện bị nhẹ nhàng gõ ba lần. Tiến đến, một cái tiểu thái giám đẩy cửa vào, cúi đầu, bước nhanh quỳ xuống, thân thể có chút phát run. "Tổng quản." Nói, "Người chạy mất." Tiểu thái giám quỳ trên mặt đất, vùi đầu thấp, cái chán dán chặt lấy địa gạch. Nói rõ ràng, "Về tổng quản, Lưu Công Công lúc đầu đã đắc thủ, một đao làm hắn bị thương nặng, nhưng này tiểu tử nhục thân cứng rắn tà môn, thủ Lưu Công Công một đao, vậy mà không có bị mất mạng tại chỗ, còn để hắn ỷ vào thân pháp trốn ra thành." "Lưu Công Công đâu?" "Lưu Công Công ngay tại dẫn người toàn lực truy tra, hắn truyền tin trở về, nói tiểu tử kia một chút tung tích cũng không tìm tới. Nhanh như vậy tốc độ tu luyện, chẳng lẽ hắn luyện là môn công pháp kia?"
Thôn Nguyên Ma Công hắn từ một bản hoàng thất bí tàng bên trong nhìn thấy, nghe đồn là từ thần kiếm bên trong nộ ra tới, tu luyện công pháp này người, tiến cảnh thần tốc, nhục thân cường hành vô cùng. Để tuần bổ cùng sạch quân đều động, sống phải thấy người, chết phải thấy xác.
Vâng,
tổng quản. Trong thiên điện lại chỉ còn Hạ Triệu Tang một người. Hắn lật xem một lượt thủ hạ đưa tới tìm tiên báo cáo. Hắn đã hạ lệnh tất cả tông sư cường giả nhất định phải hỗ trợ tìm tiên. Nô kiếm,
mất tích.
Buồn cười. Triệu Tang lắc đầu. Nô gia người tông sư này tuổi tác, nhiều năm như vậy chưa lộ diện, đoán chừng sớm đã qua đời. Chỉ bất quá bi không phát tăng thôi, hiện tại giấu không được liền lão sư mất tích. Hắn buông xuống báo cáo, thở dài. Hắn kiếp trước cho những đại nhân vật kia làm chó, bằng không thì cũng sẽ không bị truy nã. Không bị truy nã cũng sẽ không bị chuộc tội sân thi đấu bắt lấy. Một thế này hắn muốn đem đại sở cải tạo thành hắn muốn bộ dáng. Đã nhiều năm như vậy, hắn cho là mình sớm thành thói quen làm thái giám. Vừa tới đến thế giới này thời điểm, hắn chỉ là cái nông thôn nông gia tiểu tử. Khi hắn biết được thế giới này có võ đạo loại này siêu phàm lực lượng lúc, hắn tự tin cho rằng võ đạo hậu kỳ có thể gây chi tái sinh. Huống hồ lúc trước hắn tại chuộc tội sân thi đấu gặp qua cái kia thần minh lực lượng, tự cho là thế giới này võ đạo cũng có cùng cái kia thần minh ngang hàng lực lượng, cho nên hắn không chút do dự lựa chọn tịnh thân vào cung. Hắn coi là tạm thời không chọn bện, là vì tương lai càng hoàn mỹ hơn nhân sinh. Hắn lợi dụng viễn siêu thời đại này tri thức cùng tầm mắt, từng bước một trèo lên trên, lấy lòng vẫn là hoàng tử đương kim thánh thượng, giúp hắn bày mưu tính kế, trợ hắn leo lên hoàng đế bảo tọa. Hắn khởi đầu hoàng gia thương hội, tu tập vô số tài phú, rốt cục đứng ở quyền lực đỉnh phong, thành trên vạn người Triệu tổng quản. Hắn cũng thành trên thế giới này tầm mắt rộng nhất người. Hắn lật khắp hoàng gia tất cả võ học điển tịch sau, đạt được một cái để hắn tuyệt vọng đáp án: gây chi tái sinh, căn bản không tồn tại. Liền ngay cả trong truyền thuyết thiên nhân cảnh cường giả cũng làm không được. Từ ngày đó trở đi, mục tiêu của hắn liền từ tập võ biến thành tìm tiên. Hắn muốn tìm đến cái kia được xưng là tiên giới địa phương, mà phá toái hư không là con đường duy nhất. Mà phá toái hư không mấu chốt ngay tại cái kia bảy trôi thần kiếm. Lý Thái Huyền cố sự hắn cũng biết, mặc dù không biết Lý Thái Huyền cuối cùng là thành công hay là thất bại, nhưng cái này chí ít chứng minh đường là tồn tại. Trần Mặc Thôn Nguyên Ma Công khẳng định cùng thần kiếm có liên hệ nhất định. Vô luận như thế nào, hắn đều muốn tìm tới Trần Mặc. Vì mạnh lên, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào, toàn bộ đại sở vương triều đều là hắn tầm tiên lộ bên trên bàn đạp. Chương 41, hung thú tập kích. Chương 41, hung thú tập kích. Cục điều tra, đêm khuya vẫn như cũ đèn đuốc sáng trưng. Trên tường từng dãy màn hình, chính phát hình đến từ cả nước các nơi thời gian thực hình ảnh theo dõi. Lục cục, Thái Bình Sơn số 3 giám sát bắn tỉa tới báo cáo. Thư ký đem một phần khẩn cấp văn kiện đặt ở Lục Minh trên bàn. Hắn mở ra cặp văn kiện, bên trong là mấy chương ảnh chụp cùng một phần ngắn gọn tình huống nói rõ. Một đầu hình thể dị thường khổng lồ lợn rừng, còn có một đôi bén nhọn lớn răng nanh. Bối cảnh của hình bên trong, một cỗ xe con cửa xe bị đâm đến nghiêm trọng biến hình. Tường thuật tóm lược, Thái Bình Sơn dưới chân, Thái Bình Trấn, đêm nay 21 lúc nữa, một đầu biến dị lợn rừng xâm nhập trong chân chống đối cỗ xe, đã tạo thành hai người thụ thương, bảy chiếc xe bị hao tổn. Người bị thương tình huống thế nào? Lục Minh hỏi. Đã đưa đến bệnh viện, không có nguy hiểm tính mạng, nhưng nhận lấy không nhỏ kinh hãi. Lợn rừng giải quyết không, cần cục điều tra hỗ trợ sao? Lợn rừng bị nơi đó cục trị an đánh chết, nhưng cục trị an súng ống uy lực quá nhỏ, cái này lợn rừng lại ra dày thịt béo, đánh nửa ngày mới đem cái này lợn rừng mài chết. Tương tự sự kiện gần nhất thường có phát sinh. Đại bộ phận là xuất hiện ở sơn lâm phụ cận, một chút hình thể dị thường, tính tình dã thú hung manh nhận hiện, nhưng đều còn tại trong phạm vi khống chế, nơi đó cục trị an đủ để ứng đối. Lúc này văn phòng vang lên rồn dập tiếng tít tít, là kinh thành phụ cận xuất hiện hung thú tín hiệu. Hắn kết nối vào chuyên môn tần số truyền tin. Uy, lục cục, chúng ta ở kinh thành vùng ngoại ô trong ruộng phát hiện một đầu biến dị lợn rừng, hình thể là cho đến trước mắt chính mắt trông thấy lớn nhất một cái. Biết, ta lại phái một tiểu đội qua đi xử lý, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Lục Minh phát ra chỉ lệnh. Năm tên mặc màu đen y phục tác chiến long đội thành viên bước xuống xe, cấp tốc tại đồng ruộng phụ cận chỗ tập kết. Cầm đầu đội trưởng kết nối thông tin khí, phía trên đã đánh dấu ra đầu kia lợn rừng thời gian thực vị trí. Mục tiêu tại phía tây nhà kho phụ cận, hai người một tổ yểm hộ tiến lên, tận lực không cần sử dụng vũ khí nóng, giảm bớt đối đồng ruộng phá hư. Thu được. Năm người cấp tốc xuyên thẳng qua tại đồng ruộng bên trong. Rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện mục tiêu. Đầu kia to lớn lợn rừng chính chui đầu vào đồng ruộng bên trong ăn như gió cuốn bắp lô, thở hổn hển thở hổn hển. Hai tên đội viên lặng yên không một tiếng động vây quanh lợn rừng sau lưng, từ bên hông rút ra đặc chế hợp kim đòn đao. Còn có một tên đội viên xuất ra súng gây mê, nhắm ngay lợn rừng. Mặc dù gây tê đối với võ giả cùng sinh vật biến dị tới nói hiệu quả yếu, nhưng còn có thể có tác dụng. Phiền phức chính là gây tê châm rất khó bắn chúng, hoặc là bắn chúng rất khó rẽ ra. Bọn hắn liên nhau, đồng thời phát lực, hai người hướng phía lợn rừng chân sau khớp nối đâm tới. Lợn rừng tựa hồ đã nhận ra nguy hiểm, nó bỗng nhiên hất đầu, tránh thoát gây tê châm. Hai tên đội viên đòn đao, vậy mà không thể đâm xuyên cái kia dày đặc da heo, đều bị heo lông chặn. Một cỗ lực lượng khổng lồ từ trên trôi đao truyền đến, chấn động đến hai người cánh tay run lên, không tự chủ được lui về phía sau mấy bước. Giá hỏa này ra quá cứng. Còn lại đội viên cũng từ chính diện xuống tới, năm người đem lợn rừng bao bọc vây quanh. Cái kia lợn rừng bị triệt để chọc giận, nó cúi đầu xuống, dùng kia đối răng nanh nhắm ngay trong đó một tên đội viên, vọt mạnh tới. Tên kia đội viên không dám đón đỡ, vận chuyển thân pháp, tránh khỏi. Nhưng là lợn rừng cũng đột phá năm người vây quanh. Không được, công kích vô hiệu, phòng ngự của nó quá mạnh. Thỉnh cầu sử dụng súng ống. Cục điều tra bên trong Lục Minh chính thông qua đội viên trên người camera nhìn xem hiện trường hết thảy. Hắn cau mày, cái này lợn rừng cường độ đã vượt ra khỏi phổ thông tam lưu võ giả ứng đối phạm chủ. Phê chuẩn. Được rồi, các ngươi tạm thời rút lui chờ đợi trợ giúp. Hắn nhìn xuống lợn rừng vị trí, cách Ngô Kiếm chỗ ở tiểu viện có chút gần. Lục Minh trầm mặc một hồi, cầm lên một cái khác điện thoại. Ngô lão. Đầu bên kia điện thoại rất nhanh liền truyền đến Ngô Kiếm thanh âm, nghe vừa tỉnh ngủ. Tiểu Luca, hơn nửa đêm lại muốn thỉnh giáo công pháp. Ngài phụ cận xảy ra chút phiền toái nhỏ, một đầu xuất sinh, long đội người không muốn náo quá lớn. Được thôi, đem vị trí phát cho ta. Ngô Kiếm cúp điện thoại, chậm rãi từ trên giường ngồi dậy. Hắn phủ thêm một kiện áo ngoài, đi ra khỏi phòng. Hắn không có mở ra cửa sân, bước ra một bước, thân ảnh liền biến mất ở nguyên địa. Vẹn vẹn sau 10 phút, đồng ruộng phụ cận, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động rơi xuống. Đứng yên tại phụ cận trên tán cây, Ngô Kiếm đứng chắc tay, cúi đầu nhìn xem phía dưới tóc kia của lợn rừng. Sự xuất hiện của hắn, đầu kia lợn rừng đều không có phát giác được. Long đội các đội viên thông qua máy truyền tin nhận được Lục Minh chỉ lệnh. Tất cả mọi người giữ một khoảng cách. Bọn hắn cấp tốc thi hành mệnh lệnh, thối lui đến đồng ruộng bên ngoài. Liên tại bọn hắn vừa mới rút lui trong nháy mắt, Ngô Kiếm động. Hắn không có rút kiếm, chỉ là chập ngón tay như kiếm, đối phía dưới đầu kia còn tại tứ ngược lợn rừng. Một đạo mắt thường cơ hồ nhìn không thấy trong suốt kiếm khí, từ đầu ngón tay của hắn bắn ra. Đầu kia cuồng bạo lợn rừng, động tác đột nhiên trì trệ. Cổ của nó chỗ xuất hiện một cái lỗ máu, phun ra huyết dịch, nhuộm đỏ đầy đất bắp nô. Cái kia khổng lồ thân thể trên mặt đất co quắp mấy lần, liền triệt để bất động. Toàn bộ quá trình nhanh đến làm cho không người nào có thể phản ứng. Xa xa long đội các đội viên nhìn thấy màn này, cả đám đều ngây người tại nguyên chỗ, trên mặt viết đầy chấn kinh. Bọn hắn biết cục điều tra tới vị cố vấn, nhưng không nghĩ tới mạnh đến loại tình trạng này. Chân khí ngoại phóng, đây là tông sư thực lực sao? Nô kiếm thân ảnh nhảy lên, lần nữa từ trên tán cây biến mất. Lục Minh nhìn xem trung tâm chỉ huy trên màn hình truyền về hình tượng, chậm rãi phun ra một hơi. Hắn đôi bên người thư ký nói, đem đoạn video này, nhất là một kích cuối cùng hình tượng, xử lý một chút, nạp danh tuyên bố đến võ đạo diễn đàn bên trên. Thế nhưng là lục cục, cứ như vậy, không cần lo lắng, đến tiếp sau ảnh hưởng ở mong muốn bên trong. Những thứ này dã thu biến dị tốc độ quá nhanh, bọn hắn cũng không làm chút cải biến có thể không ứng phó qua nổi. May mà thành phố lớn chung quanh đều có long đội người đóng giữ. Nếu như xuất hiện hung thú tập kích, long đội có thể nhanh chóng hưởng ứng. Nhưng là những cái kia địa phương nhỏ coi như khó quản. Long đội bồi dưỡng thành vốn không phải là thường cao, võ giả số lượng không đủ dùng, chỉ có thể tăng tốc thu nạp dân gian võ giả tốc độ. Bước đầu tiên chính là để bọn hắn nhận thức đến quan phương thực lực. Hiện giai đoạn dân gian võ giả có không ít tại tam lưu cảnh giới, nhưng bọn hắn không có dược tề phụ trợ cũng có thể nhập lưu, nói do tập võ thiên phú cũng không tệ lắm. Bước kế tiếp cục điều tra còn có thể công khai dược tề tồn tại, lại hướng những võ giả này bán dược tề, dạng này dược tề nghiên cứu phát minh chi phí cũng có thể thu hồi lại. Rất nhanh, trong đêm khuya, một cái video tiếp lặng lẽ tuyên bố. Ngày thứ hai, võ đạo diễn đàn trực tiếp sôi trào. Một đoạn tên là quan phương xuất thủ, cao thủ thần bí một chiêu miểu sát biến dị cự heo. Video bị chống đỡ trang đầu. Video rõ ràng ghi chép năm tên màu đen chế phục võ giả cùng biến dị lợn rừng kịch chiến không có kết quả. Tới lần cuối cái cường giả bí ẩn, mười mấy mét bên ngoài, một chỉ giải quyết chiến đấu. Diễn đàn người sử dụng nhóm trực tiếp sôi trào. Chương 42, võ quản cục thành lập. Chương 42, võ quản cục thành lập ta thao. Đây là đặc hiệu a. Ngón tay một chỉ, lớn như vậy heo liền chết bất đắc kỳ tử rồi. Trên lầu, không biết chân khí sao? Tuyệt đối là chân khí ngoại phóng kiếm khí. Đây mới thật sự là võ đạo. Hạ Quốc phim phóng sự còn tại gần người, dưỡng sinh. Cái này gọi dưỡng sinh. Vị tiền bối này là ai a? Xem ra, tuyệt đối là tông sư cấp đại lão, Hạ Quốc lại có loại cao thủ này tỏa chấn. Nước mắt, trước đó còn cảm thấy luyện võ vô dụng, hiện tại xem ra là chúng ta cấp độ quá thấp. Những cái kia màu đen chế phục người là quan phương a? Quan phương như bức như vậy, ta muốn kiểm tra công. Đoạn video này rất nhanh liền lưu truyền đến mạng bên ngoài, đồng dạng đưa tới sóng to gió lớn. Trước đó những cái kia thổi phồng khỏe đẹp cân đối, nói cái gì nhiều đâm thuốc liền có thể treo lên đánh võ giả, lần này tập thể mất tiếng. Còn có không ít có tiền có thế nhân vật, nhìn thấy võ giả lực lượng, đều là cảm giác cổ mát lạnh. Võ giả như bức như vậy, đây không phải là ám sát bọn hắn dễ dàng. Chỉ dựa vào nhục thân liền có thể nhẹ nhõm giết người, an toàn của bọn hắn xem như tràn ngập nguy hiểm. Đã có không ít người bắt đầu chiêu mộ võ giả bảo tiêu. Vài ngày sau, có người chú ý tới, Hạ Quốc website lặng lẽ ban bố một cái thông cáo. Hạ Quốc chỉ an bộ liên hợp nhiều bộ môn, chính thức tuyên bố thành lập võ đạo cục quản lý hành chính. Võ đạo cục quản lý hành chính, tên gọi tắt võ quản cục, đem làm trị an bộ hạ thuộc hoàn toàn mới bộ môn, toàn diện phụ trách trong nước võ giả quản lý cùng tương quan sản nghiệp quy phạm dẫn đạo công việc. Vì xúc tiến võ đạo văn hóa khỏe mạnh có thứ tự phát triển, cổ vũ xã hội lực lượng cộng đồng tham dự, trải qua thận trọng nghiên cứu quyết định, sắp mở thả dân gian bảo an ngành nghề võ giả tư cách hành nghề. Từ thông cáo ngày phát hành lên, phù hợp tư chất nhận chứng công ty bảo an, có thể hướng sở tại địa võ quản ty đưa ra xin, lấy được phê sau liền có thể theo nếp chiêu mộ bồi dưỡng cũng điều động võ giả chấp hành bảo an nhiệm vụ. Cụ thể quy tắc chi tiết, sau đó sẽ tại quan phương trang web công bố. Có chút thành thị võ quản ty đã bắt đầu chiêu mộ công chức, không có trình độ cùng tuổi tác yêu cầu, là võ giả là được rồi. Một tòa có thể quan sát toàn bộ ma đô cao ốc tầng cao nhất trong văn phòng. Một người trung niên nam nhân vừa mới cúp máy một cái video hội nghị. Chủ tịch, thư ký đẩy cửa vào, cầm trong tay một phần vừa mới in ra văn kiện. Đây là chúng ta trong đêm sửa sang lại liên quan tới võ quản cục cùng bảo an ngành nghề mới quy tất cả thư ngỏ hơi thở, cùng chúng ta pháp vụ cùng túi khôn đoàn sơ bộ phân tích báo cáo. Bọn hắn nói thế nào? Trung niên nam nhân hỏi. Kết luận rất rõ ràng, đây là một vài trăm tỷ Lam Hải thị trường, quan phương bung ra quản chế, chính là muốn cho dân gian tư bản vào sân, gánh chịu giai đoạn trước cao đầu nhập, đây là một cái cơ hội. Trung niên nam nhân tập đoàn, chủ doanh nghiệp vụ là tài chính, nhìn cùng bảo an không chút nào dính dáng. Ta để ngươi tra mấy nhà trong nước đỉnh tiêm công ty bảo an, có cái gì động tĩnh? Bọn hắn đều đã nộp nhóm đầu tiên xin, đồng thời bắt đầu ở các đại chiêu mời trang web cao hơn lương đào người, một cái nhập lưu võ giả, lương một năm đã lái đến hơn 100 vạn cất bước. Thông chi tập đoàn chiến lược bộ phận đầu tư người phụ trách, nửa giờ sau phòng họp. Trung niên nam nhân ra lệnh. Hắn đã chuẩn bị thu mua một nhà công ty bảo an, sau đó lại thành lập chính bọn hắn công ty bảo an. Một màn này phát sinh ở Hạ Quốc các nơi, liền liên hải bên ngoài đều có không ít người bắt đầu bố cục. Thời đại mới đầu gió đã xuất hiện, muốn làm chính là nắm chặt sông đi lên. Võ đạo diễn đàn nội bộ bản khối bên trong, cái đề tài này cũng bị rất nhiều dân gian võ giả lập đi lặp lại thảo luận. Các huynh đệ thấy thế nào? Có hay không chuẩn bị đi công ty bảo an đi làm? Khẳng định đi a. Không nhìn thấy thông báo tuyển dụng quảng cáo sao? Nhập chức liền giải quyết năm hiểm một kim cùng một tuyến hộ khẩu, tam lưu võ giả lương một năm hơn 100 vạn. Cái này đi đâu tìm công việc tốt như vậy đi? Trên lầu quá ngây thơ rồi, nhà tư bản tiền là dễ cầm như vậy. Khẳng định có nguy hiểm, đến lúc đó cho ngươi đi bảo hộ cái gì nhân vật trọng yếu, đỡ đạn việc ngươi có làm hay không? Ta cũng lo lắng cái này, mà lại ký hợp đồng chẳng khác nào bán mình cho bọn họ, không tự do. Tự do có thể làm cơm ăn sao? Ca môn ta luyện võ tiêu tiền, vốn liếng đều nhanh móc giống, lại không tìm kiếm tiền con đường, lập tức lưu lạc đầu đường, ta đã ném sơ yếu lý lịch, cuối tuần đi phỏng vấn. Ta còn là muốn thi võ quản ti, làm cái công chức, ổn định, đáng tiếc cánh cửa quá cao, nghe nói chỉ chiều thiên phú tốt. Ca môn mở võ quán, một tiết khóa một bạn, không ít hài tử gia trưởng tới tìm ta, có hài tử 3 tuổi gia trưởng liền đưa tới học võ, gần nhất kiếm tê đều. Thành thị bên trong, 20 võ quán chữ mới chiêu bài, như măng mọc sau mưa xuất hiện. Cùng lúc đó, cục điều tra tổng bộ trong phòng họp. Võ quản cục treo ở trị an bộ danh nghĩa, đối ngoại thuyết pháp là chúng ta cung cấp kỹ thuật ủng hộ và nhân viên huấn luyện, trên thực tế các nơi cục trưởng đều để cho chúng ta cục điều tra người kiêm nhiệm. Mục đích làm như vậy, một là thuận tiện quản lý, đem tất cả trong danh sách võ giả đặt vào trị an hệ thống, có rõ ràng thân phận cùng xã hội định vị. Thứ hai, cũng coi là cho ngoại giới một cái tín hiệu, võ đạo là chúng ta tại chế định quy tắc. Căn cứ chúng ta mới nhất nghiên cứu, một tên võ giả từ nhập môn đến tam lưu cảnh giới, nếu như toàn bộ hành trình sử dụng số 1 dược tề phụ trợ, ngắn nhất chu kỳ vì 3 tháng, tổng cộng tài nguyên tiêu hao tương đương Hạ Quốc tệ ước là 50 đến 70 vạn không giống nhau. Nếu như muốn đạt tới nhị lưu, cái số này ít nhất phải lật gấp 10, đồng thời xác suất thành công sẽ trên diện rộng hạ xuống. Tờ bên trên xuất hiện một chương phức tạp biểu đồ, biểu thị lấy đầu nhập cùng sản xuất to lớn khác biệt. Đây vẫn chỉ là cơ sở tài nguyên tiêu hao, không bao gồm sân huấn luyện địa cùng nhân viên tiền lương, bằng vào chúng ta Long đội làm thí dụ, bình quân mỗi tên đội viên hàng năm bồi dưỡng thành bản, vượt qua 500 vạn, cái số này, đối dự toán tới nói, là một cái cự đại gánh vác. Trong phòng họp hoàn toàn yên tĩnh. Cho nên chúng ta nhất định phải đem dân gian tư bản đưa vào đến, để bọn hắn đi kiến vũ quán, mở công ty bảo an, đi gánh chịu bộ phận này chi phí. Chúng ta muốn làm là chế định quy tắc, ban phát giấy phép, cùng thu thuế. Mở ra về sau, có thể sẽ xuất hiện rất nhiều vấn đề, công ty bảo an vì lợi ích, có thể sẽ có ác tính cạnh tranh, võ giả ở giữa xung đột cũng sẽ tăng nhiều. Võ quản cục sẽ tuyên bố hành vi chuẩn tắc, rõ ràng quy định võ giả quyền lợi cùng nghĩa vụ, tất cả đăng ký võ giả đều cần tuân thủ, người vi phạm nhẹ thì thu hồi tư cách, nặng thì hủy bỏ tu vi. Hủy bỏ tu vi. Này lại sẽ không quá hung ác rồi. Có người nhỏ giọng nói một câu. Một mực nhắm mắt dưỡng thần nô kiếm, lúc này mở mắt, mở miệng nói ra. Muốn để người thủ quy củ, liền phải để bọn hắn biết phạm sai lầm đại giới, võ giả tiền vốn chính là một thân tu vi. Trong phòng họp không còn có người đưa ra dị nghị. Cứ như vậy, hội nghị kết thúc. Trong phòng họp chỉ còn Ngô Kiếm cùng Lục Minh hai người. Tiểu Luca, cái này một viên đạn hạt nhân, liền có thể hủy thành diệt quốc, tông sư chi lực, tại cái này trước mặt, cùng sâu kiến có gì khác? Là như vậy. Chương 43, bảy quầy bán hàng chương 43, bảy quầy bán hàng vậy lao phu không rõ, đã có như thế thần binh nơi tay, vì sao còn muốn hao hết tâm lực đi truy tầm võ đạo bực này cái dũng của thất phu? Hắn thấy, bồi dưỡng một tên võ giả, chỗ hao phí tiền tài nhiều lắm. Ngô Kiếm vấn đề rất bén nhọn. Ngô lão, võ đạo đối với chúng ta tới nói, không phải dùng để thay thế những vũ khí này, nó là đối hiện đại hệ thống sức mạnh một loại bổ sung. Huống chi, võ đạo mang cho chúng ta, không chỉ là sức chiến đấu. Lục Minh lời nói xoay chuyển một cái toàn dân tập võ quốc gia, dân chúng tố chất thân thể sẽ có được bao lớn tăng lên. Chữa bệnh gánh vác sẽ giảm bớt nhiều ít. Bình quân tuổi thọ lại có thể kéo dài mấy năm. Cái này xa so với chiến lược phải hữu dụng được nhiều. Huống hồ thế giới này, ngay tại phát sinh một chút biến hóa, các loại dị thường sự kiện tầng tầng lớp lớp, chúng ta không biết tương lai sẽ đối mặt cái gì, nhiều nắm giữ một loại lực lượng, liền có thêm một phần tự vệ tiền vốn. Nô Kiếm không biết trước đó Hàng Châu tập thể ác mộng sự kiện, còn có cái kia tội phạm truy nã tập thể náo tử vong sự kiện. Những thứ này dị thường sự kiện chỗ hiện ra lực lượng, Viễn Siêu trước mắt đã biết võ đạo. Hắn luôn cảm giác phía sau một đôi bàn tay vô hình, ở sau lưng thao túng hết thảy. Là ta nghĩ nhiều rồi sao? Hy vọng như thế đi. Lâm Thánh tại mình cái kia phương bên trong tiểu thế giới, chậm rãi mở mắt. Đỉnh núi đỉnh viện phi thường yên tĩnh, chỉ có gió xuyên qua rừng trúc lúc phát ra nhẹ vang lên. Cách đó không xa linh tuyển còn tại bốc lên nước, hướng chảy dưới núi. Ở chỗ này, thời gian phảng phất là đứng im. Thời gian của hắn quan niệm đã có chút mờ nhạt. Hắn nhìn thoáng qua cây kia thế giới thụ, phía trên hai cái kia đại biểu cho Lam Tinh cùng võ đạo thế giới trái cây. Hết thảy đều ngay ngắn trật tự, bình ổn tiến hành. Nhưng phần này yên tĩnh, tiếp tục lâu, cũng quả thật làm cho người có chút nhàm chán. Hắn đi tới viện tử biên giới, nơi đó là một mảnh không nhìn thấy cuối vân hải. Lâm Thánh bước một bước về phía trước, thân ảnh liền biến mất ở mảnh này trong mây. Xuất hiện lần nữa lúc, hắn người đã ở Hàng Châu một đầu yên lặng cũ trong ngõ nhỏ. Hắn cho mình đổi một thân một mạc trường sang màu xanh. Lâm Thánh hít thật sâu một hơi, có phụ cận người ta nấu cơm khói dầu vị cùng ô tô đuôi khói hương vị. Hắn cảm giác mình lại về tới lúc trước. Đã lâu nhân gian khói lửa. Lần này hắn chuẩn bị ở bên ngoài chờ lâu một đoạn thời gian. Bằng không thì tu luyện lâu, đều trở nên vô dục vô cầu. Đó cũng không phải là hắn kỳ vọng bộ dáng. Hắn đi ra ngõ nhỏ, đi tới một đầu coi như náo nhiệt trên đường phố. Tại bên đường tìm một cái đất trống, mang lên một chương trồng chất bàn. Hắn dựng thẳng lên một lá cờ cán, trên đó viết vấn mệnh. Làm xong đây hết thảy, hắn tựa ở trên tường, nhắm mắt lại chợp mắt. Ngẫu nhiên có người qua đường sẽ dừng bước lại, hiếu kỳ nhìn một chút hắn cái này đơn sơ sạp hàng cùng hắn cái này quá phận tuổi trẻ tiên sinh. Nhưng phần lớn đều chỉ là liếc mắt một cái đi ra. Một người mặc đồng phục nam sinh đeo kính ở trước mặt hắn do dự thật lâu, cuối cùng vẫn lấy dũng khí xuống tới. "Đại sư, ngài có thể giúp ta tính toán ta lần này thi đại học, có thể thi được sao?" Thanh âm của hắn có chút chột dạ. Lâm Thánh chậm rãi mở mắt ra, đánh giá hắn một chút. "Vô duyên." Nói xong, hắn lại lần nữa nhắm mắt lại, không tiếp tục để ý nam sinh sững sờ tại nguyên chỗ, há to miệng muốn nói cái gì, một mặt mở mịt đi. "Vô duyên? Đại sư chẳng lẽ nói ta vô duyên thi đại học?" Nam sinh tự đủ. Nam sinh nghĩ nghĩ, còn giống như rất chuẩn. Hắn lần trước thi thử chỉ có 200 phần, có thể hay không tốt nghiệp đều không tốt nói. Lâm Thánh nghe được nam sinh kia nói một mình, kỳ thật hắn muốn nói là, hắn chỉ cấp người hữu duyên vấn mệnh. Lại qua không biết bao lâu, một đôi tình lữ trẻ tuổi đứng tại hắn trước gian hàng. Nữ Hải lôi kéo Nam Hải cánh tay. "Ai, ngươi nhìn cái này coi bói, thật trẻ tuổi a, nếu không chúng ta tính toán nhân duyên." Nam Hải hiển nhiên không tin những thứ này, nhưng không chịu nổi bạn gái năn nhỉ, đành phải đi tới. "Sư phó, hai ta có thể thành sao?" Nam Hải có chút không tình nguyện mà hỏi. Lâm Thánh chỉ là nhẹ nhàng địa khoát tay áo. "Vô duyên." "Uy, ngươi nói ai vô duyên đâu? Hai ta tốt đây." Nữ Hải không vui, muốn lên trước lý luận, bị Nam Hải kéo lại. "Được rồi được rồi, cùng loại này tầng dưới chốt bảy quẩy bán hàng tính toán cái gì, chúng ta đi thôi." Nam Hải lôi kéo nàng rời đi. Nữ Hải sau khi đi, âm thầm kinh hãi. Bình thường coi bói nhân duyên khẳng định hướng chỗ tốt nói, dạng này mới không được tội nhân. Người này mới mở miệng chính là vô duyên, nói rõ không phải lăng đầu thành chính là có bản lĩnh thật sự. Không nghĩ tới cái này đều có thể đã nhìn ra. Chờ thêm đoạn thời gian, hai nàng liền đính hôn. Nàng đã sớm chờ lấy đính hôn xong, liền bạo nam này kinh tệ. Đến lúc đó có là biện pháp, dùng pháp luật vũ khí công kích hắn. Lâm Thánh lười nhác quản những thứ này phá sự, hắn cứ như vậy ngồi, thẳng đến mặt trời nhanh xuống núi. Hắn thu hồi sạp hàng, duỗi ra lưng mỏi. Ngay tại hắn cảm thấy nhàm chán, cầu bên cạnh chuyển đến rối loạn tư mừng. Một cái câu cá lao tựa hồ câu lên cái gì đại gia hỏa, cần câu bị kéo thành một cái khoa trương đường cong. Đám người chung quanh đều bị hấp dẫn, nhao nhao vây lên nhìn đằng trước náo nhiệt. Đây là câu lên cái gì rồi? Nhìn lực đạo này, sợ không phải đầu lớn thanh a. Khó mà nói, cái này chìm cực kỳ, ta con cá này tuyến đều sắp bị kéo đứt. Câu cá lao phí hết sức chín châu hai hổ, cuối cùng đem cái kia trong nước đổ vật cho kéo đi lên. Đây là thứ đồ gì? Kia là một đầu gần dài một mét lớn cá nheo. Nó toàn thân đen nhánh, làn da bóng loáng. Đây là cá nheo. Câu cá lao cũng bị mình câu đi lên đổ vật giật này mình. Cái kia cá nheo trên mặt đất điên cuồng lăn lộn bay nhảy. Câu cá lao muốn đi lên đem nó để lại, kết quả không cẩn thận, tay bị cái kia cá nheo miệng rộng cắn bồi vặn. A! Hắn đau đến liều mạng vung tay, làm thế nào cũng thoát không nổi. Đầu kia cá nheo gắt gao cắn tay của hắn. Đám người chung quanh một mảnh xôn xao, nhao nhao lui lại, sợ bị lan đến gần. Lâm Thánh cũng nhìn thấy, cái này cá nheo rõ ràng là phát sinh biến dị, mới có thể hùng mãnh như vậy. Hắn đi đến cái kia bị cắn tay câu cá lao phụ cận, sau đó lại nhìn một chút đầu kia lớn cá nheo. Lâm Thánh tản mát ra tinh thần lực, xuyên thấu cái này cá nheo đại não. Đầu kia nguyên bản còn hung manh vô cùng cá nheo, trong nháy mắt liền cứng đờ. Nó buông lòng ra miệng, từ câu cá lao trên tay rớt xuống, trên mặt đất gậy hai lần, sau đó liền không nhúc đích. Phu cận người vội vàng bấm cấp cứu điện thoại, không bao lâu, cái kia câu cá lao liền được cứu hộ xe lôi đi. Lâm Thánh đọc đến cái này cá nheo ký ức, phát hiện cái này cá nheo là ăn một gốc biến dị thảo dược. Sau đó hình thể cấp tốc tăng lớn, trong sông cá cơ hồ đều bị nó ăn sạch. Lúc này mới mạo hiểm đến ăn mồi câu, bất quá trước đó đều để nó chạy thoát rồi, lần này mới trúng chiêu. Một lát sau, một cỗ xe van dừng lại, xuống tới rất nhiều mặc đồng phục người. Đây là võ quản cục người đến, bọn hắn đem con cá này thu thập đến một cái đông lạnh trong dương mang đi. Hơn nữa còn bắt đầu hỏi thăm phụ cận người chứng kiến. Có thể Lâm Thánh đã sớm về tới mình tiểu thế giới. Nhìn xem cái này biến dị cá nheo, hắn có một cái ý nghĩ. Hắn muốn chỉnh sóng lớn, ngực bự, để cái này bình tĩnh thế giới nhận thức đến võ đạo tầm quan trọng. Chương 44, Ghen chiến sĩ chương 44, Ghen chiến sĩ Hải Đăng Quốc, dưới sa mạc trụ sở dưới lòng đất bên trong. Hình sợi dài bàn hội nghị một bên, ngồi đầy người. Màn ảnh chính bên trên tuần hoàn phát hình một đoạn video, chính là Ngô Kiếm một chỉ đánh giết biến dị lợn rừng hình tượng. Video bị thả chậm vô số lần. Các vị đều thấy được, đây là Hạ Quốc trong miệng dưỡng sinh. Chúng ta bỏ ra thời gian dài như vậy, đầu nhập vào mười mấy ức, dùng bọn hắn ném ra tới cơ sở nhất công pháp, mới miễn cưỡng bồi dưỡng được trên trăm cái hợp cách nhập lưu võ giả. Mà Hạ Quốc đã có được có thể cách không giết người tông sư. Trải qua ước định, chúng ta cùng Hạ Quốc tại đỉnh cấp võ giả về mặt chiến lược chiến lệnh, không phải 3 năm năm, có thể là 30-50 năm. Nói như vậy, tất cả thẩm thấu kế hoạch xem như thất bại rồi. Có người đặt câu hỏi. Đám người nhìn về phía Vương Kiệt Khắc, hắn là phụ trách đánh cắp công pháp. các tiên sinh, từ khi bọn hắn thành lập võ quản cục, tất cả cùng võ đạo tương quan nhân viên cùng tư liệu đều bị đặt vào giám thị, khó mà tiếp xúc đến bất luận cái gì hạch tâm tình báo. Chu thị tập đoàn cũng kết thúc cùng chúng ta hợp tác. Vương Kiệt Khắc nói xong, cúi thấp xuống ánh mắt không dám cùng đám người đối mặt. Đám người có chút bất mãn nhìn về phía Vương Kiệt Khắc, bọn hắn cho Vương Kiệt Khắc nhiều như vậy tiện lợi, cho hắn ngụy trang thân phận thành nổi danh nhà từ thiện, còn đưa hắn rất nhiều tài nguyên ủng hộ. Mặc dù là thành công đánh cắp đến công pháp, nhưng bây giờ Hạ Quốc công pháp tùy tiện tìm tài nguyên trang web đều có thể lục soát. Nói cách khác, người đã vô dụng. Một cái lao nhân nói, tiên sinh, mời lại cho ta một cơ hội. Ta đối Hạ Quốc hiểu rất rõ, ta còn có thể. Lao nhân giơ tay lên, ngắt lời hắn. Sứ mệnh của ngươi đã kết thúc, Vương Kiệt Khắc. Phòng họp cửa hông mở ra, hai cái mặc màu đen chế phục tráng hán đi đến. Bọn hắn một trái một phải địa giữ lấy Vương Kiệt Khắc. Tiên sinh, tiên sinh. Vương Kiệt Khắc bắt đầu dãy rủa, nhưng hắn khí lực căn bản là không có cách cùng hai người kia chống lại. Hắn bị kéo dắt lấy đi ra ngoài cửa. Vương Kiệt Khắc loại này phản đồ tay sai, trà trộn vào hội nghị bên trong liền đắc ý quên hình. Quên mình vĩnh viễn là Hạ Quốc người thân phận. Sẽ không thật sự cho rằng bọn hắn đem Vương Kiệt Khắc xem như người mình a. Ngươi hẳn là may mắn, ngươi Hạ Quốc ghen còn có chút giá trị. Đây là Vương Kiệt Khắc nghe được câu nói sau cùng. Cửa phòng họp tại phía sau hắn đóng lại, bên trong lại khôi phục yên tĩnh. Hôm nay triệu tập các vị đến, không phải là vì hỏi tội, mà là vì nhìn cái này. Hắn đè xuống một cái nút, màn ảnh chính bên trên video hoán đổi. Trên tấm hình là một cái tràn đầy các loại dụng cụ tinh vi phòng thí nghiệm. Một người mặc màu trắng nghiên cứu phục nam nhân đi tới, hắn là mắt tam giác sinh vật khoa học kỹ thuật công ty thủ tịch nhà khoa học. Hắn chỉ vào sau lưng một cái hình chiếu 3D, phía trên lộ ra được phức tạp nhân loại chuỗi gen kết cấu. Các tiên sinh, võ đạo bản chất, chúng ta thông qua đối những cái kia võ giả nghiên cứu, đã có một chút bước đầu suy đoán, nó tựa hồ là thông qua một loại nào đó đặc biệt năng lượng, đi hướng dẫn nhân thể gen tiến hành ưu hóa. Đây là một cái cực kỳ chậm chạp lại không thể không quá trình, nhưng chúng ta có thể đi đường tắt, chúng ta có thể trực tiếp sửa. Chúng ta đem trực tiếp biên tập nhân loại tổ hợp gen, xóa bỏ những cái kia hạn chế chúng ta lực lượng công xiềng, cắm vào từ hung thú trên thân rút ra cường đại đoạn gen. Trên lý luận, chúng ta có thể trong 3 tháng liền sáng tạo ra một cái thân thể tố chất toàn diện siêu việt tam lưu võ giả, thậm chí có thể so sánh nhị lưu võ giả gen chiến sĩ. Chi phí cùng xác suất thành công đâu? Lão nhân quan tâm nhất là cái này cái. Chi phí phi thường rẻ tiền, một người ước chừng hơn 100 vạn, một khi kỹ thuật thành thục còn có thể thấp hơn, về phần xác suất thành công, đại khái tại 5% khoảng chừng. Bất luận cái gì vĩ đại khoa học, sơ kỳ đều nương theo lấy phong hiểm, giai đoạn trước hao tổn là không thể tránh khỏi, chúng ta cần đại lượng vật thí nghiệm đến ưu hóa. Cái kia thất bại sẽ như thế nào? Trong phòng họp có người hỏi. Thất bại có thể sẽ xuất hiện không thể khống gen sụp đổ, bộ phận thân thể chốc ra, khí quan suy kiệt trong phòng họp lần nữa rơi vào trầm mặc. Liên tưởng đến vừa rồi Vương Kiệt Khắc, hẳn là được đưa đi thí nghiệm. Nhân thể thí nghiệm là bị mệnh lệnh rõ ràng cấm chỉ, một khi lộ ra ánh sáng, sẽ là đại sự văn. Trong ngục giam những cái kia trọng hình phạm, hàng năm tiêu hao chúng ta đại lượng tiền tài, ta nghĩ bọn hắn có cơ hội vì quốc gia làm ra sau cùng công hiến. Có người đề nghị, kỳ thật Hải Đăng Quốc ngồi tù là muốn giao tiền, nhưng là những thứ này trọng hình phạm phần lớn vô thân vô cố, không ai nguyện ý giao tiền. Không đủ, trọng hình phạm số lượng quá ít, mà lại bọn hắn phần lớn là này người, tiêu bản gen không có đủ phổ biến tính, chúng ta cần càng đa dạng hơn hóa mới mẹ tài liệu. Đám người minh bạch là có ý gì? Gần nhất Hải Đăng Quốc mất tích người có thể muốn tăng lên. Ta đã cho ngươi cao nhất quyền hạn, nhân thủ phương diện, chỉ cần không quá phận kinh động công chúng, ngươi có thể tùy ý điều động. Lao nhân tuyên bố. Hắn tại hội nghị bắt đầu trước liền phê chuẩn kế hoạch, hiện tại chẳng qua là công bố ra. Hải Đăng Quốc, thành phố lớn Tân Hương. Đêm khuya, một con đường ánh đèn chiếu không tới sau ngõ hẻm. Một cái kẻ lang thang nuốt ở thùng giấy đống bên trong, đem trên thân món kia cũ nát chăn lông lại cuốn chặt lấy chút. Chăn lông là Hải Đăng Quốc quốc kỳ đồ án. Hắn ban ngày tại phụ cận muốn cả ngày tiền, chỉ chiếm được mấy khối tiền lẻ. Hắn chỉ có thể dựa vào từ trong thùng rác lật ra tới đô nất để lót dạng. Cửa ngõ truyền đến rất nhỏ ô tô tiếng động cơ. Một cỗ không có biển số xe màu đen xe van lặng yên không một tiếng động đứng tại nơi đó. Cửa xe trượt ra, hai cái mang theo khăn trùm đầu nam nhân nhảy xuống tới. Kẻ lang thang còn không có kịp phản ứng, liền bị trong đó một người dùng một khối vải ướt bưng kín miệng mũi. Hắn vùng vẫy hai lần, rất nhanh liền đã mất đi ý thức. Hắn bị hai người kéo lên xe. Cửa xe đóng lại, xe van lại lặng yên không một tiếng động nhanh chóng cách rời nơi này. Sáng sớm hôm sau, công nhân vệ sinh tại ngõ hẻm này thu rác rưởi thời điểm, sẽ chỉ phát hiện cái kia lâu dài ngủ ở nơi này kẻ lang thang không thấy. Không ai sẽ để ý cảnh tượng tương tự, tại Hải Đăng Quốc các thành phố lớn âm u nơi hẻo lánh bên trong không ngừng trình diễn. Những người này, ngay cả người mất tích báo cáo cũng sẽ không bên trên. Gần nhất, Hạ Quốc diễn đàn bên trên, một cái thiệp thảo luận độ rất cao. Các minh đệ có phát hiện hay không, mấy cái kia tại Hải Đăng Quốc đại về, gần nhất tập thể tịt mỏi rồi. Thiếp mời lâu chủ liệt cử 4-5 cái có chút danh tiếng đại về bọn hắn cộng đồng đặc điểm, là đều định cư tại Hải Đăng Quốc. Mà lại đều đặc biệt thích tại mình trong video nói khoác Hải Đăng Quốc sinh hoạt cỡ nào ưu việt, thuận tiện rèm pha một chút Hạ Quốc. Trước đó Hạ Quốc võ đạo phong thanh truyền đi về sau, mấy người này càng là nhảy nhất hoan. Các loại châm chọc khiêu khích, nói cái gì người nguyên thủy không bằng người người ung thương. Gần nhất 2 tuần lễ, những thứ này bình thường một ngày tăng càng, sợ bỏ lỡ một điểm nhiệt độ chủ động, đình chỉ đổi mới. Tài khoản của bọn họ hoàn toàn tĩnh mịch, mới nhất động thái cũng đều dừng lại tại nửa tháng trước. Ngay từ đầu, mọi người cũng làm như cái việc vui nhìn. Chương 45, thí nghiệm thành công chương 45. Thí nghiệm thành công sẽ không bị điều về Hạ Quốc đi. Ta Hải Đăng Quốc bằng hưu nói, có mấy cái trên mạng như bức tội vàng động trời, nhưng thật ra là tại Hải Đăng Quốc làm kẻ lang thang. có thể là kịch bản, cố ý quỵt canh một đoạn thời gian, sau đó qua mấy ngày trở ra toàn bộ lớn, kinh điển lưu lượng mật mã. Nhưng theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, sự tình dần dần lên men. Có tại Hải Đăng Quốc du học sinh, thật đi những thứ này vong hồng thường xuyên ẩn hiện địa phương đi lòng vòng. Tỷ như cái kia gọi bơi lội vòng mỗi ngày tại công viên đập video, công bố mình cự tuyệt hạ quốc 100 vạn năm lương, chỉ vì thể nghiệm nhân gian khó khăn. Nhưng theo du học sinh nói, công viên bảo an đã mấy cái tuần lễ chưa thấy qua hắn. Có hay không một loại khả năng, những người này bị Hải Đăng Quốc trộm tới làm thí nghiệm rồi? Trên lầu âm mưu luận không sai biệt lắm được, ngươi cho rằng Hải Đăng Quốc là hạ quốc sao? Làm sao có thể làm loại chuyện này? Chạy mồ hôi đậu nành, ta cảm thấy không đúng, những người này đều là chút xã hội tầng dưới chót, bắt bọn họ đi nghiên cứu có thể nghiên cứu ra cái gì? Chính vì bọn họ là tầng dưới chót, không có người thân bằng hữu quan tâm, không phải hoàn mỹ nhất thí nghiệm vật liệu sao? Cái này tiếp mời rất nhanh liền bị cái này diễn đàn nhân viên quản lý phong. Nhân viên quản lý không nhìn nổi người khác bình luận tinh thần của hắn cố hương, thức đêm xóa tố tít. Nhưng tương quan thảo luận đã lan tràn tới hạ quốc các đại xã giao bình đài. Bơi lội vòng lúc tỉnh lại, người thấy một cô đến mùi thuốc sát trùng. Hắn giật giật, phát hiện mình nằm tại một trương rất cứng trên giường kim loại. Bốn phía đều là màu trắng vết tường, đèn trên trần nhà sáng ngời đến trước mắt. Đây là ai đưa tới cho ta? Ký ức cuối cùng là hắn mua chiếc 25 năm xe linh xe mới, vừa mới chuẩn bị mở trực tiếp chào phúng một chút hạ quốc những cái kia ghen ghét hắn dân mạng. Kết quả cửa vừa mở ra, mấy cái tráng hán xông tới, sau đó hắn liền cái gì cũng không biết. Hắn ngắm nhìn một phía, nhìn thấy trên bàn đặt vào một chén nước cùng một cái donut, còn cho chuẩn bị ăn. Hắn cầm lấy donut ăn như hổ đói bắt đầu ăn. Donut ăn ngon thật. Hắn nhìn xem gian phòng kia, nhớ lại mình lén qua đến Hải Đăng Quốc, ngôn ngữ không thông, chỉ có thể càn quét băng đẳng công. Về sau tại Đồng Hương giới thiệu, phát hiện một đầu đến tiền nhanh con đường, chính là thí nghiệm thuốc. Hắn đi qua mấy cái sinh vật công ty phòng thí nghiệm, phần lớn đều là khảo thí một chút mới nghiên cứu phát minh thuốc. Ngoại trừ mặt nát cùng mặt trăng mặt ngoài bên ngoài, giống như cũng không có gì lớn tác dụng phụ. Nhìn trước mắt cái này phòng thí nghiệm sạch sẽ hoàn cảnh, trong lòng của hắn dần dần có một cái suy đoán. Nhìn địa bộ này, là cái hạng mục lớn a. Ánh mắt hắn phát sáng lên. Có thể có tốt như vậy hoàn cảnh, nói rõ đối phương công ty thực lực hùng hậu. Lần này thù lao, tối thiểu được vạn a. Hắn càng nghĩ càng kích động. Tại trên mạng làm đại bê, lừa gạt những cái kia thấp chí đám người lên qua, môi giới sẽ cho hắn một chút xíu tiểu tiền. Nhưng thiếu xa hắn tại Tân Hương thuê một bộ đại hảo tư. Đến lúc đó lại đập cái video, tiêu đề liền kêu nhuận Hải Đăng Quốc 3 năm, ta rốt cục mua mình đại hảo tư. Dưới đây khẳng định một đống hạ quốc người ước ao ghen tị. Nghĩ tới chỗ đắc ý, hắn nhịn không được cười ra tiếng. Đúng lúc này, cửa phòng từ bên ngoài mở ra. Hai cái mặc màu trắng trang phục phòng hộ nhân viên công tác đi đến. Bọn hắn nhìn bơi lội vòng một chút, ánh mắt ở trên người hắn lướt qua. Số 73, đi theo ta. Bơi lội vòng lập tức đứng lên, trên mặt chất lên lấy lòng tiểu dung, còn vẩy một chút tóc của mình. Đến rồi, hai vị đại ca vất vả. Hắn cúi đầu không lưng đi theo phía sau hai người. Hắn nghĩ những người này vì cái gì bắt hắn, được đi ra một cái kết luận, những thứ này thí nghiệm thuốc công ty thật sự là càng ngày càng chính quy, ngay cả giữ bí mật biện pháp đều làm tốt như vậy. Hoặc kế, có thể hỏi một chút không, lần này thù lao là nhiều ít? Lần này là thuốc gì? Hắn dùng sức xèo Hải Đăng Quốc ngữ hỏi. Trong đó một người nhìn hắn một cái, không có trả lời. Bơi lội vòng chỉ có thể bản thân an ủi, là mình Hải Đăng Quốc ngữ quá kém. Hải Đăng Quốc như thế có tình vị địa phương, làm sao có thể không để ý tới hắn đâu. Kiểm tra hoàn tất về sau, hai người mang theo hắn đi vào một đầu hành lang. Hai bên đều là giống nhau như lúc cửa kim loại. Đi theo nhân viên công tác đến một cái phòng. Nằm trên đó, nhân viên công tác chỉ thí nghiệm trong khoang thuyền giường. Bơi lội vòng ngoan ngoãn địa nằm đi lên, tay chân lập tức bị bắn ra vòng kim loại trò khóa lại. Ai? Huynh đệ, cái này làm gì nha? Lần trước thử thuốc giảm cân cũng không có chiến trận này a. Hắn có chút luống cuống. Không ai trả lời hắn. Thí nghiệm khoang thuyền cửa chậm rãi quan bế. Hắn cảm giác trên cánh tay mát lạnh, tựa hồ có cái gì chất lỏng bị rót vào thân thể. Mới đầu, không có cảm giác gì. Nhưng rất nhanh, trái tim của hắn vị trí một cỗ thiêu đốt cảm giác, trong nháy mắt lan tràn đến toàn thân. A, hắn cảm giác máu của mình trong khu vực quản lý chạy xuôi không phải huyết dịch, mà là nóng hổi nước sôi. Dưới làn da cơ bắp đang điên cuồng co rúm, xương cốt lại ngứa vừa đau. Không đúng, đây không phải thí nghiệm thuốc. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc hiểu rõ cái gì, nhưng đã quá muộn. Tầm mắt của hắn bắt đầu trở nên mơ hồ, chỉ thấy thí nghiệm khoang thuyền pha lê bên ngoài, một người mặc áo khoác trắng thân ảnh, đang cúi đầu tại ghi chép cái gì, thậm chí không ngẩng đầu liếc hắn một cái. Ý thức cuối cùng, hắn tựa hồ nghe đi đến trong phòng bằng lánh loa phóng thanh. Số 73 vật thí nghiệm, gen sụp đổ, nhiều khí quan cấp tốc suy kiệt, thí nghiệm thất bại. Lôi đi khởi động đốt cháy chương trình, chuẩn bị số 74. Áo khoác trắng tuyên bố. Tới hai cái mặc phòng hộ phục người, đem thi thể kéo đi. Rất nhanh lại đưa tới một cái vật thí nghiệm. Số 74 vật thí nghiệm, gen sụp đổ, nhịp tim vỡ tan, thí nghiệm thất bại. Số 75 vật thí nghiệm, đại não chảy máu, thí nghiệm thất bại. Số 76 vật thí nghiệm bên trong, chỉ cần là hạ quốc gương mặt, phần lớn đều là túi đầu không lưng tiến đến. Nguy hiểm nhất là này người, từng cái siêu hùng, bị trói sau khi đứng lên công kích dục vọng còn cực kỳ mãnh liệt. Mãi cho đến số 102 vật thí nghiệm, hắn cảm giác được loại kia thiêu đốt cảm giác cùng cảm giác đau bắt đầu hạ thấp. Thay vào đó là một loại khó nói lên lời cảm giác đói bụng. Thân thể của hắn cũng bắt đầu phát sinh mắt trần có thể thấy biến hóa. Nguyên bản bởi vì dinh dưỡng không đầy đủ mà thân thể gầy yếu, khô quắt cơ bắp lấy một loại không bình thường tốc độ bắt đầu hở ra. Xương cốt phát ra giòn vang, tựa hồ tại tái tạo cùng sinh trưởng. Trong phòng lái, tất cả nghiên cứu viên đều đứng lên, vây quanh ở trước màn hình, mang trên mặt khó có thể tin hưng phấn. A thượng đế, hắn thành công, hắn gắng gượng qua đến rồi. Cơ bắp mật độ gấp bội, xương cốt cường độ tiêu thăng, thân thể của hắn quả thực là cái kỳ tích. Nghiên cứu viên chuẩn bị phóng thích nước thuốc, khảo thí trụ cột của hắn năng lực hành động cùng phục tùng tính. Giống. Một tiếng không giống tiếng người gào thét đánh gãy chỉ lệnh. Hắn dùng bả vai cùng đầu, một lần lại một lần địa điên cuồng đụng chạm lấy thí nghiệm quang thuyền. Lý trí của hắn tựa hồ đã bị cái kia thống khổ cùng thân thể kịch biến cho triệt để phá hủy, chỉ còn lại nguyên thủy nhất phá hư muốn cùng lửa giận. Cảm xúc không ổn định, adrenaline trình độ quá cao, có ý tứ. Các nghiên cứu viên nhưng không có kinh hoàng, ngược lại càng thêm hưng phấn khởi động B phương án, cho hắn tiêm vào thuốc an thần, trói buộc vật thí nghiệm bằng cổ, bắn ra một cây châm, đâm vào vật thí nghiệm trên cổ. Vật thí nghiệm động tác một trận, thân thể lung lay, không có động tĩnh. Đem hắn chuyển rời đến tối cao bảo an cấp bậc nhà tù, cách mỗi 6 tiếng tiêm vào một lần thuốc an thần. Thuận tiện nói cho người ở phía trên, bọn hắn ghen chiến sĩ ra đời. Chương 46, thủy quái chương 46, thủy quái một bên khác, trong tiểu thế giới. Lâm Thanh Chính nhìn xem thế giới thụ bên trên, viên kia đại biểu làm tinh trái cây. Cái kia biến dị cá nheo sắc thực đưa tới phạm vi nhỏ khủng hoảng, bất quá rất nhanh võ quản cục liền xuất động phong tỏa tin tức. Thế giới này vẫn là quá mức bình tĩnh, võ đạo phát triển tốc độ vẫn là quá chậm. Hệ thống. Lâm Thanh ở trong lòng mặc niệm. Trước mặt màu lam nhạt bảng hiện hiện. Hắn đem thị giác khóa chặt tại trộm nước thủ đô. Đến cho những thứ này luôn cho là vũ trụ đệ nhất người, đưa chút tiểu lễ vật. Ánh mắt của hắn cuối cùng rơi vào một đầu xuyên thành mà qua giang hà, Nê Giang. Đầu này giang ngay tại chỗ được xưng là sinh mệnh chi giang. Hàng năm hướng Nê Giang khuynh đảo nước kỹ nghệ phế thải cùng sinh hoạt nước bẩn không thể tính toán. Càng có thật nhiều tài phiệt sau lưng sẽ có độc vật chất bài phóng tiến Nê Giang. Nhưng kỳ quái là, người nơi này rất ít bởi vì Nê Giang thủy chất mà sinh bệnh. Ngược lại có không ít người cảm thấy uống Nê Giang nước đối thân thể rất tốt, là thần ban ân. Có người đã từng xâm nhập nghiên cứu qua chuyện này, cuối cùng phát hiện trong nước sông có phong phú nguyên tố hóa học, trong đó có rất nhiều cái gọi là thuốc kích thích cùng thôi tình thành phần. Lâm Thánh quyết định từ nơi này vào tay, hắn đổi một viên đan dược. Hệ thống, hối đoái một viên Khải Linh đan. Phải chăng đem Khải Linh đan đưa lên đến chỉ định tọa độ? Hệ thống bảng bên trên, Nê Giang bên trên một tọa độ điểm ngay tại lấp lóe. Lâm Thánh điểm xác nhận. Một giây sau, đan dược hư không tiêu thất. Cùng lúc đó, tại Nê Giang đục ngầu đáy sông chỗ sâu, một viên đan dược lặng yên không một tiếng động xuất hiện. Đan dược vừa vào nước liền bắt đầu chậm rãi hòa tan. Một đầu hình thể khổng lồ cá nheo bị cố khí tức này hấp dẫn, nó từ nước bùn bên trong thò đầu ra, bơi tới. Nó một ngụm đem viên kia sắp hoàn toàn hòa tan đan dược nuốt vào trong bụng. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, đầu này cá nheo thân thể liền bắt đầu kịch liệt biến hóa. Hình thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng, làn da bắt đầu trở thành cứng ngắc, hai cây sợi râu trở nên như là cương châm. Cá nheo trong mắt, bản năng đang bị một loại không hiểu nóng nảy thay thế. Nó hiện tại chỉ muốn ăn. Biến dị mang tới năng lượng tiêu hao là to lớn, nó cần bổ sung đại lượng năng lượng. Trong nước tôm cá đã không thỏa mãn được khẩu vị của nó. Một cỗ sao động, khu xử nó hướng mặt nước bơi đi. Đạo tặc Minh Quốc, Nê Giang một cây cầu lớn bên trên. Một cái khuôn mặt tiểu tụy cô gái trẻ tuổi, chính yên lặng hút thuốc. Nàng đầu tư thất bại, hiện tại thiếu đặt mông nợ. Bên người nàng bằng hữu không có không đầu tư, từng cái cho vay kéo căng cũng muốn xong. Nàng chỉ là trong đó một cái, tin đạo tặc dân quốc đệ nhất thiên hạ chuyện ma quỷ. Cái gì đạo tặc dân quốc xí nghiệp vũ trụ thứ nhất, toàn thế giới đều muốn trộm bọn hắn kỹ thuật. Thế là hắn liền đòn bẩy kéo căng đầu tư dạng này một cái xí nghiệp, kết quả bị Hạ Quốc đồng hành cho làm phá sản. Trước đó còn một mực lén gạt đi tin tức. Nàng đem còn lại một nửa khói ném vào trong nước, bay qua hàng rào. Trung quanh có người phát ra kinh hô, có người lấy ra điện thoại, nhưng không có một người tiến lên ngăn cản. Nữ tử nhắm mắt lại, thân thể ngửa về đằng sau đi. Bình một tiếng, nàng rơi vào băng lánh trong nước sông. Bản năng cầu sinh để nàng bắt đầu dãy rủa. Nhưng vô luận như thế nào, thân thể đều đang không ngừng chìm xuống. Ngay tại nàng sắp mất đi ý thức thời điểm, nàng tựa hồ nhìn thấy nước sông chỗ sâu, một cái cự đại bóng đen đang theo nàng cấp tốc tới gần. Kia là nàng ở trên đời này nhìn thấy cuối cùng cảnh tượng. Nê Giang cái nào đó không đáng chú ý bài ô miệng phụ cận. Đầu kia biến dị cá nheo, chính đem một bộ đã bị tàn phá không chịu nổi thi thể, lôi kéo tiến vào đường ống bên trong. Mà hình thể của nó, tựa hồ so trước đó lại lớn một vòng. Biến dị cá nheo tại hạ thủy đạo đạo bên trong, chậm rãi ngọ ngậy to mọng thân thể. Nơi này hỗn hợp có mùi hôi cùng hóa học dược tề mùi, nhưng nó lại cảm thấy vô cùng thoải mái dễ chịu. Nơi này thành nó mới xào huyệt. Trong bụng nhân loại kia huyết đục đã bị triệt để tiêu hóa, để nó hình thể lại tăng trưởng thêm mấy phần. Chắc bụng cảm giác cấp tốc bị một vòng mới đói khát thay thế. Trước đó loại kia nuốt tôm cá cảm giác đã không cách nào lại thỏa mãn nó. Nó ghen chỗ sâu, đối với vừa mới loại kia thịt sinh ra khát vọng mãnh liệt. Thân thể của nó đang quản đạo bên trong quay đầu, hướng phía có ánh sáng sáng cùng tiếng nước chảy phương hướng bơi đi. Nó cần càng nhiều đồ ăn. Nê Giang công viên, nửa đêm. Mấy cái cách ăn mặc thời thượng hóa thành đùng trang tuổi trẻ nam nhân, dẫn theo mấy túi mới từ cửa hàng giá rẻ mua được địa, lung la lung lay đi tới bờ sông. Liền nơi này. Chỗ này gió lớn, mát mẻ. Một cái nhuộm tóc vàng nam sinh đặt mông ngồi xuống. Kim ca, ngươi cẩn thận một chút, đừng rơi trong nước đi. Rơi xuống. Ta thế nhưng là kiện tướng bơi lội. Lại nói, cái này Nê Giang nước thế nhưng là chúng ta trộm người trong nước thánh thủy, uống còn có thể cường thân kiện thể đâu. Ha ha ha, Kim ca lại tại nói bậy. Mấy người không nhịn được cười, bắt đầu uống rượu nói chuyện phiếm. Chủ đề rất nhanh liền từ bắt quái, cho tới gần nhất Hạ Quốc rất hỏa võ đạo. Vậy cũng là gần người, đều là máy tính đặc hiệu, thật có lợi hại như vậy, Hạ Quốc người còn có thể bị chúng ta cưới tại trên đầu. Đúng đấy, chúng ta đạo tặc dân tộc mới là mạnh nhất. Hắn càng uống càng nhiều, nói cũng càng ngày càng nhiều, còn để hắn muốn là phấn khởi thần kinh trở nên càng thêm không bị khống chế. Hắn đứng người lên, đi đến bình đài tích ngoài rìa vị trí, giải khai khóa kéo. Nhìn ta cho cái này thánh giang thêm chút thánh thủy. Các đồng bạn của hắn ở phía sau cười vang, lấy điện thoại di động ra đối bóng lưng của hắn quay chụp. A Tây Trăm, Kim Bang lưu bước. Lúc này, dưới chân hắn mặt sông nổ tung. Tất cả mọi người không thể thấy rõ xảy ra chuyện gì, chỉ thấy một cái cự đại màu đen vật thể từ trong nước bỗng nhiên thoát ra. Vật kia mở ra một trương miệng rộng, một ngụm liền đem nửa người trên của hắn toàn bộ nuốt vào. Tiếng cười của hắn im bặt mà dừng, liền hô một tiếng kêu thảm đều không thể phát ra. Một giây sau, cái kia to lớn màu đen vật thể liền dẫn nửa người dưới của hắn về tới trong nước. Toàn bộ quá trình không đến 2 giây. Trên bình đài tiếng cười cùng ồn ào âm thanh tại thời khắc này đình chỉ. Một người trong đó còn cầm điện thoại quay chụp, nhưng trên mặt biểu lộ đã hoàn toàn đọc lại. Điện thoại từ hắn tay cứng ngắc bên trong trượt xuống quẳng xuống đất. Tất cả mọi người ngơ ngác nhìn cái kia phiến vừa mới khôi phục lại bình tĩnh mặt sông. Nơi đó chỉ còn lại một mảnh huyết sắc bọt nước, cùng một con phiêu phù ở trên mặt nước dạy thể thao. Kim, Kim ca đâu? Một người run rẩy thanh âm hỏi. Vài giây đồng hồ về sau, có người rốt cục phản ứng lại, bạo phát ra rít lên một tiếng. A, quái vật, có quái vật. Chạy, chạy mau a. Bọn hắn lộn nhào địa từ bờ sông thoát đi, ngã sấp xuống cũng không đoái hoài tới đâu, dùng cả tay chân hướng về nơi xa có ánh sáng sáng địa phương chạy tới. Bọn hắn ai cũng không quay đầu lại, không người nào dám lại nhìn cái kia phiến đen nhánh mặt sông một chút. Có người sau khi bình tĩnh lại, bấm điện thoại báo cảnh sát. Bì bì bì. Nê Giang cục trị an sao? Đúng vậy, xin hỏi có chuyện gì? Nê Giang bên trong có cái quái vật, đem ta đồng bạn ăn. Thật sao? Là tại Nê Giang công viên sao? Đúng, Nê Giang công viên. Cứ như vậy, trị an viên cùng hắn xác nhận nửa ngày địa chỉ. Chúng ta biết, nhưng là không có ý tứ đâu, thời gian này chúng ta tan việc, ngươi ngày mai lại gọi điện thoại đi. Điện thoại bị cúp máy, cục trị an không quan tâm, để chuyện này không giải quyết được gì. Cho nên bọn họ nhớ tới trước đó đập video, đập tới quái vật kia, có thể phát đến trên mạng đi. Chương 47, truyền thông xuất động chương 47, truyền thông xuất động bọn hắn không tin, thì để cho bọn họ nhìn nhìn cái này. Làm cho tất cả mọi người tất cả xem một chút. Bọn hắn đem đoạn video này thượng truyền đến toàn cầu lớn nhất video trang web bên trên. Nê Giang quái vật, bằng hữu của ta bị ăn. Ngày thứ 2 sáng sớm, trộm đều vẫn là giống nhau thường thường bận rộn. Nhưng một cái video bắt đầu ở từng cái xã giao trong bình đài lưu truyền. Này này, nhìn sao? Cái kia Nê Giang quái vật video. Nhìn, làm sao có thể là thật, hiện tại ai đều có thể ngụy tạo. Nhưng ngươi nhìn cái kia bọt nước, còn có cái kia máu, cũng quá thật đi. Đoán chừng là cái nào công ty game đang làm marketing đi, nghĩ lửa muốn điên rồi. Video phía dưới bình luận khu, từ lâu nhau nhau thành một mảnh. Dạ, nhà ta liền ở Nê Giang một bên, mỗi ngày tản bộ, ngay cả đầu cá lớn đều chưa thấy qua. Lại là Hạ Quốc âm mưu. Bọn hắn nhìn thấy chúng ta Nê Giang đệ nhất thế giới, sinh lòng ghen ghét, liền làm ra loại này video đến đe dọa chúng ta. Đồng ý trên lầu. Khẳng định là Hạ Quốc người hợp thành, muốn mượn này đả kích chúng ta trộm nước khách du lịch. Mấy cái kia Hạ Quốc gian tế tìm được. Cục trị an đã đem bọn hắn mang đi, nói là giải hư giả tin tức. Trộm đều cục trị an, một gian trong phòng thẩm vấn. Nói đi, tại sao muốn giả tạo loại này video? Ta không có giả tạo. Là thật. Kim ta thật bị ăn. Bị ăn rồi. Bị cái gì ăn? Thủy phải sao? Bên cạnh an viên nhịn không được cười ra tiếng. Là thật. Chúng ta đều nhìn thấy. Ta còn có video. Thành thật khai báo, có phải là uống nhiều hay không xuất hiện ảo giác? Vẫn là nghĩ tại trên mạng lửa một thanh, viện cái cố sự. Cái kia video chúng ta đã tìm bộ môn kỹ thuật phân tích qua, đúng là hợp thành. Mặc cho người trẻ tuổi kia như thế nào giải thích, đều không ai lại để ý tới hắn. Về phần làm sao cho những cái kia chú ý truyền thông bàn giao. Rất đơn giản, vạn sự đẩy nổi Hạ Quốc. Thuận tiện thăng cấp đến an toàn quốc gia độ cao. Trộm nước các tạp chí lớn giống như là nhận được thống nhất chỉ lệnh, bắt đầu phô thiên cái địa đưa tin. Thủy quái trận tướng. Chuyên gia chỉ phía sau hát thủ hoặc vì Hạ Quốc. Hạ Quốc võ đạo uy hiếp thăng cấp. Theo võ lực cường hóa đến lời đồn đe dọa. Cảnh giác. An toàn quốc gia bộ môn nhắc nhở dân chúng, để phòng đến từ nào đó nước láng giềng internet tâm lý chiến. Trên internet, dân gian phản hạ cảm xúc bị trong nháy mắt nhóm lửa. Thầy Trăm, ta liền biết là Hạ Quốc người làm. Bọn hắn không muốn nhìn chúng ta tốt. Chống lại Hạ Quốc hàng. Tất cả quốc gia chúng ta trộm nước. Tại Hạ Quốc chú trộm nước đại sứ quán ngoài cửa, rất nhanh tụ tập được một tiểu bà thị uy đám người, bọn hắn hô to lấy khẩu hiệu. Còn có trộm người trong nước vi biểu kháng nghị, cạo đầu hoặc là chặt tay mình chỉ. Sự tình phát triển đến tiếp sau. Có người trên đường hô to một tiếng Hạ Quốc người đến. Một đám người chạy trối chết, kém chút gây nên giẫm đạp sự kiện. Mà đầu kia biến dị cá nheo, đang tiêu hóa xong mới nhất đồ ăn về sau, đã trở nên càng thêm to lớn, cũng càng thêm nói khát. Trí tuệ của nó tựa hồ cũng tăng lên một chút. Nó học xong lợi dụng ban đêm cùng đục ngầu nước sông đến điểm hộ chính mình. Đêm khuya, Nê Giang mặt sông. Một chiếc màu trắng cano sẽ qua. Cano bên trên, có hai tên người mặc đồng phục trị an viên. Phát ca, hơn nửa đêm để chúng ta đến trên sông tuần tra, còn nói phải để phòng Hạ Quốc cái gì? Hắn quấn chặt lấy trên người áo khoác, trên sông gió có chút lạnh. Đúng vậy à, chuyện này cũng quá bất hợp lý, ta thấy thế nào đều cảm thấy giống như là truyền thông tại nói hiệu nói vượng. Chỉ là điều khiển đèn pha quét lấy mặt sông. Hắn không biết là, liền tại bọn hắn cano phía dưới, một cái bóng đen chính cùng theo bọn hắn. Là đầu kêu biến dị cá nheo. Nó bị cano tiếng động cơ nổ âm thanh cùng ánh đèn hấp dẫn. Trong khoảng thời gian này liên tục nuốt nhân loại,
để nó hình thể bạo tăng, như là một chiếc nhỏ tàu ngầm. Phía trên cái kia tản ra ánh sáng cùng nhiệt cano, tại nó đơn giản tư duy bên trong, bị phán định vì đồ ăn. Ầm. Cano dưới đáy truyền đến một tiếng vang trầm, cả con thuyền đều kịch liệt lắc lư một cái. Thứ gì? Gặp ủy, không phải là đụng vào cái gì rác rưởi đi? Bọn hắn cao mày nhìn về phía mặt sông. Đèn pha quang đảo qua, nước sông đục ngầu, cái gì cũng nhìn không thấy. Ầm. Lần thứ hai va chạm so lần thứ nhất mãnh liệt được nhiều, cano phát ra kim loại vặn vẹo âm thanh. Bọn hắn không có đứng vững, đặt mông ngã ở bong tàu bên trên. Thầy Trăm, đến cùng là thứ đồ gì? Bọn hắn gắt gao bắt lấy lan can, con mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm mặt sông. Sợ hãi tại giữa hai người lan tràn. Phát ca, sẽ không thật sự có quái vật ta. Hắn không biết là, đầu kia cá nheo đã lặng lẽ lặn xuống cano một bên. Sau một khắc, mặt sông nổ tung. Một cái bao trùm lấy dịch nhờn màu đen đầu lâu từ trong nước bật lên. Mở ra cái kia miệng lớn, mang theo mùi hôi thối. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. Cái kia chiếc xem ra kiên cố vô cùng cano, tại cái kia cá nheo trước mặt, tựa như một cái đồ chơi. Nó bị nện đến thân tàu giải thể, hai tên trị an viên hải cốt bị to lớn lực trùng kích ném không trung. Sau đó lại nặng nặng mà rơi vào băng lánh nước sông. Hết thể lại khôi phục bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. Chỉ có trên mặt sông trôi nổi cano hải cốt, cùng dần dần khuyết tán ra tràn dầu. Trộm nước trị an sảnh, phòng họp. Sở trưởng Phát Xương ngồi tại chủ vị, mặt không thay đổi nhìn xem trước mặt một phần văn kiện. Trong phòng họp ngồi đầy người, đều là trị an sảnh cùng ngành tương quan đầu lĩnh. Một tuần trước, bọn hắn còn ở nơi này thảo luận như thế nào dẫn đạo dư luận, như thế nào đem nước bẩn rội đến hạ quốc trên thân. Mà bây giờ, không ai nói chuyện. Trên màn hình, biểu hiện ra chính là ba phần báo cáo. Phần thứ nhất là trên nước đội trị an mất tích báo cáo. Cái kia chiếc chấp hành nhiệm vụ cano, tại đêm đó trực ban ghi chép kết thúc sau liền triệt để mất liên lạc. Ngày thứ hai chỉ ở hạ du mười mấy cây số địa phương tìm được một chút thân tàu hải cốt cùng nhuốm máu chế phục mảnh vỡ. Hai tên trị an viên, sống không thấy người, chết không thấy xác. Phần thứ hai là nhân khẩu mất tích thống kê. Qua đi một tuần, Nê Giang ven bờ người mất tích báo án số lượng là năm ngoái cùng thời kỳ gấp 20 lần. Người mất tích phần lớn là tại ban đêm hoạt động, địa điểm đều tập trung ở bờ sông công viên phụ cận. Thứ ba phần thì là một đoạn video theo dõi. Hình tượng trải qua xử lý, có thể thấy rõ một chiếc màu trắng cano tại trên mặt sông chạy. Sau đó, một cái khổng lồ màu đen bóng ma từ trong nước dâng lên, trực tiếp đem cano đập thành mảnh vỡ. Hình ảnh phân tích biểu hiện, kia là cá thể hình to lớn, có độ cao tính công kích không biết thủy sinh sinh vật. Chúng ta trước đó phán đoán là căn cứ vào lúc đương thời hạn tin tức xuất hiện sai lầm. Phát ngôn viên không hề tiếp tục nói. Bây giờ không phải là lúc truy cứu trách nhiệm, hiện tại vấn đề là xử lý như thế nào trong nước cái kia bật sống. Vũ khí thông thường chỉ sợ rất khó có hiệu lực, hình thể của nó quá lớn, vận dụng bom động tĩnh quá lớn, mà lại không cách nào cam đoan có thể 100% giết chết nó. Một cái đến từ quân đội thượng tá mở miệng nói. Từ hải quân bên kia xin một cái dưới nước hành động phân đội tới, lại dùng mới nhất dò xét thiết bị. Phát sở trưởng tuyên bố. Chương 48, mẫu quốc tham gia chương 48, mẫu quốc tham gia 3 ngày sau. Trong màn đêm Nê Giang, nhìn giống như ngày thường bình tĩnh. Một chiếc cỡ lớn thuyền máy bằng, tinh tính bỏ neo ở trên sông Tâm. Âm thanh A đã bố trí hoàn tất, bắt đầu tiến hành toàn băng tần quét hình. Dưới nước không người thuyền chuẩn bị sẵn sàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Âm thanh A trên màn hình chỉ có ngẫu nhiên bơi qua cỡ nhỏ bầy cá. Báo cáo, thứ tư phiến khu quét hình không khác thường. Báo cáo, thứ năm phiến khu quét hình không khác thường. Có phải hay không là chúng ta đoán sai rồi? Vật kia đã rời đi Nê Giang rồi. Một cái tuổi trẻ kỹ thuật viên nhỏ giọng thầm thì. Đúng lúc này, chủ âm thanh A trên màn hình, một cái điểm sáng màu đỏ từ bờ sông một cái đường ống khu vực bên trong hiện lên. Chờ một chút, vừa rồi có tín hiệu. Tại thứ bảy phiến khu, bùn nam đại dưới cầu bãi ô miệng. Ánh mắt mọi người đều tập trung qua đi. Lần này cường điệu quét hình khu vực này. Vài giây đồng hồ về sau, điểm sáng màu đỏ xuất hiện lần nữa, đồng thời so vừa rồi rõ ràng rất nhiều. Nó rất lớn, đồng thời đang di động. Nó từ cái kia to lớn đường ống miệng ra đến, chậm chạp hướng phía trong nước di động. Trời ạ, thứ này lớn bao nhiêu? Một người kỹ thuật viên nhìn trên màn ảnh kích thước, hít sâu một hơi. Căn cứ đo lường tính toán, chiều dài chỉ ít vượt qua 7 mét. Rất nhanh, một đài cỡ nhỏ dưới nước không người thuyền bị đưa lên vào nước, hướng phía cái kia di động to lớn tín hiệu là tới. Trung tâm chỉ huy trên màn hình lớn, hình tượng đổi thành không người thuyền chuyển về thời gian thực hình ảnh. Đục ngầu trong nước sông, tầm nhìn cứ thấp. Không người thuyền đầu dò xét đèn chỉ có thể chiếu sáng phía trước vài mét khoảng cách. Khắp nơi đều là lơ lửng hạt tròn vật cùng rác rưởi. Trên màn hình, không người thuyền cùng mục tiêu vật khoảng cách đang không ngừng thu nhỏ. 300 mét, 200 mét, 100 mét. Hình tượng vẫn là một mảnh đục ngầu. 50 mét, 30 mét. Không người thuyền dò xét quang bên trong, đột nhiên xuất hiện một cái cự đại màu đen hình dáng. Nó quá lớn, đến mức không người thuyền chỉ có thể đập tới thân thể nó một bộ phận. Da kia bên trên bao trùm lấy thật dày dịch nhờn. Không người thuyền tiếp tục hướng phía trước, các mê ra chậm rãi hướng lên dốc lên. Dò xét quang quét qua cái kia nhục thể, cuối cùng dừng lại tại một chỗ. Một đôi thuộc về loài cá con mắt chậm rãi quay lại, nhắm ngay các mê ra phương hướng. Bên trong trung tâm chỉ huy, yên tĩnh bị một tiếng chói tai tín hiệu gián đoạn âm đánh vỡ. Màn ảnh chính bên trên, không người thuyền chuyển về cuối cùng hình ảnh, con kia không tình cảm chút nào mắt cá. Phát sở trưởng đi đến điện thoại trước, một bà nhấc lên mã hóa điện thoại. Tiếp chú trộm liên minh quốc tế hợp bộ tư lệnh. Lập tức, sau 15 phút, một cái khẩn cấp video hội nghị bị tạo dựng lên. Màn hình một chỗ khác, xuất hiện một người mặc hải đăng quốc chế phục người da trắng tướng quân. Hắn đang bưng một chén cà phê, tựa ở trên ghế làm việc, trong đôi mắt mang theo một tia không vui.
Hắn là chú trộm nước bộ đội tổng tư lệnh. Mặc dù người không tại trộm nước, nhưng phụ trách trộm quốc quân sự tình hết thảy sự vụ. Phát sở trưởng, tốt nhất có cái có thể để cho ta nâng lên tinh thần lý do. Ngươi biết ta thời gian này đồng dạng tại đánh gôn. Tư lệnh nhấp một miếng cà phê, giọng nói nhẹ nhàng. Tướng quân các hạ, tình huống vạn phần khẩn cấp. Chúng ta thủ đô bị một cái không biết cự hình sinh vật xâm lấn. Ngay tại Nê Giang. Phát sở trưởng một bên nói, một bên để cho thủ hạ đem cái kia đoạn HD video cùng tương quan báo cáo đưa lên tại cùng hưởng trên màn hình. Tư lệnh liếc nhìn màn ảnh một cái bên trên cái kia to lớn bóng đen, nhưng trên mặt biểu lộ cũng không có quá nhiều biến hóa, ngược lại nhiều một tia nghiền ngẫm. Ồ, nhìn đúng là cái đại gia hỏa. Một đầu cá nheo. Nó không phải cá. Nó là cái quái vật. Ta thỉnh cầu ngài, lập tức trao quyền quân đội chúng ta xuất động. Ta cần vận dụng ngư lôi cùng bom nổ dưới nước, tại nó tạo thành càng lớn nguy hại trước đó, triệt để tiêu diệt nó. Tư lệnh cười. Phát sở trưởng, ngươi tựa hồ sai lầm một sự kiện, căn cứ hai nước chúng ta ở giữa cộng đồng phòng ngự hiệp định bất kỳ cái gì điều động quân sự, đều phải trải qua liên hợp bộ tư lệnh phê chuẩn. Mà ta, hiện tại cũng không cho rằng một con cá, cần vận dụng vũ khí hạng nặng đi giải quyết. Có thể nó tại giết người. Ngay tại thủ đô của chúng ta. Phát sở trưởng kích động phản bác. Đó cũng là các ngươi chỉ an bộ phạm vi chức trách, không phải sao? Nếu như các ngươi ngay cả điểm ấy nội bộ rối loạn đều xử lý không được, có lẽ ta nên một lần nữa ước định một chút ngươi là có hay không xứng trước. Tư lệnh ngữ khí bắt đầu trở nên băng lãnh. Hội nghị bị đơn phương cắt đứt. Phát sở trưởng nhìn xem đã không có hình tượng màn hình, cánh tay bởi vì phẫn nộ mà run rẩy kịch liệt. Hắn cảm nhận được trước nay chưa từng có khuất nhục cùng bất lực. Phát sở trưởng đành phải xin giúp đỡ thống lĩnh. Thống lĩnh cũng không có cách, chỉ có thể tự mình đi bái phòng Hải Đăng quốc đại sứ. Thống lĩnh các hạ, đêm khuya liên hệ, là có cái gì tình huống khẩn cấp sao? Thống lĩnh sửa sang lại một chút tìm từ, đem Nê Giang bên trong phát hiện cự hình không biết sinh vật, cùng chị An sảnh thỉnh cầu quân đội trợ giúp tình huống giản yếu mà nói một lần. Hắn cố ý nhấn mạnh quái vật đối thủ đô an toàn to lớn uy hiếp. Đại sứ kiên nhẫn nghe, nụ cười trên mặt dần dần thu liễm, chân mày hơi nhíu lại. À, thật là một cái bất hạnh tin tức, thống lĩnh các hạ, mời tiếp nhận cá nhân ta đối những cái kia người gặp nạn ai điếu. Hắn đầu tiên là khách khí một chút, sau đó lời nói chuyển hướng. Nhưng là liên quan tới vận dụng quân đội thỉnh cầu, cá nhân ta cũng cho rằng hiện tại còn không phải thời điểm. Đại sứ đại nhân. Vật kia đã sát hại chúng ta không chỉ một tên trị an viên và mấy tên bình dân. Nó ngay tại Nê Giang bên trong. Thống lĩnh có chút gấp. Ta biết ngươi lo lắng, nhưng ta có cái biện pháp tốt. Vậy đại nhân ý của ngài là? Thống lĩnh chỉ có thể hèn mọn địa hỏi thăm. Một loại kiểu mới, có cực cao giá trị nghiên cứu sinh vật, cứ như vậy dùng hỏa lực đưa nó phá hủy, thật sự là quá mức đáng tiếc. Hải Đăng quốc đại sứ để thống lĩnh trở về các loại tin tức. Đại sứ thì là thông báo Hải Đăng quốc bản bộ. Sau một tiếng, phát sở trưởng trước mặt mã hóa điện thoại vang lên lần nữa. Là tư lệnh tự mình đánh tới. Phát sở trưởng, liên quan tới trong nước cái kia sinh vật, chúng ta khoa nghiên bộ cửa cảm thấy hứng thú vô cùng. Nhiệm vụ của các ngươi có biến, đình chỉ hết thể ý đồ công kích hành vi của nó, phong tỏa Nê Giang hai bên bờ, chúng ta sẽ phái ra một chi chuyên nghiệp đoàn đội tiếp quản việc này. Tư lệnh ngữ khí mang theo giọng ra lệnh. Ngươi nói cái gì? Phong tỏa? Tư lệnh các hạ, đó là chúng ta thủ đô. Phát sở trưởng đơn giản không thể tin vào tai của mình. Cái kia cá hiện tại là Hải Đăng quốc quý giá nghiên cứu khoa học tài sản, ngươi tốt tự lo thân. Thanh âm bên đầu điện thoại kia lãnh khốc vô tình. Các ngươi cần làm chính là toàn lực phối hợp chúng ta, cung cấp hết thể cần thiết hậu cần trợ giúp, bảo đảm chúng ta đoàn đội sẽ không nhận bất kỳ quấy nhiễu nào. Ngươi lưu lại cái này không biết sinh vật, chúng ta người một tuần sau liền có thể đến. Các ngươi không thể dạng này. Ta không phải tại thương lượng với ngươi, phát sở trưởng, đây là mệnh lệnh. Tư lệnh trực tiếp đánh gây hắn. Điện thoại bị giật máy. Phát sở trưởng phi thường đau đầu, bọn hắn không thể cam đoan con cá này không chạy loạn. Đành phải lần nữa xin giúp đỡ tổng thống. Tổng thống lại nhờ giúp đỡ bằng hữu của hắn, một vị kỳ quái tông giáo giáo chủ. Chương 49, hiến tế chương 49. Hiện tế phát sở trưởng đứng ở đầu thuyền, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm mặt sông. Trên mặt nước nổi lơ lửng mấy cái cự đại lồng sắt, lồng bên trong chứa bị đồ tể chia cắt tốt thịt heo cùng thịt bò. Hắn đã ở chỗ này trông dòng dã một ngày. Hải Đăng quốc đoàn đội còn chưa tới, hắn nhất định phải trước lúc này tận khả năng khống chế cái này cá nheo. Tại quân đội không cách nào xuất động tình huống phía dưới, bọn hắn chỉ có thể khai thác loại này nguyên thủy nhất biện pháp. Hy vọng cho hắn có thể tạm thời làm yên lòng đầu kia quái vật. Nhưng là quái vật kia tựa như biến mất, đối với mấy cái này huyết thực không có chút nào hứng thú, một lần đều không hề lộ diện. Lúc này, nơi xa phụ trách giám sát làm việc thuyền bên trên, đột nhiên truyền đến một tiếng hoảng sợ thét lên, lập tức tín hiệu gián đoạn. Tất cả mọi người trong lòng đều là trầm xuống. Phát sở trưởng lập tức nắm lên bộ đàm. Số 3 thuyền, báo cáo tình huống. Bộ đàm bên trong chỉ có ầm ĩ khắp trốn dòng điện âm thanh. Quái vật tại phá hủy làm việc thuyền về sau, cũng không có dừng lại, lần nữa không có vào nước sông. Hắn hiểu được, vật kia chỉ ăn người. Thống lĩnh phủ đệ, thư phòng. Điện thoại trên bàn vừa mới cúp máy, phát sở trưởng mang tới tin tức để hắn một trận đau đầu. Quái vật chỉ ăn người, Hải Đăng quốc còn có 6 ngày mới có thể đến. Cái này trong 6 ngày, phải dùng cái gì đi lấp quái vật kia bụng? Lại phải chị An Viên đi chịu chết sao? Chuyện này nếu như xử lý không tốt, hắn thống linh tiếp sống, thậm chí gia tộc của hắn tương lai đều sắp biến mất. Chuẩn bị xe, lại đi gặp một lần cứu rồi sẽ Doãn Tiên Sinh. Trong miệng hắn Doãn Tiên Sinh là tại trộn quốc thượng lưu trong xã hội lặng lẽ vùng lên cứu rồi sẽ giáo chủ. Không ai biết lai lịch của hắn, chỉ biết là người khác mạch thông thiên, rất nhiều tài phiệt cùng chính khách đều là hắn thành kính tín đồ. Doãn Tiên Sinh đã từng tại thê tử dẫn tiến hạ cùng hắn gặp qua mấy lần. Hắn có thể lên làm thống lĩnh, Doãn Tiên Sinh có rất lớn công lao. Mục tiêu sinh vật đối không phải cơ thể sống khối thịt không có hứng thú. Mục tiêu sinh vật đối động vật có nhiệt độ ổn định cơ thể sống biểu hiện ra tính công kích, nhưng hứng thú có hạn. Mục tiêu sinh vật đối với nhân loại cùng huyết dịch có cực kỳ mãnh liệt săn mồi dục vọng. Nói cách khác, nó chỉ ăn người. Đúng vậy, Doan tiên sinh, mà lại căn cứ suy tính, mỗi ngày chí ít cần ăn 2 đến 3 tên người trưởng thành. Thống lĩnh các hạ, ta đã sớm nói, đây là giang thần nổi giận, không phải sức người có thể ngăn cản. Mặc kệ như thế nào, ta cần một cái biện pháp, một tuần, chỉ cần ngăn chặn nó một tuần. Doan tiên sinh nhìn xem hắn, chậm rãi mở miệng. Muốn trấn an thần minh, tự nhiên muốn dùng thần minh thích phương thức. Có ý tứ gì? Giang thần thích là tế phẩm, trên báo cáo không phải đã viết rất rõ ràng sao? Ngươi nói là dùng người. Thống linh có chút chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn là khó mà mở miệng. Đây là biện pháp duy nhất, từ xưa đến nay, vô luận là tế tiên vẫn là tế sông, dùng người sống như thế đều là tối cao quy cách nghi thức. Muốn thu hoạch được giang thần một tuần an bình, nhất định phải dâng lên đầy đủ tinh khiết tế phẩm. Cuối tuần, vừa vặn có một chiếc từ châu đảo trở về thủ đô tàu thủy. Trên thuyền có trên 100 tên vừa mới kết thúc tu học lữ hành học sinh, những người tuổi trẻ này là hiến cho giang thần tốt nhất tế phẩm. Chỉ cần tại thuyền trải qua nê giang trung tâm thời điểm, đáy thuyền phát sinh một lần nho nhỏ chuyện ngoài ý muốn, thuyền liền sẽ đắm chìm. Đến lúc đó chúng ta lại lấy thời tiết ác liệt, dòng nước chảy xiết làm lý do, chỉ hoãn hành động cứu viện. Thống linh ngốc ngốc nghe, sắc mặt tái nhợt. Cái này không tốt lắm đâu. Đây là vì thủ hộ người thần thánh hiến tế, bọn hắn hy sinh, sẽ đổi lấy tòa thành thị này an bình, linh hồn của bọn hắn đem đạt được giang thần phù hộ, thu hoạch được vĩnh sinh. Bọn hắn là anh hùng, mà ngươi, thống linh các hạ, thì là làm ra cái này vĩ đại quyết định, duy nhất người cứu rỗi. Châu đảo chi tinh hào bong tàu bên trên, quảng bá âm nhạc du dương. Cho nên, chúng ta là trộm nước tương lai hy vọng, để chúng ta vì quốc gia tương lai, cạn ly. Một cái hội học sinh cán bộ dáng người, đang đứng tại lâm thời dựng trên giảng đài diễn thuyết. Dưới đài các học sinh cười vỗ tay, giơ lên trong tay đồ uống. Không có người chú ý tới, thân tàu tại một cái nháy mắt, rất nhỏ chấn động một cái. Lập tức, một tiếng vang nặng nề từ đáy thuyền truyền đến, phản phất đâm vào cái gì nặng nề đổ bật bên trên. Khoảng 3 tiếng âm nhạc im bặt mà dừng. Trên thuyền ánh đèn lấp lóe 2 lần, triệt để dập tắt. Vòng tàu bên trên lâm vào một vùng tăm tối, lập tức chuyển đến tiếng thét chói tai. Chuyện gì xảy ra? Bị cúp điện sao? Thuyền xảy ra chuyện. Thân tàu bắt đầu chậm rãi nghiêng, cố định trên bong thuyền cái bàn bắt đầu hoạt động, đụng ngã thất kinh đám người. Khủng hoảng lan tràn ra. Thuyền viên đoàn ý đồ trấn an học sinh, để bọn hắn trước mặc vào áo cứu sinh. Nhưng bọn hắn rất nhanh tuyệt vọng phát hiện, tất cả thông tin thiết bị đều mất linh, không phát ra được bất luận cái gì tín hiệu cầu cứu. Mấy cái thuyền viên phóng tới thuyền cứu nạn, lại phát hiện cố định thuyền cứu nạn dây treo cổ bị cắt chết, căn bản là không có cách chuyển động. Băng lạnh nước sông từ nghiêng một bên bong tàu lỗ hổng tràn vào. Có người trong bóng đêm hô to tìm kiếm áo cứu sinh, có người trong lúc hỗn loạn bị đụng ngã giẫm đạp. Nghiêng góc độ càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhiều người đứng không vững, giống hạ sủi cảo đồng dạng trượt vào trong nước sông. Chiếc thuyền này thành một tòa phiêu phủ ở trên mặt sông quan tài. Cái thứ nhất rơi xuống nước người thậm chí không có thể kiếm đâm mấy lần. Hắn mới từ băng lãnh trong nước sông thò đầu ra, ý đồ hô hấp, dưới mặt nước liền dâng lên một cái cự đại bóng đen. Bóng đen chỉ là há miệng ra, đem hắn im lặng nuốt hết. Cách hắn xa mấy mét một cái khác đồng học, chỉ thấy bên người mặt nước lom xuống dưới, sau đó lại khôi phục bình tĩnh. Hắn còn đến không kịp suy nghĩ xảy ra chuyện gì, bóng đen kia liền đi tới hắn phía dưới. Bên bờ, một chút thị dân cũng chú ý tới trong nước dị trạng. Chiếc thuyền kia có phải hay không xảy ra chuyện rồi? Trời ạ, nó tại chìm. Mau báo cảnh sát. Điện thoại rất nhanh liền đánh tới chị An Sảnh, đạt được hồi phục là để bọn hắn nguyên địa chờ đợi, không nên khinh cử vận động. Mấy chiếc bỏ neo tại phụ cận bến tàu thuyền đánh cá, thấy được thuyền đắm thảm trạng, phát động động cơ, muốn xông qua phong tỏa đi cứu người. Nhưng bọn hắn vừa lái ra không bao xa, trên mặt sông liền vang lên chói tai tiếng còi cảnh sát. Mấy chiếc chị An Sảnh tuần tra cano lái tới, trên thuyền đèn pha bắn phá, đem mấy chiếc kia muốn cứu người thuyền nhỏ một mực khóa chặt. Phía trước thuyền lập tức ngừng thuyền. Nơi này là quản chế thủy vực. Lặp lại, lập tức ngừng thuyền. Loa công suất lớn đưa ra cảnh cáo. Cứu người a. Bên kia thuyền chìm. Một cái thuyền đánh cá chủ thuyền, đối cano hô to. Tuần tra đĩnh không để ý đến tiếng la của hắn, trực tiếp một trái một phải đem thuyền đánh cá kịp lấy. Mấy tên võ trang đầy đủ trị an viên nhảy lên thuyền đánh cá, đem chủ thuyền cùng con của hắn ép đến, dùng còng tay hai tay. Bờ sông tất cả giao lộ, tại ngắn ngủi 10 phút bên trong liền bị kéo màu vàng cảnh giới tuyến. Từng dãy trị an viên mặt không thay đổi đứng đấy, tạo thành bức tường người, ngăn cản tất cả ý đồ tới gần bờ sông người. Để chúng ta qua đi. Nhi tử ta ngay tại chiếc thuyền kia lên. Một cái trung niên phụ nhân kêu khóc, ý đồ xông phá bức tường người. Nàng bị hai cái trị an viên giữ lấy cánh tay, kéo tới đằng sau. Chương 50, bắt được chương 50, bắt được thả ta ra. Các ngươi vì cái gì không cứu người? Các ngươi là hung thủ giết người. Một người trẻ tuổi cầm điện thoại di động lên, nghĩ vua xuống cái này hoang đường một màn. Bên cạnh lập tức xông lại một cái trộm nước trị an viên, đoạt lấy điện thoại, hung hăng quẳng xuống đất, sau đó đem hắn nhấn ngã xuống đất. Hỗn loạn bên bờ, một trận tiếng la khóc. Trên mặt nước nổi lơ lửng hải cốt cùng một chút phao cứu sinh, rơi xuống nước các học sinh tiếng kêu cứu càng ngày càng yếu ớt. Các học sinh một cái tiếp một cái biến mất tại đục ngầu trong nước sông. Dưới nước đầu quái thú kia chính hưởng thụ lấy cuộc thị biến này. Cái kia chiếc thuyền đắm tĩnh tĩnh nằm tại đáy sông nước bùn bên trong. Trên mặt sông huyết sắc đã sớm bị đục ngầu nước sông pha loãng. Cứ như vậy đi qua 4 ngày, Nê Giang ven bờ bến tàu khu đã bị triệt để quân sự hóa quản lý. Cao cao lưới sắt cùng mấy tên lính võ trang đầy đủ, đem nơi này cùng ngoại giới hoàn toàn cách biệt. Những binh lính này băng tay bên trên là Hải Đăng Quốc. Trộm nước trị an sảnh phát sở trưởng, như cái hèn mọn người hầu đồng dạng. Hắn đứng tại bến tàu một bên, vì một cái thân hình cao lớn người da trắng sĩ quan chỉ vào địa đồ. Thượng tá, đầu kia quái vật cuối cùng xuất hiện vị trí, ngay tại vùng nước này. Thượng tá cũng không có nhìn hắn, chỉ là giơ tay lên, sau lưng một sĩ binh lập tức đưa lên một cái tấm phẳng. Phế vật. Thượng tá từ trong hàm răng gạt ra hai chữ. Phát sở trưởng mặt trong nháy mắt đỏ lên, nhưng lại rất nhanh khôi phục bình thường. Nó không ra, chúng ta liền dẫn nó ra. Thượng tá đóng lại tấm phẳng, khoe miệng vét ra một cái nụ cười tàn khốc. Một cái hợp kim chế tạo lớn lồng sắt bị cần cầu chậm rãi treo lên, treo tại trên mặt sông. Lồng bên trong giam giữ một cái nam nhân. Hắn chính là ngày đó đang nỗ lực xông phá phong tỏa, bị tóm lên tới thuyền đánh cá chủ thuyền. Hắn bị xuyên lên đồ lặn cùng bình dưỡng khí. Miệng của hắn bị phong bế, tay chân bị trói tại chiếc lồng cột thép bên trên, trong mắt tràn đầy tuyệt vọng. Các ngươi không thể làm như vậy. Đây chính là chúng ta đạo tặc dân tộc. Phát sở trưởng thấy cảnh này, rốt cục nhịn không được vào tới. Thượng tá phó quan chỉ là nghiêng người một bước, liền ngăn tại hắn trước mặt. Phát sở trưởng, xin chú ý lời nói của ngươi, chúng ta là đang tiến hành cần thiết hành động quân sự. Thượng tá thậm chí không quay đầu lại, khinh thường suy một tiếng. Đám người này có thể hiến tế hơn 100 cái học sinh, hiện tại thế mà còn quản lên hắn. Chính bọn hắn đều không đem mình quốc dân làm người nhịn, hắn lại dựa vào cái gì? Cần cầu bắt đầu vận hành, hợp kim lồng mang theo cái kia không ngừng dãy rủa nam nhân, chậm rãi chìm vào trong nước sông. Chiếc lồng bên trên lắp đặt HD camera cùng dò xét thiết bị, tất cả số liệu đều có thể thời gian thực chuyển đâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Trong xe chỉ huy, thượng tá cùng các đội viên của hắn nhàm chán chờ đợi. Nửa giờ đi qua, mặt sông bình tĩnh như trước, lồng bên trong nam nhân nhiệt độ cơ thể ngay tại chậm rãi hạ xuống. Xem ra chúng ta con mồi, đối đồ ăn không có hứng thú. Lúc này, trên màn hình âm thanh A đồ đột nhiên xuất hiện một cái chấn động kịch liệt. Một cái cự đại điểm sáng đang từ đáy sông lấy cực nhanh tốc độ hướng phía lồng sắt vào tới. Mục tiêu xuất hiện, khoảng cách 800m, tốc độ 30 tiết. Tất cả đơn vị chuẩn bị, điện Bắc Kinh xin chuẩn bị phát xạ. Trên màn hình, chiếc lồng camera quay chụp hình tượng kịch liệt đung đưa. Lồng bên trong nam nhân tựa hồ cũng đã nhận ra cái gì, bắt đầu điên cuồng hơn địa dãy rủa, phát ra tiếng ô ô một cái bóng đen từ xa mà đến gần, trong nháy mắt tràn đầy toàn bộ màn hình. Một tiếng vang thật lớn, lồng sắt bị hung hăng va chạm. Ngay tiếp theo cần cầu sâu cánh tay đều kịch liệt lắc lư. Biến dị cá mèo xuất hiện. Lồng sắt miệng cống kép lại, nó trốn không thoát. Nó dùng to lớn đầu lâu điên cuồng đụng chạm lấy chiếc lồng, ý đồ đụng nát những cái kia thép hợp kim. Ngay tại lúc này, phát xạ. Trên mặt sông, bốn chiếc đặc chủng tác chiến thuyền đồng thời khai hỏa. Bốn cái kéo lấy thô to cấp điện đặc chế xin cá, mang theo hồ quang điện, từ khác nhau góc độ bắn về phía cái kia lồng sắt. Điện cao thế lưu trong nháy mắt rót vào nước sông. Xin cá đâm trúng đầu kia cá mèo, xin cá mũi nhọn một mực đập vào nó làn da. Đầu kia biến dị cá mèo thân thể bỗng nhiên cứng đờ, ở trong nước kịch liệt co quắp, lan lộn động tác cũng chậm xuống tới. Tăng lớn công suất, đem nó cho ta triệt để điện choáng. Dòng điện kéo dài dòng dã 3 phút, làm hết thể đình chỉ lúc, đầu kia biến dị cá mèo đã lật lên cái bụng. Nó nổi lơ lửng, chỉ có cái đuôi còn ngẫu nhiên co rúm một chút. Thành công. Trong xe chỉ huy bộc phát ra một trận reo hò. Một chiếc sớm đã chuẩn bị xong cỡ lớn thuyền vận tải chậm rãi nhích lại gần. Bọn hắn đem cái này biến dị cá mèo từ trong nước mò bắt đầu, bỏ vào một cái đồ đầy cường hiệu thuốc an thần bể nước bên trong. Tính cả cái kia chứa mồi nhử, đã nghiêm trọng biến hình hợp kim lồng cùng một chỗ. Lồng bên trong nam nhân đã sớm bị dọa đến ngất đi, nhưng may mắn là hắn còn sống. Bất quá không có người để ý sống chết của hắn. Thượng tá đi xuống xe chỉ huy, đi vào phát sở trưởng trước mặt, tháo xuống kính râm. Phát sở trưởng, ngươi nhìn sự tình giải quyết, các ngươi dày vò một tuần lễ không được, mà chúng ta chỉ dùng nửa ngày. Trong giọng nói của hắn tràn đầy không giấu được khinh miệt. Hắn vô phát sở trưởng bà bay, sau đó quay người leo lên thuyền vận tải. Phát sở trưởng nhìn xem chiếc thuyền kia lái rời, trong lòng có đủ, nhưng lại có một tia giải thoát. Mặc kệ quá trình như thế nào, cái này ác mộng cuối cùng là kết thúc. Hắn kéo lấy mỏi mệt không chịu nổi thân thể, về tới phòng làm việc trống không một bóng người. Đúng lúc này, cửa ban công bị bỗng nhiên phá tan. Một cái thuộc hạ lộn nhào địa vào. Trên mặt hắn huyết sắc hoàn toàn không có, vợ môi run rẩy, một câu đều nói không nên lời. Hắn chỉ là đưa tay chỉ ngoài cửa tình huống khẩn cấp màn hình. Phát sở trưởng trong lòng đống nhiên hơi hồi hộp một chút, một loại dự cảm bất tường xông lên đầu. Hắn xông ra văn phòng, ngẩng đầu nhìn về phía khối kia màn hình. Kia là bùn nam đại cầu thời gian thực hình ảnh theo dõi. Hình tượng bên trong, một cỗ xe buýt tựa hồ bởi vì mất khống chế, đục gây hàng rào. Một nửa thân xe đã treo tại cầu bên ngoài, lung lay sắp đổ. Cái này loại hình xe phát sở trưởng nhận biết, hắn thông qua nội bộ tin tức mua công ty này không ít cổ phiếu. Đây là bọn hắn tốn hao trọng kim đầu tư, trộm nước tự sản chạy bằng điện xe buýt. Bởi vì lúc trước quá ủy lại Hạ Quốc sinh ra xe điện, để bọn hắn chịu đủ phê bình. Dù sao hắn truyền thông mỗi ngày nói quát trộm nước xe điện kỹ thuật vũ trụ thứ nhất, người ngoài hành tinh đến Lam Tinh đều phải cho bọn hắn trộm sinh tàu điện sáng tạo bốn. Cho nên bọn hắn đổi lại trộm nước tự nhiên chạy bằng điện xe buýt, không nghĩ tới ngày đầu tiên liền ra loại sự tình này. Nhưng cái này cũng không hề là để hắn cảm thấy sợ hãi nguyên nhân. Để hắn cảm thấy sợ hãi chính là tại xe buýt phía dưới trong nước sông, một cái so trước đó đầu kia nhỏ hơn một chút, nhưng tương tự giữ tận màu đen đầu cá, chính chậm rãi từ mặt nước dâng lên. Nó há miệng ra, tựa hồ đang đợi sắp rơi xuống đồ ăn. Màn hình dưới góc phải biểu hiện ra thời gian thực thời gian. Khoảng cách cái kia chiếc hải đăng quốc thuyền vận tải cách cảng vẫn chưa tới một giờ. Muốn lại mời bọn hắn trở về, đoán chừng là không thể nào. Phát sở trưởng thân thể lung lay, mắt tối sầm lại, cơ hồ muốn mới ngã xuống đất. Ác mộng không có kết thúc, hoặc là nói chân chính ác mộng vừa mới bắt đầu. Chương 51, võ đạo đại học. Chương 51,
Võ đạo đại học Hạ Quốc Tây Bộ một tòa huyện thành nhỏ. Lâm Thánh bày cái quầy hàng, vẫn như cũng là đoán mệnh. Bất quá trong khoảng thời gian này hắn cả nước các nơi lưu động bày quầy bán hàng. Đây là hắn gần nhất mới niềm vui thú. Tại bên trong tiểu thế giới ở lâu, cũng nghĩ ra đến thể nghiệm một chút khói lửa nhân gian. Lui tới người đi đường vẫn như cũng là hiếu kỳ nhìn một chút, liền vội vàng đi qua. Có mấy cái đại gia đại mụ dừng bước lại, tại hắn trước sạp dò xét một phen. Sau đó lắc đầu. Người tuổi trẻ bây giờ, có tay có chân, làm chút gì không tốt, sẽ làm chút bảng môn tà đạo. Hắn cũng là không thèm để ý, chỉ là dựa vào vách tường nghỉ ngơi. Hắn hiện tại hình dạng bình bình không có gì lạ, đã dịch dung qua, thuộc về loại kia lẫn vào trong đám người tìm không đến loại hình. Cây bên này người đến người đi, tràn đầy sinh hoạt khí tức, so tại bên trong tiểu thế giới một mình đợi phải có ý tứ. Ái chà chà, ngươi việc này đi nhầm. Ngươi nếu là đi bên này, hắn không liền đem quân sao? Phu cần một cái xem cờ đại gia đấm ngực dậm chân, so thua cờ còn kích động. Đi đi đi, xem cờ không nói chân quân tử, ngươi biết cái gì, không thấy được ta cái này còn có cái ngựa có thể cứu sao? Còn cứu cái gì a, ngươi cái kia đuổi ngựa đều để cho đừng ở, động đều không động được. Chớ ồn nào chớ ồn nào, nhìn xem cái này, quốc gia chuẩn bị xử lý kia cái gì võ đạo đại học. Một vị đại gia chỉ vào điện thoại clip ngắn bên trên tin tức. Mấy cái lao đầu lực chú ý lập tức bị hấp dẫn. Võ đạo đại học, thật hay giả a? Ở đâu xử lý a? Còn có thể đâu, khẳng định là ở kinh thành chứ sao? Vậy cái này đồ chơi, thi cái gì a? Thi công phu quyền cước. Vậy ai biết đâu? Đoán chừng cũng phải thi văn hóa khóa đi, cũng không thể chiêu một bang mãng phu đi vào đi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được, luyện võ chuyện này, giảng cứu cái căn cốt cùng tư chất, có người thiên sinh chính là luyện võ kỳ tài, cùng đọc sách có được hay không không quan hệ. Vậy cũng không, tiểu khu chúng ta mấy cái tiểu hài đều đàng hoàng hơn, bị cha mẹ vội vàng đứng trung bình tấn luyện đứng như cỏ cô đâu. Lâm Thánh con mắt nửa híp, đối bọn hắn nói chuyện có chút cảm thấy hứng thú. Ai, các ngươi nói, chúng ta cái tuổi này còn có thể luyện không? Dẹp đi a ngươi, đừng đến lúc đó ngã, còn phải làm phiền ngươi nhi tử cho ngươi mời hộ công. Mấy cái lao đầu trò chuyện, chủ đề rất nhanh lại từ võ đạo đại học chuyển rời đến hài tử nhà mình. Lâm Thánh lấy điện thoại di động ra, tìm tòi một chút tương quan tin tức. Quả nhiên tại võ đạo trong diễn đàn tìm được. Quan Vương văn kiện đã phát xuống. Hạ Quốc võ đạo thứ nhất học phụ chính thức kết bài. Chiêu sinh thể lệ nội bộ bản chạy ra. Hán điểm đi vào, thiếp mời hồi phục số tại đã phá bạn. Nhóm đầu tiên chỉ chiêu 500 người, văn hóa khóa phân số tham khảo một bản tuyến, khảo sát thể năng tiêu chuẩn có thể so với đỉnh tiêm vận động viên, trọng yếu nhất chính là căn cốt khảo thí, trước mắt tiêu chuẩn không rõ. Ta dựa vào, thật là một bản tuyến. Xong đời, ta cái này thể dục sinh đầu óc, đời này vô duyên. 500 người. Cả nước hơn 1 tỷ người liền chiêu 500 cái. Cái này không thể so với thi trạng nguyên còn khó. Hiện tại đã hữu cơ cấu đẩy ra thiếu nhi căn cốt ban, 18. 8 vạn một kỳ, nói là có thể sử dụng khoa học phương pháp hậu thiên cải thiện căn cốt, các ngươi nói đáng tin cậy sao? Trên lầu đừng bị lửa. Ta hàng xóm liền báo, hai tử mỗi ngày bị kéo đi ngâm tắm thuốc, trở về trên thân một cỗ thuốc đông y vị, nói là phạt mao tẩy tủy, kết quả đầu tuần đi bệnh viện kiểm tra, kim loại nặng trúng độc. Ta chính là giáo viên thể dục, ta nói với các ngươi, ta địa vị bây giờ các ngươi không tưởng tượng nổi, hiện tại môn chính lao sư mỗi ngày mời ta ăn cơm, hỏi ta có cái gì phương pháp huấn luyện cửa có thể tăng lên nhà bọn hắn hài tử thể năng. Ai, năm nay 35, tam lưu võ giả, tại một nhà công ty bảo an làm cái tiểu đội trưởng, vốn cho rằng xem như đổi kịp thời đại đầu gió. Hiện tại xem ra chờ nhóm này học viện phái vừa ra tới, chúng ta những thứ này giã lộ xuất thân, sợ là nhóm đầu tiên liền bị đào thải. Hắn lại nhìn một chút hải ngoại xã giao bình đài. Không khí nơi này, cùng Hạ Quốc nội bộ hoàn toàn khác biệt. A thượng đế, cái này quá điên cuồng. Bọn hắn là nghĩ phát động đại chiến thế giới lần thứ 3 sao? Vì cái gì chúng ta còn không có tin tức? Chẳng lẽ chúng ta phải chờ đợi bị bọn hắn nhấn trên mặt đất đánh sao? Có lẽ học tập Hạ Quốc công phu là cái lựa chọn tốt. Có người biết nơi nào có đáng tin cậy tuyến bên trên dạy học chương trình học sao? Võ đạo đại học. Toàn dân võ đạo hạt giống bây giờ cũng coi là mọc rễ nảy mầm. Quan Phương hạ chàng quy phạm hóa hệ thống hóa bồi dưỡng võ giả. Con đường này đi xuống, Lam Tinh thực lực tổng hợp sẽ vững bước tăng lên, mấy chục năm sau, có lẽ có thể đản sinh ra một nhóm tiếp cận thiên nhân cảnh cường giả. Tại khoa học kỹ thuật hiện đại gia trì dưới, không chừng Lam Tinh đằng sau có thể mở mang bước phát triển mới cảnh giới. Ngoại trừ võ đạo đại học chủ đề, còn có một cái tin tức cũng là rất náo nhiệt. Hạ Quốc đổi mới du lịch nguy hiểm nhắc nhở. Đối trộm nước phát sinh nghiêm trọng tiền đắm sự cố thâm biểu đau lòng, đối người gặp nạn biểu thị nặng nề ai điếu. Nhưng xét thấy gần đây trộm nước phạm vi thủ đô bên trong, xã hội an toàn phong hiểm đẳng cấp rõ rệt lên cao, tồn tại nhiều lên không rõ tập kích sự kiện, đã xem trộm nước du lịch an toàn đẳng cấp tăng lên đến màu cam. Trịnh trọng nhắc nhở kế hoạch tiến về trộm nước Hạ Quốc công dân, cẩn thận ước định xuất hành phong hiểm, không tất yếu không tiến hướng. Phía dưới bình luận khu từ lâu nhau nhau lật trời. Hàn tùy ý ấn mở một cái điểm tán cao nhất bình luận nhìn một chút. Bọn tỷ muội đều thấy được sao? Liên như vậy không nghĩ rằng chúng ta đi xem ca ca buổi hòa nhạc sao? Thật sự là nôn. Thật phía dưới, không tất yếu không tiến hướng. Ta đi xem lão công ta, đây không phải là tất yếu. Đám này lao ra biết cái gì a? Chết rồi, chua thôi, xem chúng ta các ca ca tại toàn thế giới bắt đầu diễn sướng hội, fan hâm mộ trải rộng toàn cầu, có ít người chính là đỏ mắt, không muốn nhìn người khác tốt. Trộm nước chỗ nào nguy hiểm? Bọn hắn thành thị sạch sẽ lại an toàn, trộm người trong nước tố chất cao lại có lễ phép, những cái kia nói nguy hiểm, không phải tung tin đồn nhảm chính là bê đồ. Là được. Nhà ta ca ca 2 ngày trước còn phát tại Nê Giang công viên chạy bộ ảnh chụp đâu. Đẹp như vậy cảnh sắc, làm sao có thể gặp nguy hiểm? Đại lượng trộm quốc minh tình fan cuồng phát cuồng. Bọn hắn sinh hoạt hàng ngày,
cơ hồ đều vây quanh cho mình idol đánh bảng, khống mình, soát số liệu. Tại thế giới của bọn hắn bên trong, trộm việc lớn quốc gia tín ngưỡng là thánh địa. Thiếp mời phía dưới là từng chương đã lấy lòng vé máy bay xịn soát. Xuất phát địa điểm trải rộng Hạ Quốc các thành phố lớn, mục đích đều không ngoại lệ đều là trộm nước. Ngoại trừ thuần túy truy tinh tộc, còn có một nhóm khác người cũng đối phần này cảnh cáo khịt mũi coi thường. Du lịch cảnh cáo, ta xem là sợ chúng ta ra ngoài nhìn văn minh thế giới mỹ hảo, liền không muốn trở lại đi. Xác thực, ta một cái đồng học 3 năm trước đây nhuận đi ra, mỗi ngày tại xã giao trên internet phát ảnh chụp, không phải tiệc tùng chính là du lịch, người ta cái kia mới gọi sinh hoạt. Có thể ta nghe nói trộm nước bên kia giá hàng rất cao, mà lại trộm người trong nước rất nuột ngạt ta. Không hiểu đừng nói mò, cho dù là đi trộm nước làm ăn mày, đó cũng là phương diện tinh thần giàu có, ngươi không hiểu. Thế là, tại quan phương rõ ràng đưa ra cảnh cáo về sau, ý dĩ nhiên có một nhóm lại một nhóm Hạ Quốc người tiến về trộm nước. Chương 52, kỵ sĩ chương 52, kỵ sĩ làm tinh như thế lớn, còn có rất nhiều nơi có thể bố cục. Ý thức chìm vào hệ thống, trước mắt hiện thành cảnh tượng thối lui. Thay vào đó là một viên tinh cầu màu xanh lam, kia là Lam Tinh. Ánh mắt từ Hạ Quốc cái kia phiến đèn đuốc sáng trưng khu vực rời, rơi vào phía Tây Âu lục bản khối bên trên. Cùng Hạ Quốc cái kia mạnh mẽ hưng khởi võ đạo dậy sóng so sánh, thời khắc này Âu lục, ngay tại một mảnh trong ngưỡng ủng. Hạ Quốc võ đạo đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa, Hải Đăng Quốc tựa hồ cũng có mình bản tính. Cái này lấy nhân loại văn minh tự cho mình là quốc gia, cảm nhận được bị thời đại vứt bỏ cảm giác bất lực. Lâm Thánh muốn cho bọn hắn một cái hy vọng mới. Hệ thống, lấy Lam Tinh Âu lục văn hóa lịch sử bối cảnh, cấu trúc một cái mới design siêu phàm hệ thống. Chỉ lệnh đã thu được có thể thôi diễn hệ thống tu luyện đủ loại, tu tiên ma pháp đấu khí dị năng vân vân. Mỗi một cái thể hệ phía sau đều đại biểu cho một cái khổng lồ thế giới quan. Nhưng những thứ này hệ thống cần có tiêu hao đều quá cao. Hiện giai đoạn tại linh khí mỏng manh Lam Tinh bên trên rất khó hữu hiệu mở rộng. Lấy võ đạo hệ thống vì mô bản, cận chiến chức nghiệp hệ thống. Thôi diễn bên trong thôi diễn hoàn thành, đề cử hệ thống, kỵ sĩ thể hệ hạch tâm, là thông qua rèn luyện nhục thể cùng tôi luyện ý chí, kết hợp với một bộ đặc biệt hô hấp pháp, tại thể nội hình thành một loại tên là đấu khí năng lượng. Đấu khí cùng võ đạo chân khí có dị khúc đồng công chi diệu. Bất quá võ đạo là trước tu luyện ra nội lực lại chuyển hóa làm chân khí. Kỵ sĩ có thể trực tiếp tu luyện ra đấu khí, nhưng lực bền bị so ra kém chân khí. Đấu khí càng thêm thiên hướng về một phát, mà lại kỵ sĩ không thể duyên thọ. Kỵ sĩ luận võ đạo yếu rất nhiều, cảnh giới phân chia thiết lập bên trong thực tập kỵ sĩ đối ứng tam lưu võ giả chính thức kỵ sĩ đối ứng nhị lưu võ giả đại kỵ sĩ đối ứng nhất lưu võ giả thánh kỵ sĩ đối ứng tông sư chuyển kỳ kỵ sĩ đối ứng đại tông sư rất tốt. Lâm Thánh hài lòng nhẹ gật đầu. Hiện tại cần một cái thích hợp sân khấu, để bộ này hệ thống tại Âu lục lại thấy ánh mặt trời. Giống Hạ Quốc như thế đem công pháp vụn vặt lẻ tẻ giấu ở từng cái đạo quan trong chùa miếu, hiệu suất quá chậm. Âu lục không có loại này văn hóa thổ nhưỡng, bọn hắn càng tin tưởng thần cùng gia tộc truyền thừa. Cần vì bọn họ sáng tạo một cái đầu nguồn. Âu lục tây bộ, một gian trong nhà cổ. Thái Đức Hoa trong tay nắm nuốt một phong thư. Đây là ngân hàng gửi tới tối hậu thư. Trên thư tìm từ nghiêm túc, thông chi hắn tại cuối tháng trước đó nhất định phải rời xa tòa này dinh thự, bằng không bọn hắn đem khai thác cưỡng chế biện pháp. Tòa này truyền thừa 300 năm tổ trạch, tính cả bên trong tất cả đồ dùng trong nhà. Hắn đều không thể mang đi, đều đem làm sự bảo đảm bị đấu giá. Hắn đem thư giấy vò thành một cục, ném vào lò sưởi trong tường bên trong. Trong phòng rất lạnh, trong không khí một cỗ đầu gỗ mục nát hương vị. Tường giấy mảng lớn địa bong ra từng mảng, lộ ra dưới đáy pha tạp tường gạch. Treo trên tường mấy tấm file màu bức tranh, vẽ bên trong là hắn những cái kia tổ tiên. Thái Đức Hoa đứng người lên, bắt đầu động thủ thu thập. Kỳ thật cũng không có quá nhiều đồ vật đáng giá hắn mang đi. Những cái kia chân chính đáng tiền đồ cổ, sơ tại phụ thân hắn cái kia nhất đại liền đã bị bán thành tiền, dùng để bổ khuyết gia tộc buôn bán lỗ thủng. Còn lại, phần lớn là một chút không cách nào đổi thành tiền vật cũ. Hắn từ lầu các bên trên kéo xuống tới một cái nặng nghề hòm gỗ, trên cái dương khóa, nhưng khóa tâm sớm đã bị chết. Hắn tìm đến một cây xà beng, phí hết chút khí lực mới đem nắp vali tại mở. Một cỗ nồng đậm mùi nấm mốc đập vào mặt. Trong dương trang là hắn tặng tổ phụ di vật. Cùng về sau kinh thương tổ phụ cùng phụ thân khác biệt, tặng tổ phụ là cuối cùng nhất đại thánh quang kỵ sĩ đoàn thành viên. Đương nhiên, cái này tại bây giờ xem ra chỉ là một loại danh hiệu vinh dự. Hắn đem trong dương đồ vật từng kiện lấy ra. Một bản phát vàng giáo điện, mấy phong thư kiện, còn có một bộ gấp lại chỉnh tề kỵ sĩ lễ phục. Tại lễ phục phía dưới là hai cái hộp nhỏ. Một cái đã khóa lại, hắn mở không ra. Thái Đức Hoa mở ra không có khóa lại hộp, bên trong có một viên huy chương. Huy chương là bằng bạc, chủ thể là kiếm vẫn, còn điêu khắc đại biểu thánh quang kỵ sĩ đoàn đồ án. Huy chương chỉnh thể biến thành màu đen, nhìn nhiều năm rồi. Đây là gia tộc vinh quang sau cùng biểu tượng. Hắn cầm lấy huy chương, cảm giác vào tay muốn nặng nề rất nhiều. Hắn tìm đến một tấm vải, cẩn thận lau sạch lấy phía trên cho bụi. Sát sát, hắn cảm giác huy chương tấm chắn bộ phận tựa hồ có chút buông lỏng. Hắn thử dùng móng tay nạy ra một chút, khối kia nho nhỏ tấm chắn vậy mà thật bị hắn cậy mở một cái khe hở. Bên trong là trống rỗng. Hắn đem tấm chắn hoàn toàn đẩy ra, phát hiện tại huy chương nội bộ vậy mà cất giấu một cái nhỏ chìa khóa. Hòm gỗ bên trong cái kia khóa lại hộp sắt, chìa khóa kích thước hẳn là có thể mở ra. Hắn thử một chút, quả nhiên mở ra hộp sắt. Bên trong có một quyển tấm da dê. Tấm da dê tính chất cũng rất cứng cỏi, tựa hồ có chút năm tháng. Triển khai về sau, phía trên vẽ lấy phức tạp thân thể đồ án. Ghi chú rất nhiều hắn xem không hiểu ký hiệu cùng đường cong. Tại đồ án bên cạnh, ghi chép một loại kỳ quái phương pháp hô hấp, cùng tới phối hợp mấy cái động tác. Văn tự là cổ Âu lục văn viết thành, may mắn là Thái Đức Hoa học qua. Thánh quang hô hấp pháp nín hơi quan tưởng thánh quang. Hắn nhìn xem trên giấy da dê nội dung, có một loại hoang đường cảm giác. cái này nhìn tựa như là nào đó cùng tín đồ phán đoán. Hắn đem tấm da dê từ đầu tới đuôi nhìn kỹ một lần. Đang chuyển động tấm da dê thời điểm, hắn cảm giác mặt sau cũng có chút bất bình xúc cảm. Hắn đem tấm da dê lật lên. Tại tấm da dê mặt sau, dùng cùng một loại gần hiện đại Âu Lục văn, viết một cái khác đoạn văn tự. Nhưng nơi này chữ viết viết ngoáy, càng giống là người nào đó lưu lại bút ký. Lần thứ 5 nếm thử, thất bại, ngực đau đớn như là hỏa thiêu, y sư nói lá phổi của ta nhận lấy tổn thương, nhất định phải đình chỉ loại này hoang đường nếm thử. Thái Đức Hoa chân mày cau lại, đây cũng là hắn tặng tổ phụ mục đích. Kỵ sĩ đoàn bên trong tất cả mọi người đã thử qua, không một người thành công. Nhất là cấp tiếng người, cưỡng ép dựa theo hô hấp pháp tiến hành tu luyện, thổ huyết hôn mê, đến nay chưa tỉnh. Chúng ta đều bị lừa, có lẽ chỉ là cái nào đó người điên huyễn tưởng, thánh quang kỵ sĩ đoàn đã giải tán, phần này truyền thừa không dùng được, thậm chí có hại. Giáo đình thu về phần lớn tấm da dê, nhưng luôn có giống như ta người, coi nó là tác gia tộc di vật cuối cùng tư tàng. Có lẽ bọn hắn giống như ta, cũng còn ôm một tia ảo tưởng không thực tế. Nhưng hậu nhân à, nếu như ngươi thấy được những chữ này, làm ơn tất nhớ kỹ, không muốn nếm thử, nó mang đến sẽ chỉ là tổn thương. Kỵ sĩ thời đại đã kết thúc, hoặc là nói, cho tới bây giờ liền không có chân chính bắt đầu qua, là chúng ta tín ngưỡng không đủ thành tính sao? Nguyên lai cái gọi là gia tộc bí pháp, bất quá là một cái đã bị chứng ngụy âm mưu. Hắn tặng tổ phụ, cùng thời đại kia tất cả kỵ sĩ, đều từng là cái âm mưu này người bị hại. Hắn cảm thấy một trận bất lực, đem tấm da dê thu về. Trước đó bị hắn vò thành một cục ngân hàng thư tín nói rất rõ ràng. Hắn thật sự là cùng đường mặt lộ. Liền nghĩ tới Hạ Quốc gần nhất võ đạo nóng, vạn nhất đâu. Hắn đi trở về trước bàn, lại cầm lên cái kia quyển tấm da dê. Chương 53, giáo đình chương 53, giáo đình một phút đồng hồ qua đi, ngoại trừ chân có chút nhà, hắn cái gì cũng không có cảm giác đến. 5 phút đồng hồ qua đi, hắn cảm giác có chút lạnh, trong phòng nhiệt độ tựa hồ lại thấp xuống mấy phần. 20 phút qua đi, hắn bắt đầu ho khan, phổi truyền đến từng đợt nhói nhói, tựa như tặng tổ phụ trong bút ký miêu tả như thế. Khụ khụ khụ. Hắn ngừng lại, không người kịch liệt ho khan, cảm giác muốn đem phổi đều ho ra tới. Hắn từ bỏ, đem cái kia quyển tấm da dê tiện tay ném ở trên bàn. Tâm tình tuyệt vọng lần nữa hiện lên. Âm mưu, quả nhiên là âm mưu. Ái Đức Hoa ở trên ghế salon nằm một đêm, lo sưởi trong tường bên trong lửa đã sớm tắt. Rét lạnh cùng đói khát để hắn trăn trọc. Ngày thứ hai, ngân hàng người lại tới một lần, tiếng đập cửa rất vang, nhưng hắn không có mở. Bọn hắn dán một chương mới thông chi trên cửa, tìm từ so trước đó càng thêm nghiêm khắc. Ban đêm, hắn nằm ở trên giường, lạnh đến cuộn thành một đoàn. Vô ý thức, hắn bắt đầu bắt chước lên cái kia kỳ quái hô hấp tiết tấu. Chỉ là bởi vì làm như vậy tựa hồ có thể để cho thân thể sinh ra một tia ấm áp. Hắn không có suy nghĩ công pháp gì, trong đầu trống rỗng. Không biết qua bao lâu, ngay tại hắn sắp mê man qua đi thời điểm, hắn bỗng nhiên cảm giác được, tại bụng dưới chỗ sâu, phản phất đốt lên một viên hỏa trùng. Kia là một cỗ cực kỳ yếu ớt nhiệt lưu. Nó quá yếu ớt, như có như không, tựa như là ảo giác. Ái Đức Hoa vô ý thức đình chỉ hô hấp, hết sức chăm chú đi cảm giác nó. Nó không có biến mất. Cái kia cỗ nhiệt lưu, thật tồn tại. Hắn cẩn thận từng ly từng tí dựa theo trong trí nhớ trên giấy da dê lộ tuyến, thử nghiệm đi dẫn đạo nó. Mới đầu nó không núp ních tí nào, nhưng hắn không hề từ bỏ, một lần thử nghiệm. Rốt cục, cái kia cỗ nhiệt lưu tựa hồ bị dẫn dắt, cực kỳ chậm rãi trong cơ thể hắn di động một đoạn ngắn khoảng cách. Mặc dù chỉ có một đoạn ngắn, nhưng một cỗ khó nói lên lời ấm áp trong nháy mắt khuyết tán ra tới. Cái kia bởi vì đói khổ lạnh lẽo mà gần như chết lặng tứ chi, khôi phục một điểm trí giác. Hắn mở mắt ra, ngoài cửa sổ đã xuyên qua sáng sớm ánh sáng nhạt. Hắn chỉ là lăng lăng nhìn xem bàn tay của mình. Nguyên lai, không phải gạt cục. Sau đó mấy ngày, hắn không tiếp tục đi ra ngoài, đem tất cả thời gian đều dùng tại trên việc tu luyện. Hắn phát hiện, mỗi một lần thành công dẫn đạo cái kia cỗ nhiệt lưu, đều sẽ tiêu hao đại lượng thể lực, cảm giác đói bụng sẽ trở nên càng thêm mãnh liệt. Nhưng mỗi một lần tu luyện kết thúc về sau, thân thể tựa hồ lại sẽ trở nên so trước đó cường tráng một chút xíu. Một tuần sau, hắn đã có thể miễn cưỡng để cái kia cố đấu khí tại thể nội hoàn chỉnh tuần hoàn một vòng. Nhưng vấn đề mới cũng theo đó mà tới, tốc độ tu luyện cũng biến thành cực kỳ chậm chạp, tựa hồ gặp bình cảnh. Càng quan trọng hơn là, hắn vẫn như cũ người không có đồng nào, cuối tuần ngân hàng liền sẽ đến cưỡng chế thanh tràng. Không có tài nguyên, không có đồng bạn, con đường phía trước vẫn như cũ xa vời. Hắn ngồi tại lò sưởi trong tường trước, nhìn xem cái kia quyển bị hắn coi là chân bảo tấm da dê, làm ra một cái quyết định. Không thể lại một người đợi ở chỗ này. Hắn cần trợ giúp, hoặc là nói muốn bắt bí mật này, đi đổi lấy tài nguyên. Mà duy nhất khả năng đối với cái này cảm thấy hứng thú, chỉ có cái kia sáng tạo ra tổ chức của nó. Giáo đình. Hắn mặc vào trong dương món kia coi như thể diện kỵ sĩ lễ phục. Mặc dù có chút địa phương đã mục nát, nhưng ủi bỏng một chút, còn có thể miễn cưỡng nhìn ra năm đó bộ dáng. Hắn mang lên viên kia huy chương cùng tấm da dê, rời đi tòa này tổ trạch. Nơi đó chủ giáo khu trong giáo đường, bầu không khí trang nghiêm túc mục. Ái Đức Hoa yêu cầu gặp chủ giáo, một cái tuổi trẻ cha xứ tiếp đại hắn. Tiên sinh, xin hỏi ngài có chuyện gì? Chủ giáo đại nhân ngay tại chuẩn bị lễ mị xạ, chỉ sợ không có thời gian. Cha xứ ngữ khí rất khách khí. Ta có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, liên quan đến giáo đình thất lạc vinh quang, nhất định phải tự mình cùng chủ giáo đại nhân đàm. Hắn đem viên kia thánh quang kỵ sĩ đoàn huy chương đặt ở cha xứ trước mặt. Cha xứ nhìn thoáng qua huy chương, lại nhìn một chút hắn cái này một thân quá hạn cách ăn mặc. Kỵ sĩ đoàn đã giải tán rất nhiều năm. Tiên sinh, nếu như ngài là muốn tìm thỉnh giáo sẽ trợ giúp, có thể đi bên kia từ thiện cửa sổ đăng ký. Ái Đức Hoa biết, chỉ dựa vào cái này vô dụng. Hắn không nói gì, chỉ là vươn tay, cầm lấy trên bàn một cái đồng thau đến. Hắn hít sâu một hơi, thể nội cái kia cố nhiệt lưu bị hắn điều động, hội tụ đến cánh tay phải. cánh tay cơ bắp có chút hở ra. Tại cha xứ trong ánh mắt kinh ngạc, dùng tay đem cái kia đồng tao đến, luôn cong. Hắn buông tay ra, đem biến hình đến thả lại trên bàn, phát ra một tiếng vang trầm. Tuổi trẻ cha xứ ngơ ngác nhìn cái kia đến, lại nhìn một chút hắn. Tại tuổi trẻ cha xứ trong lòng, đã đem hắn trở thành trong truyền thuyết võ giả. Hiện tại, chủ giáo đại nhân có thời gian sao? Nửa giờ sau, hắn tại giáo đường nội thất bên trong, gặp được vị tiên tóc trắng xóa chủ giáo. Chủ giáo nghe xong ái đức hoa tự thuật, nhìn xem hắn xuất ra dê quả giấy, biểu lộ ngưng trọng. Hắn không có lập tức làm ra trả lời chắc chắn, chỉ là để hắn ở chỗ này chờ đợi. Chờ đợi thời gian dài đằng đẵng. Ba ngày sau, một cỗ lý mù xỉn đứng tại giáo đường cổng. Hai cái mặc tây trang màu đen nam nhân đi xuống, tìm được ái đức hoa. Xe chở hắn, một đường mở hướng về phía thánh thành. Hắn tại một cái không mở ra cho người ngoài tuần lễ nhỏ đường bên trong, gặp được chuyến này mục tiêu cuối cùng nhất. Một vị mặc trường bào màu đỏ lão nhân. Hồng y giáo chủ. Ngươi chính là ái đức hoa giả bẩn. Đúng vậy, chủ giáo đại nhân. Đem ngươi biết hết thảy, đều nói cho ta. Hắn đem kinh nghiệm của mình, cùng tấm da dê nội dung, từ đầu chí cuối giảng thuật một lần. Hắn không có dấu giếm khốn cảnh của mình, cũng không có khuyết đại công pháp lực lượng. Hồng y giáo chủ lặng lặng nghe, từ đầu đến cuối không cắt đứt hắn. Yêu cầu của ngươi là cái gì? Hắn hỏi. Ta rất cần tiền, hoàn lại gia tộc nợ nần, ta cần một cái địa phương an toàn, cùng sung túc tài nguyên, để cho ta có thể tiếp tục tu luyện. Ái đức hoa trả lời rất trực tiếp. Gia tộc của ngươi, từng vì giáo đình chảy qua máu, giáo đình sẽ không quên con của mình. Hắn chậm rãi mở miệng nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi hết thảy đều để cho giáo đình phụ trách. Nhưng để báo đáp lại, phần này thánh quang hô hấp pháp nhất định phải giao cho giáo đình đảm bảo. Ngươi cũng muốn vô điều kiện phối hợp chúng ta tất cả nghiên cứu. Ta đồng ý. Ái đức hoa nhẹ gật đầu. Bản này ngay tại trong dự đoán của hắn. Rất tốt. Hồng y giáo chủ quay người đối bên cạnh nói một câu. Mang ái đức hoa tiên sinh đi trang viên nghỉ ngơi, phong tỏa toàn bộ tin tức. Mặt khác, lập tức từ học giả bên trong chọn lựa tạo thành một đoàn đội, lập tức nghiên cứu cái này quyển tấm da dê. Vâng, chủ giáo đại nhân. Ái đức hoa đi theo một tên âu phục nam rời đi nhà thờ, ngồi lên một cái khác chiếc xe. Một gian không mở ra cho người ngoài phòng đọc sách bên trong. Hồng y giáo chủ một thân một mình lật xem một bản hồ sơ. Bản này hồ sơ ghi chép liên quan tới thánh quang kỵ sĩ đoàn toàn bộ ghi chép, từ kỵ sĩ đoàn sáng tạo đến giải tán, mỗi một vị thành viên cuộc đời, mỗi một bút kinh phí hướng đi đều bị ghi lại trong danh sách. Trong hồ sơ đối kỵ sĩ đoàn thành viên huấn luyện thường ngày miêu tả đến phi thường kỹ càng, phần lớn là thường gặp huấn luyện thân thể, thuật cưỡi ngựa kiếm thuật cùng nghiên cứu giáo điển. Duy chỉ có không có bất kỳ cái gì liên quan tới cái gọi là hô hấp pháp ghi chép. Chương 54 gấu đen gấu đen nếu như không phải ái đức hoa cái kia tìm tới tấm da dê, đoạn lịch sử này giống chưa từng tồn tại. Hồ sơ mấy tờ cuối cùng ghi chép kỵ sĩ đoàn giải tán trước danh sách thành viên cùng bọn hắn cuối cùng đi hướng. Chủ giáo một cái tên xem qua đi. Bọn hắn phần lớn đều về tới quê hương của mình, kế thừa gia nghiệp, hoặc là lấy vợ sinh con, giống phổ thông quý tộc đồng dạng vượt qua quãng đời còn lại. Cái này khiến hắn cảm thấy một trận mâu thuẫn. Cái kia phần hô hấp pháp, trăm năm trước không ai có thể tu thành. Thế nhưng là, ái đức hoa thành công. Hắn tận mắt thấy người trẻ tuổi kia trên người lực lượng. Đến tột cùng là nơi nào xảy ra vấn đề? Là ái đức hoa huyết mạch đặc thù? Vẫn là nói thời đại này, cùng 100 năm trước có cái gì khác biệt rồi? Bất quá mặc kệ như thế nào, có thể tu luyện là được. Có hô hấp pháp, bọn hắn Âu Lục cũng có cùng Hạ Quốc đấu tư cách. Lâm Thanh tại bên trong tiểu thế giới chờ đợi một đoạn thời gian, lại có chút không chịu nổi tình mình. Thiếu chút việc vui. Trận kia từ biến dị cá mèo đưa tới rối loạn đã tiến vào hồi cuối. Trộm nước quan phương ngay tại sức đầu mẹ chán xử lý đến tiếp sau dư luận cùng người mất tích vấn đề. Mặc dù vẫn như cũ hỗn loạn, nhưng đã không nổi lên được gợn sóng quá lớn. Không đủ loạn. Cá mèo uy hiếp, cuối cùng chỉ cực hạn tại một đầu trong nước. Cho dù số lượng lại nhiều mấy đầu, chỉ cần mọi người không tiếp tục gáp sát vào sông, nguy hiểm liền tự nhiên giải trừ. Cần một cái càng có lực trùng kích, càng khó có thể hơn dự đoán quái vật. Một cái có thể trên đất bằng hành động, xâm nhập xã hội loài người quái vật. Ánh mắt của hắn vượt qua cái kia bán đảo, rơi vào phía Đông Hoa quốc bên trên. Quốc gia này, từ xưa đến nay liền có các loại bái quỷ truyền thống. Các loại trong núi tinh quái cố sự tầng tầng lớp lớp, có được trời ưu ái thổ nhưỡng. Một viên đan dược xuất hiện trong tay hắn. Lâm Thánh đối Hoa quốc địa đồ tùy ý bắn ra. Viên đan dược kia hóa thành một đạo lưu quang, rơi về phía Hoa quốc trung bộ. Một nơi giấu người hy hữu đến rừng sâu núi thẳm. Đan dược rơi vào trên một khối nham thạch, tản mát ra một cỗ kỳ dị hương khí. Cũng không lâu lắm, một con gấu đen lần theo hương khí tìm tới. Nó nhún nhún cái mũi, dùng tay gấu gỡ ra cản đường bụi cây. Khi nó nhìn thấy nham thạch bên trên viên kia phát sáng quả lúc, cơ hồ không có bất kỳ cái gì do dự, liền đem nó nhét vào miệng bên trong, nguyên lành nuốt xuống. Sau khi ăn xong, nó chép miệng. Đan dược dược lực tại trong bụng của nó cấp tốc tan ra. Một cỗ nóng rực cảm giác từ dạ dày dâng lên. Gấu đen phát ra một tiếng gào thét, thân thể bắt đầu không bị khống chế co quắp. Thống khổ để nó giữa khu rừng điên cuồng lăn lộn ba chạm, đục gây mấy cây nhỏ. Cơ thể của nó lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bành trướng. Nó xương cốt tại bị tái tạo, nhưng nhất kịch liệt biến hóa phát sinh ở trong đầu của nó. Nó thấy được lửa, thấy được phong ốc, thấy được xe chạy sắt lá hổ, thấy được rất nhiều hai chân thú. Những thứ này nguyên bản đối với nó tới nói không có chút ý nghĩa nào hình tượng, giờ phút này lại bị giao phó hàm nghĩa. Nó bắt đầu có thể lý giải những vật này. Ước chừng qua một giờ, dược lực cải tạo mới chậm rãi dừng lại. Gấu đen từ dưới đất bò dậy, lung lay đầu. Nó cúi đầu, nhìn xem mình móc lướt. Giờ phút này trong mắt của nó, cái này không còn chỉ là đi săn cùng đào móc công cụ. Nó có thể hiểu được cái này nằm cái đầu ngón tay, có thể khống chế mỗi một khối bắp thịt phát lực. nó chậm rãi mở ra, lại nắm chặt, phản phục nhiều lần. Nó không còn giống như kiểu trước đây, dựa vào tứ chi hành động. Nó bắt đầu thử nghiệm, chỉ dùng hai đầu chân sau đứng thẳng. Hắn đang bắt trước hai chân thú. Những cái kia hai chân thú, bọn hắn rất nhỏ yếu, không có sắc bén nhanh bước, lại có thể nhẹ nhõm thu hoạch được đồ ăn. Bọn hắn còn mặc đủ loại kỳ quái da. Nếu như nó cũng mặc vào loại kia da có phải hay không cũng có thể giống như bọn họ. Thân thể của nó lung la lung lay, giống một cái vừa học được đi đường cự anh. Cước bộ của nó rất chậm rất vụ bè. Những chúa tể kia lấy mảnh đất này hai chân thú. Nó muốn trở thành một thành viên trong bọn họ. Không biết đi được bao lâu, nó rốt cục đi ra cái kia phiến quen thuộc rừng rậm. Trước mắt xuất hiện một mảnh đồng ruộng, trong ruộng trồng hoa màu. Tại đồng ruộng cuối cùng, có thể nhìn thấy lẻ tẻ đèn đuốc, kia là một cái thôn xóm nho nhỏ. Trong gió truyền đến đồ ăn hương khí. Nó chọn chúng thôn trang tít ngoài rìa một gia đình. Trong viện phơi lấy một chút quần áo, trong phòng đèn sáng. Có thể nhìn thấy vài bóng người ở bên trong lắc lư, còn có bọn hắn tiếng nói. Nhìn xem trong phòng ánh đèn dập tắt, thanh âm bên trong dần dần biến mất. Toàn bộ thôn trang đều lâm vào ngủ say. Gấu đen mở ra bụng về bước chân, lặng yên không một tiếng động tới gần cái nhà kia. Nó bay qua bức tường kia không cao lắm tường viện, hắn hiếu kỳ dùng cái mũi ngửi ngửi xào phơi đồ bên trên quần áo. Nhà chính cửa gỗ phát ra một tiếng vang nhỏ. Một cái lao phụ nhân hất lên một kiện áo ngoài, từ trong nhà đi ra. Nàng ngáp một cái, cũng không có chú ý tới trong viện dị thường. Làm nàng đi đến giữa sân lúc, bước chân bỗng nhiên dừng lại. Nàng nhìn thấy cái kia to lớn bóng đen. Gấu đen cũng nhìn thấy nàng. Gấu, gấu a. Gấu đen giơ lên mình con kia mọc đầy màu đen trường bào chân trước. Nó nghĩ bắt chước trong trí nhớ những cái kia hai chân thú chào hỏi bộ dáng, nhưng ở lão phụ nhân trong mắt, động tác này lại vô cùng kinh khủng. A a a. Rít lên một tiếng, phá vỡ nông thôn đêm khuya yên tĩnh. Cái này tiếng thét chói tai giống một cây gai, hung hăng đâm vào gấu đen trong đầu. Nó không thích thanh âm này. Tại nó lý giải bên trong, thanh âm này đại biểu cho sợ hãi cùng bài xích. Vì cái gì? Nó rõ ràng là đang bắt chước bọn chúng, là tại thử nghiệm cùng bọn chúng giao lưu. Vì cái gì bọn chúng muốn phát ra thanh âm như vậy? Một cố khó mà ngăn chặn lửa giận dâng lên. Đối cái kia phát ra thanh âm chói tai nơi phát ra, vung ra vừa mới nâng lên con kia móng vuốt. Lão phụ nhân tiếng thét chói tai im bặt mà dừng. Nàng cái kia thân thể gầy nhỏ bị bay ra ngoài. Quái vật, cách người nhà của ta xa một chút. Lúc này, một gian phòng ốc cửa bị đẩy ra, một cái cầm liêm đao nam nhân bỏ ra. Nam nhân một bên hô hào, một bên cơ liêm đao hướng phía gấu đen lao đến. Gấu đen thậm chí lười nhác trốn tránh, chỉ là tùy ý dùng móng vuốt vung lên. Nam nhân liền bị đập tới vài mét bên ngoài, không có động tĩnh. Đặc dính chất lỏng văng đến gấu đen trên mặt. Nó vô ý thức lẻ lưỡi liếm lấy một chút. Một cố khó mà hình dung ngon hương vị. Đây là mùi vị gì? So với nó nếm qua bất luận cái gì con mồi cùng quả dại, đều muốn mỹ vị vạn lần. Một loại tham lam bản năng, trong nháy mắt vượt trên nó vừa mới nảy mầm lý tính. Nó nhìn về phía cái kia ngã trên mặt đất nam nhân, trong bụng cái kia cố quen thuộc cảm giác đói bụng dâng lên. Đồ ăn. Nguyên lai, bọn hắn cũng không có mạnh như vậy. Bọn hắn rất nhỏ yếu đến ngay cả ra dáng phản kháng đều làm không được. Những thứ này yếu ớt hai chân thú, là đồ ăn, là thức ăn tốt nhất. Trời đã nhanh sáng rồi, trước khi rời đi, ánh mắt của nó rơi vào xảo phơi đồ bên trên. Một bộ nam sĩ ăn mặc hấp dẫn chú ý của nó. Nó đi qua, dùng móng vuốt câu hạ món kia quần áo, sau đó mặc vào. Nó tìm được một loại khác lại càng dễ đi săn phương thức. Chương 55, người gấu chương 55, người gấu sáng sớm sương mù tại gập ghềnh trên đường núi tràn ngập. Một cỗ xe con tại đầu này ít có cỗ xe trên đường cái chạy, đèn xe xuyên thấu sương mù, chỉ có thể chiếu sáng phía trước một mảnh nhỏ khu vực. Trên ghế lái xe ngáp một cái, đưa tay vặn ra radio. Điện đài Lý Chính phát hình sáng sớm tin tức, người chủ trì thông báo lấy tin tức gần đây. Thật sự là nhảm chán a. Hắn lẩm bẩm một câu, tắt đi radio. Hắn là một nhà cỡ nhỏ công ty mậu dịch viên chức. Hôm nay muốn đi trên núi một cái thôn xóm bái phòng hộ khách, thuận tiện thăm dò một chút nơi đó đặc sản. Xe quẹo qua một cái cua cỏ nói, đèn xe cổ sáng đảo qua phía trước mấy chục mét chỗ. Ven đường tựa hồ nằm một người. Hắn vô ý thức đạp hạ phanh lại, má phanh phát ra một tiếng chói tai âm sát. Mắt hắn híp lại nhìn kỹ lại. Người kia co quắp tại trên mặt đất, mặc trên người một kiện rộng lượng áo khoác, không lúc đích. Áo khoác nhìn rất bẩn, dính đầy bùn đất cùng bụi cỏ. "Uy, người còn tốt chứ?" Hắn quay cửa kính xe xuống, hướng phía bên kia hô một tiếng. Người kia không có trả lời. Hắn do dự một chút, vẫn là giải khai dây an toàn. Sáng sớm trên núi không khí rất lạnh, hắn nắm thật chặt trên người áo khoác, cẩn thận từng ly từng tí tới gần. Hắn đi đến người kia bên người, nhẹ nhàng đụng đụng bả vai của đối phương. "Tiên sinh, cần hỗ trợ sao?" Người kia vẫn không có phản ứng. Hắn ngồi xổm người xuống, chuẩn bị nhìn một chút đối phương có phải hay không tụ thường, hoặc là uống say. Hắn đưa tay muốn đem đối phương lật qua. Ngay tại đầu ngón tay của hắn chạm đến món kia áo khoác trong nháy mắt, trên đất người động. Một cơn gió tanh đập vào mặt. Cái kia quần mình thân thể lấy một loại không phù hợp nhân thể kết cấu phương thức bắn lên. Hắn chỉ thấy một chương bao trùm lấy màu đen trường ma mặt, cùng một chương đột nhiên mở ra miệng rộng. Hắn thậm chí chưa kịp phát ra rít lên một tiếng, tầm mắt liền bị một vùng tăm tối thôn vệ. Ý thức cuối cùng, hắn tựa hồ nghe đến xương vỡ vụn thanh âm. Thanh âm kia là từ chính hắn đầu truyền đến. Trong núi rừng, chỉ còn lại chiếc kia xe con, còn an tĩnh dừng ở bên đường. Cửa xe mở rộng, trong xe điều hòa không khí còn tại vận chuyển, trên ghế lái phụ đặt vào một phần hộ khách tư liệu. Ngoài xe trên mặt đất tản mát chìa khóa xe cùng một bãi chất lỏng màu đỏ sẫm. Cái kia chạy ký lục nghi vẫn như cũ lóe lên đèn chỉ thị, nó ghi chép xuống một chút hình tượng. Vài ngày sau, chiếc này bị vứt bỏ cỗ xe rốt cục bị đi ngang qua người phát hiện. Hoa Quốc trị an sảnh tiếp vào báo án về sau, phái người đi vào hiện trường. Bọn hắn kéo cảnh giới tuyến, đối hiện trường tiến hành thăm dò. Ngoại trừ vũng máu kia cùng mất tích lái xe, bọn hắn không thu hoạch được gì. Lại là trên núi dã thú tập kích sự kiện. Một cái tuổi trẻ trị an viên viên một bên chụp ảnh một bên hỏi. Cây bên này nhiều lắm là chính là chút lợn rừng, lại nói lợn rừng nào có như vậy sạch sẽ, liền sợi lông đều không có lưu lại. Phụ trách hiện trường lão nhân viên cảnh sát lắc đầu. Có phải hay không là người làm? Báo thủ. Có khả năng, đem xe kéo về đi, nhìn xem chạy ký lục nghi bên trong có cái gì manh mối. Hoa Quốc, trung bộ địa khu trị an sảnh, hình ảnh phòng phân tích. Một người kỹ thuật viên đang ngồi ở trước máy vi tính, lặp đi lặp lại phát hình một đoạn video. Video hình tượng rất rõ ràng, là chiếc xe kia chạy ký lục nghi chỗ quay chụp thứ nhất thị giác. Trên màn hình, một người mặc bẩn áo khoác bóng người từ dưới đất bạo khởi. Sau đó bóng người ôm người mất tích rời đi, phía sau hình tượng liền nhìn không thấy. Kỹ thuật viên đè xuống tạm dừng khóa, đem hình tượng dừng lại tại cái kia bóng người bạo khởi trong máy mắt. Hắn đem hình tượng phóng đại, phở ảm bi phở ảm phân tích. Chơi ạ. Thấy rõ gương mặt kia về sau, kỹ thuật viên phía sau lưng rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Vậy căn bản không phải người mặt. Sáng ngày thứ hai lúc họp, cấp trên của hắn tiện thể để một câu chuyện này. Đường núi mất tích án, có đầu mối sao? Ban trưởng, chúng ta điều lấy người mất tích chạy ký lục nghi, bên trong có một đoạn rất kỳ quái hình ảnh. Kỹ thuật viên hồi đáp, rất kỳ quái. Đúng vậy, hung thủ giống như là một người mặc áo khoác gấu. Trong phòng họp vang lên một trận đè nén tiếng cười. Ban trưởng khoát tay áo, ra hiệu mọi người im lặng. Video ta xem, mơ hồ không rõ, hung thủ không thể nào là gấu, không đủ để tin. Hắn uống một ngụm trà, tiếp tục nói, hung thủ mặc gấu bao da, là vì tranh thai mắt của người. Người này bị giết, đại khái suất là nợ nần tranh chấp hoặc là báo thù, thi thể khả năng đã bị xử lý. Đem tinh lực đặt ở điều tra người mất tích quan hệ xã hội bên trên, không muốn tại loại này lời nói vô căn cứ bên trên lãng phí thời gian. Vâng, ban trưởng. Phần này tiêu ký vì chạy ký lục nghi video, cứ như vậy bị đã đưa vào hồ sơ kho chỗ sâu. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Sau đó mấy tuần bên trong, liên quan tới người gấu chính mắt trông thấy báo cáo từ từng cái xa xôi địa khu chuyển đến. Ta đêm hôm đó đi tiểu đêm, nhìn thấy một cái rất cao lớn bóng đen, hất lên cái áo khoác, tại nhà chúng ta vườn rau bên trong lục đồ. Nhi tử ta nói hắn thấy được một cái hai cái chân đi đường gấu, ta còn tưởng rằng hắn nhìn phim hoạt hình đã thấy nhiều, đem hắn mắng một trận. Trong rừng có bóng đen, nhà ta nuôi chó gần nhất ban đêm cũng không dám kêu, mỗi ngày núp ở trong ổ phát run. Những báo cáo này phần lớn đến từ một chút đã có tuổi thôn dân. Ngôn ngữ hỗn loạn, khuyết thiếu chứng cứ, mới đầu đều bị trở thành hương giá chuyện lạ xử lý. Nhưng ở xã giao trên internet, tương tự thảo luận lại càng ngày càng nghiêm trọng. Có người thượng truyền mơ hồ không rõ ảnh chụp, có người ghi lại nơi núi rừng sâu xa kỳ quái gào thét. Khủng hoảng tại vùng núi cư dân bên trong lan tràn ra. Chuyên môn đều nói, những cái kia mất tích người đã bị người gấu ăn hết. Trung bộ địa khu trị an sảnh rốt cục cảm thấy áp lực. Ban trưởng lần nữa triệu tập hội nghị, trên bàn làm việc của hắn bày biện một chồng thật dày báo cáo. Tình huống chính là như vậy, dân chúng khủng hoảng cảm xúc rất nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến cuộc sống bình thường trật tự. Phía trên yêu cầu chúng ta mau chóng xuất ra một cái phương án giải quyết, lắng lại tình thế. Ban trưởng, chúng ta vẫn là cho rằng khả năng này là cùng một chỗ liên hoàn kẻ bắt trước tội, phạm nhân mặc da gấu đạo cụ, lợi dụng xa xôi địa khu khủng hoảng tâm lý, gây ra hỗn loạn. Một tên phân tích viên nói, mặc kệ nó đến cùng là cái gì, chúng ta đều phải biểu hiện ra ngay tại giải quyết vấn đề tư thái. Ban trưởng dừng lại một chút, tựa hồ đang tự hỏi. Vận dụng trong sảnh người, lên núi tiến hành đại quy mô lục soát, chi phí quá cao, mà lại hiệu suất thấp, ta có một cái ý nghĩ. Hắn nhìn về phía mọi người đang ngồi người. Chúng ta có thể mượn nhờ dân gian lực lượng, công khai chiêu mộ có kinh nghiệm thợ săn, treo thưởng đánh giết nguy hại vùng núi dã thú, dạng này đã có thể trấn an dân chúng, cũng có thể đem trách nhiệm phân tán ra ngoài. Đề nghị này lập tức đạt được tất cả mọi người đồng ý rất nhanh, chỉ an sảnh ban bố treo thưởng thông cáo. Mặt hướng xã hội công khai chiêu mộ thâm niên thợ săn, tiêu diệt toàn bộ núi rừng bên trong cỡ lớn nguy hiểm manh thú, thành công bộ sát giả đem thu hoạch được kết sủ tiền thưởng. Thông cáo vừa ra, lập tức ở Hoa Quốc đưa tới không ít người chú ý. Chương 56, đi săn. Chương 56, đi săn. 10 cái mặc đồ giản dị cùng áo khoác da nam nhân ngồi vây chung một chỗ, trên bàn bày đầy vỏ chai rượu. Đều nghe nói a. Trong sảnh thông cáo, con tưởng rằng đời này đều không có cơ hội lại sở súng. Tiền truy nã cũng không ít, làm một lần, đủ chúng ta dưỡng lão hơn nửa năm. Sợ không phải có trá. Những cái kia các lao ra, lúc nào hảo tâm như vậy qua. Một cái khá là cẩn thận thanh âm vang lên. Quản hắn có hay không lừa dối. Năm đó nếu không phải bọn hắn làm cái gì cầu thí bảo hộ pháp, chúng ta sẽ ở cái địa phương quỷ quái này nhìn rừng. Hắn đưa tới một trận phụ họa. Đối bọn hắn tới nói, cái này không chỉ có là vấn đề tiền. Ngày thứ hai, đám người này liền mang theo bọn hắn những cái kia súng săn cùng tự chế cạm bẫy lên núi. Thời đại thay đổi, nhưng sơn lâm quy củ không thay đổi. Đám thợ săn hành động hiệu suất rất cao. Không đến một tuần, liền có mấy đầu thành niên gấu đen bị săn giết. Ảnh chụp bị tuyên bố đến trên mạng, đám thợ săn khiêng to lớn gấu thì trên mặt tràn đầy nụ cười chiến thắng. Dân chúng khủng hoảng cảm xúc, tựa hồ thật đạt được làm dịu. Ban trưởng ngồi ở trong phòng làm việc, hài lòng nhìn xem trên mạng tin tức. Nhưng phiền phức cũng theo đó mà tới. Một cái động bảo đảm đoàn thể đột nhiên tổ chức buổi họp báo. Buổi họp báo bên trên, một cái tuổi trẻ nữ nhân than thở khóc lóc lộ ra được những thợ săn kia nhóm cùng gấu thi chụp ảnh chung. Nhìn một chút, các nữ sĩ, các tiên sinh, đây chính là chúng ta quốc gia chuyện đang xảy ra. Một trận cực kỳ tàn ác đại đổ sát. Những cái kia đang thương gấu đen, bọn chúng là cái này phiến sơn lâm dân bản địa, bọn chúng đã làm sai điều gì? Liên bị những thứ này tàn nhẫn đao phủ bắn giết. Chị an sảnh ban bố treo thưởng, căn bản chính là một chương đổ sát giấy phép. Chúng ta mãnh liệt khiển trách loại này dã man hành vi, lập tức đình chỉ trận này máu tanh đi săn, cũng nghiêm trị tất cả tham dự trong đó hung thủ. Âu Lục cùng Hải Đăng Quốc các tạp chí lớn, giống như là đã hẹn, cấp tốc theo vào đưa tin. Hoa Quốc vùng núi bộc phát nhân đạo nguy cơ, vài đầu gấu đen thảm tao săn giết tự nhiên kêu rên, một trận để bảo vệ chi danh đi tàn sát chi thật đi săn hành động dư luận hứng gió, trong một đêm triệt để đảo ngược. Chị An sảnh điện thoại bị đánh phát nổ, kháng nghị bưu kiện chất đầy bọn hắn server. Ban trưởng hảo tâm tình không còn sót lại chút gì, thay vào đó là vô tận bực bội. Xế chiều hôm đó, chị An sở trưởng văn phòng nhận được một cái nặc danh điện thoại. Bên đầu điện thoại kia người, thanh âm trải qua xử lý. Sở trưởng tiên sinh, ta nghĩ các ngươi cũng không hy vọng tình thế tiếp tục mở rộng a. Ta hội viên nhóm cảm xúc đều rất kích động. Nếu như ngươi nguyện ý cho chúng ta bảo hộ quỹ ngân sách quyên tặng một bút phí tài trợ, ta nghĩ chúng ta có lẽ có thể giúp một tay trấn an một chút tâm tình của bọn hắn. Ta nhìn, 500 triệu hoa nguyên còn kém không nhiều lắm. Các ngươi đây là bắt chẹt. Không, chúng ta chỉ là đang vì những cái kia vô tội sinh mệnh lấy một cái công đạo. Sở trưởng nghe xong, trầm mặc một lát, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Bọn hắn đã không bỏ ra nổi tiền, cũng vô pháp tiếp nhận đến từ dư luận áp lực. Cuối cùng, hắn lựa chọn một đầu đơn giản nhất đường, vứt bỏ những thợ săn kia. Nửa giờ sau, chị An sảnh tổ chức khẩn cấp buổi họp báo. Sở trưởng một mặt trầm thống địa đứng tại đài phát ngôn trước, đối đèn flash, thật sâu bái. Đối với lần này bởi vì phi pháp đi săn hoạt động mà gặp nạn bảo hộ động vật, ta đại biểu chị An sảnh biểu thị đau xót nhất hai điều. Chúng ta đã điều tra rõ, đây là cùng một chỗ từ bộ phận hám lợi đen lòng phần tử ngoài vòng luật pháp, tự phát tổ chức gác tính trộm săn sự kiện. Bọn hắn xuyên tạc quan phương cho phép, lừa gạt cùng kích động bộ phận không rõ chân tướng thợ săn, đối bảo hộ trong vùng hoang dại loài gấu tiến hành bắt giết. Chúng ta đã liên hợp kiểm phương, đối tất cả thiệp án nhân viên tiến hành bắt. Bọn hắn chắc chắn vì chính mình hành vi nỗ lực thê thảm đau đớn đại giới. Nửa tháng sau, tòa án bên trên, 10 cái trước đó còn tại trên núi vì dân trừ hại thợ săn, giờ phút này đều mặc áo tù. Bọn hắn mang theo còng tay, mờ mịt đứng tại bị cáo trên ghế. Bọn hắn sung săn, làm công cụ gây án bị trình lên tòa án. Bọn hắn ý đồ giải thích, nói mình là nhận lấy chị An sảnh ủy thác, là vì tiền thưởng, là vì bảo hộ dân chúng an toàn. Nhưng nhân viên công tố lấy ra một phần văn kiện, phía trên rõ ràng viết, giải thích quyền về chị An sảnh. Thẩm phán gõ truy, bị cáo phạm phi pháp đi săn tội, phi pháp nắm giữ súng ống tội, phá hư động vật hoang dã tài nguyên tội. Dự tính trên ghế, mấy cái động vật bảo hộ tổ chức thành viên lộ ra nụ cười vui mừng. Bọn hắn lẫn nhau ôm, chúc mừng lấy chính nghĩa thắng lợi. Bất quá mấy cái này thành viên đều là động vật bảo hộ tổ chức tầng dưới chót. Chân chính thượng tầng lúc này chính khí nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn không nghĩ tới chị An sảnh tình nguyện bán đi những thợ săn kia, cũng không nguyện ý đưa tiền. Rất nhiều người đều đang nói chuyện này. Huyên náo xôn xao, ta còn có mấy cái bằng hưu phát cái kia động bảo đảm tổ chức video, nói cái gì làm sinh mệnh phát ra tiếng. Vẫn là tôi đi, ta quê quán ngay tại trung bộ vùng núi phụ cận, mẹ ta nói thật sự là mỗi ngày đều có người mất tích. Cái kia cái gọi là người gấu, đến bây giờ cũng không có thuyết pháp, ngươi nói có phải là thật hay không? Xin nhờ, đều niên đại gì, thật có loại kia quái vật, từ dạ dày đội đã sớm xuất động, còn có thể đến phiên mấy cái kia cũ rích thợ săn. Nói cũng đúng, có thể là ta phim kinh dị đã thấy nhiều. Mà tại chị An sảnh, bầu không khí cũng rất kiềm chế. Một phần trung bộ địa khu gần một tháng qua người mất tích báo cáo. Trở lên, là tháng này đến nay, tại trung bộ vùng núi toàn bộ mất tích vụ án. Các vị có thể chú ý tới, mất tích địa điểm đều độ cao tập trung ở rừng rậm này khu vực bên ngoài, cái này cùng. Khủ. Một tiếng ho nhẹ đánh gây hàn báo cáo. Ngồi tại bàn hội nghị chủ vị ban trưởng, vung xuống trong tay chân trà. Báo cáo của ngươi ta xem qua, vùng núi địa hình phức tạp, khí hậu hay thay đổi, hàng năm đều sẽ có mấy lên mất tích, cái này không có gì tốt ngạc nhiên. Thế nhưng là ban trưởng, số lượng này. Tuổi trẻ chị An Biên còn muốn nói tiếp thứ gì? Số lượng là so những năm qua nhiều chút, nhưng còn không phải tại trong phạm vi khống chế sao? Trong phòng họp những người khác không nói gì, chỉ là cúi đầu nhìn xem trước mặt bàn. Dương dậm xung quanh nhiều thiết trí một chút cảnh cáo bài, hội nghị hôm nay liền đến nơi này. Ban trưởng phất phất tay. Loại này lừa mình dối người bình tĩnh, tại vài ngày sau bị đánh phá. Một cỗ thi thể bị phát hiện. Trên thi thể lưu lại sâu đủ thấy xương dấu răng. Phần này từ pháp y để giao giám định báo cáo, bị đặt ở ban trưởng trên bàn công tác. Phi nhân loại dấu răng, nghi là gấu khoa động vật. Ban trưởng đọc lấy trên báo cáo kết luận, trên trán rịn ra mồ hôi mịn. Phòng làm việc của hắn điện thoại bắt đầu vang lên không ngừng. Có đến từ thượng cấp chất vấn, có đến từ truyền thông truy vấn, còn có người bị hại gia thuộc kêu khóc. Hắn không chống nổi. Xế chiều hôm đó, chị An sảnh lần nữa tổ chức hội nghị khẩn cấp. Vẫn là gian kia phòng họp, vẫn là những người kia. Tình huống, chắc hẳn tất cả mọi người đã rõ ràng. Ban trưởng lần này sắc mặt rất khó coi. Khởi động lại đi săn kế hoạch, tuyên bố cấp bậc cao nhất treo thưởng thông cáo, hiệu triệu tất cả thợ săn. Chương 57, ghen chiến sĩ trận đầu chương 57, ghen chiến sĩ trận đầu hắn nói đến rõ ràng. Phản phất trước đó đem thợ săn đưa vào ngục giam không phải bọn hắn đồng dạng. Thông cáo lập tức liền phát ra ngoài, số tiền thưởng so với lần trước tăng gấp đôi. Treo thưởng thông cáo rất nhanh liền gián tiếp tại chị An sảnh quan phương trang web. Tin tức cũng truyền đến trong ngục giam. Trung bộ địa khu một chỗ ngục giam trên bãi tập, mười mấy cái mặc màu lam áo tù phạm nhân ngay tại canh chừng. Một vị lao thợ săn cũng ở trong đó, hắn so mấy tháng trước nhìn càng dàn mua, lưng cũng càng cong. Hắn chỉ là trầm mặc vòng quanh thao trường một vòng đi, cùng người chung quanh không hợp nhau. Hai cái trẻ tuổi giám ngục tựa ở bên tường nói chuyện phiếm. Uy, thấy không? Trong sảnh lại phát treo thưởng, giải quyết gấu thai. Nhìn thấy, lần này cho tiền thật là không ít, ngươi nói còn sẽ có người đi sao? Ai biết được? Đồ đần mới đi, lần trước đám kia thợ săn, hiện tại chẳng phải đang tại chúng ta chỗ này giẫm máy may sao? Cũng thế, cái này không bày rõ ra đem người làm hao tài dù nhà. Thanh âm của bọn hắn không lớn, nhưng đủ để khiến qua đường lao thợ săn nghe được nhất thanh nhị sở. Lao thợ săn dừng bước. Một lát sau, hắn lại lần nữa bước chân, tiếp tục đi vòng qua vòng tròn. Hỗn đản, phế vật. Một đám chỉ biết là lấy tiền phế vật. Chị An sảnh ban trưởng trong văn phòng, bàn làm việc bị hắn hất tung ở mặt đất. Văn kiện tản mát đầy đất, một mảnh hỗn độn. Mấy người thuộc hạ cúi đầu đứng tại bên tường, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Hắn cơ lấy một sấp văn kiện, hung hăng nện ở trong đó một cái thuộc hạ trên mặt. Treo thưởng dán ra đi nửa tháng, không có bất kỳ ai. Không có bất kỳ ai sao? Ban trưởng, những thợ săn kia, bọn hắn cũng không dám lại tin tưởng chúng ta. Thuộc hạ che lấy bị nện mặt, nhỏ giọng nói, không thể tin được. Bọn hắn còn dám bàn điều kiện hay sao? Tập kích sự kiện còn tại tiếp tục. Báo cáo mới nhất biểu hiện, đầu kia gấu trở nên càng ngày càng thông minh. Nó không còn chỉ thỏa mãn với tập kích xa xôi thôn xóm người đi đường, thậm chí bắt đầu có mục đích phá hư phụ cận tín hiệu cơ trạm cùng giám sát. Có giám sát đập tới, nó sẽ dùng thạch đầu đạp nát đèn đường, để cho mình ẩn nấp tại hắc ám bên trong. Sợ hãi tại trung bộ vùng núi lan tràn. Ban ngày, thôn trấn trên đường phố không có một ai. Ban đêm, từng nhà cửa sổ đóng chặt, dùng đồ dùng trong nhà gắt gao chống đỡ lại môn. Trên internet phản ứng thì càng thêm cay nghiệt. Chị An sảnh quan phương tài khoản ban bố treo thưởng thông cáo phía dưới, bình luận khu đã biến thành cỡ lớn trào phúng hiện trường. Lần trước anh hùng còn tại giẫm máy may, lần này đồ đần ở đâu? Ta có một cái chủ ý tuyệt diệu, có thể đem những cái kia động bảo đảm tổ chức các thành viên mời đến trên núi đi, để bọn hắn dùng yêu cùng tinh thần trọng nghĩa hóa đầu kia gấu. Vấn đề như vậy chẳng phải giải quyết sao? Ta đề nghị lại mang ta lên nhóm chị An sảnh, bọn hắn cúc cung xin lỗi kỹ thuật cũng là nhất lưu, nói không chừng có thể đem gấu cảm động đến nước mắt chảy xuống. Cùng lúc đó, Hải Đăng Quốc, căn cứ chúng ta trước mắt sưu tập đến tất cả số liệu tiến hành phân tích, mục tiêu sinh vật cũng chính là bị Hoa Quốc phương diện xưng là người gấu cá thể. Chỉ ít cùng trên trăm lên nhân loại mất tích án có quan hệ, hình thể của nó so sánh phổ thông gấu đen, tăng trưởng biên độ tại 15% khoảng chừng, còn tại có thể lý giải phạm vi bên trong. Nhưng nó tại học tập, đang bắt trước, trí tuệ của nó ngay tại cấp tốc tăng trưởng. Xin cho phép ta cường điệu một điểm, đây không phải tương đối thông minh, nó sẽ bố trí mai phục, sẽ bắt trước nhân loại hành vi đến giảm xuống con mồi tính cảnh giác, thậm chí hiểu được xử lý người chứng kiến cùng đại bộ phận vết tích. Loại trình độ này trí tuệ đã siêu việt chúng ta trong phòng thí nghiệm thông minh nhất hạt tinh tinh, nó sinh ra là hoàn toàn tự nhiên, nó gen là một tòa chưa khai thác bảo tàng. Sống hàng mẫu, đối kế hoạch tiếp theo giai đoạn, cực kỳ trọng yếu. Tướng quân trầm mặc một lát. Hoa Quốc bên kia nói thế nào? Hoa Quốc phương diện đã thúc thủ vô sách, triệt để lâm vào khủng hoảng, nếu như chúng ta hiện tại tham gia, bọn hắn sẽ đem chúng ta xem như chúa cứu thế. Một cái sĩ quan tình báo hồi đáp. Chính bọn hắn quân đội đâu? Tướng quân, ngài biết đến, không có mệnh lệnh của ngài, bọn hắn ngay cả một chiếc xe đều mở không ra quân doanh. Sĩ quan tình báo trả lời mang theo một tia khinh miệt. Vậy liền chuẩn bị đi, ta ghen các chiến sĩ, là thời điểm ra ngoài hoạt động một chút gân cốt, hy vọng bọn họ có thể mang đến một điểm niềm vui thú. Minh Bạch. Hoa Quốc, chị An sảnh. Ban trưởng trong văn phòng, hắn chính đối điện thoại cùng đúng. Điện thoại bên kia là Hải Đăng Quốc chú Hoa Quốc đại sứ quán võ quan. Đúng vậy, đúng vậy, chúng ta phi thường cảm tạ quý quốc viện trợ. Chuyên gia tổ thật sao? Tốt tốt, chúng ta nhất định toàn lực phối hợp. Hắn cúp điện thoại, ngồi phịch ở trên ghế. Vừa rồi trò chuyện, cùng cái này nói là thương nghị, không bằng nói là đơn phương thông chi. Hải Đăng Quốc đem phái ra một chi sinh vật nghiên cứu chuyên gia tổ đến đây hiệp trợ xử lý manh thú sự kiện. Mà Hoa Quốc cần làm chính là cung cấp hết thảy tiện lợi. Một khung quân dụng máy bay vận tải tại Hoa Quốc trung bộ căn cứ quân sự hạ xuống. Đường băng một bên, mấy chiếc màu đen xe Việt dã sớm đã chờ đã lâu. Chị An sảnh sở trưởng cùng thủ hạ của hắn đứng tại đội xe phía trước nhất xoay người chờ. Mấy người mặc y phục tác chiến Hải Đăng Quốc binh sĩ dẫn đầu từ trong buồng phi cơ đi ra. Ngay sau đó, một người mặc áo khoác trắng nam nhân đi xuống. Phía sau hắn đi theo một cái vóc người cao lớn sĩ quan. Sở trưởng tiên sinh. Vâng. Là thượng tá cùng tiến sĩ tiên sinh, hoan nên đi vào Hoa Quốc. Hết thảy đều đã dựa theo phân phó của ngài chuẩn bị xong. Sở trưởng lập tức nên đón tiếp lấy, lương không đến thấp hơn. Sĩ quan chỉ là nhẹ gật đầu, không có cùng hắn nắm tay ý tứ. Đem hàng hóa tháo xuống. Đối thủ của hắn hạ nói, một cái tự đại, từ hợp kim chế tạo hình vuông cái dương, bị chậm rãi đẩy ra. Cái dương tứ phía đều là dày đặc thép tấm, chỉ có chính diện có mấy hàng tinh mịn quan sát khổng. Có người muốn nhìn rõ lồng bên trong là cái gì, nhưng bên trong quá mở, cái gì cũng nhìn không thấy. Mở ra. Áo khoác trắng tiến sĩ đối bên người binh sĩ nói, một sĩ binh đi lên trước, tại cái dương phía cạnh một cái điện tử bảng bên trên thâu nhập một chuỗi mật mã. Chính diện cửa thép phát ra một tiếng vang nhỏ. Bên trong là một người, một cái nam nhân. Hắn cởi trần, mặc một đầu quần, tay chân đều bị thô to xiềng xích cố định tại chiếc lồng sau trên vách. Thân thể của hắn đã không thể chỉ dùng sức mạnh trắng để hình dung. Hắn cúi đầu, thấy không rõ mặt, chỉ có thể nhìn thấy mái tóc đen dày. Làm người khác chú ý nhất là trên cổ hắn mang theo cái kia một đạo nặng nề kim loại vòng cổ. Vòng cổ bên trên lóe ra mấy cái đèn chỉ thị. Đây là chuyên gia tổ thành viên. Sở trưởng trong thanh âm mang theo kinh ngạc cùng sợ hãi. Không, ban trưởng tiên sinh, đây cũng không phải là chuyên gia, đây là chúng ta phương án giải quyết. Lúc này, lồng bên trong nam nhân tựa hồ nghe đến thanh âm, chậm rãi ngẩng đầu lên. Ánh mắt của hắn trống rỗng, không có tiêu cự, trên mặt cũng không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Số hiệu số 46, viễn siêu nhân loại cực hạn, thậm chí siêu việt đại bộ phận cái gọi là võ giả. Nam nhân tựa hồ đối với võ giả cái từ này có phản ứng, cổ họng của hắn bên trong phát ra rít lên một tiếng. Chương 58,
Đối chiến gấu đen chương 58, đối chiến gấu đen thân thể của hắn bắt đầu dãy rủa, cột hắn xiềng xích bị kéo căng thẳng tắp. Sở Trường mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, vô ý thức lui về sau một bước. "Tiến sĩ." Thượng tá nhíu nhíu mày, chỉ là bình thường ứng kích phản ứng, nên cho hắn lánh tính một chút. Tiến sĩ nhìn thoáng qua, hắn từ trong túi xuất ra một cái điều khiển từ xa ấn xuống phía trên một cái màu lam cái nút. Nam nhân trên cổ vòng cổ phát ra tiếng tít tít. Sau đó thân thể run lên bần bật, lần nữa cúi thấp đầu xuống. "Nhìn thấy không? Hoàn mỹ phương án giải quyết, lực lượng cường đại, cùng tuyệt đối khống chế." Sở Trường nuốt ngụm nước bọt, miễn cưỡng gạt ra một cái tiếu dung. "Đương nhiên, Hải Đăng Quốc khoa học kỹ thuật luôn luôn là đệ nhất thế giới. Ngày mai 9 giờ sáng, chúng ta sẽ đối với bắt hành động tiến hành trực tiếp." "Thẳng, trực tiếp?" "Thượng tá tiên sinh, này lại sẽ không quá mạo hiểm." "Vạn nhất?" "Không có vạn nhất, chúng ta chính là muốn để toàn thế giới tất cả xem một chút, tuyệt đối khoa học kỹ thuật lực lượng. Đây cũng là cho một ít tự cho là nắm giữ siêu phàm lực lượng quốc gia, đưa cái cảnh cáo." Thượng tá vô vô Sở Trường bà bay. Hắn không tiếp tục để ý ngây người tại nguyên chỗ Sở Trường, quay người đối với thủ hạ phất phất tay. "Xuất phát, trước hừng đông sáng, nhất định phải tại dự định địa điểm hoàn thành bố trí. Các vị người xem, toàn cầu các bằng hữu, hoan nên đi vào thế kỷ này kích động nhất lòng người trực tiếp hiện trường." Internet trực tiếp hình tượng bên trong, một cái tóc vàng mắt xanh người chủ trì chính đối ống kính. Hắn mặc một thân thẳng Âu phục, đứng tại một khung máy bay trực thăng cửa khoang bên cạnh. Ống kính kéo xa, có thể nhìn thấy phía sau hắn là lục sắc dãy núi cùng vài khung xoay quanh máy bay trực thăng. Hình tượng dưới góc phải, mấy cái tán trợ thương logo ngay tại tuần hoàn phát ra. Trong đó bắt mắt nhất là một nhà sinh vật khoa học kỹ thuật công ty cùng một nhà súng ống đạn được chế tạo thương. Toàn cầu người xem trong cùng một lúc tràn vào phòng trực tiếp. Vô luận là Hạ Quốc võ đạo diễn đàn, vẫn là Âu Lục xã giao truyền thông đều có người chú ý đến. Trận này từ Hải Đăng Quốc quân đội chủ đạo trực tiếp, trở thành giờ phút này thế giới tiêu điểm. Hạ Quốc, cục điều tra tổng bộ. Một mặt to lớn màn hình trên tường, chính đồng bộ phát hình trực tiếp hình tượng. Lục Minh cùng Nô Kiếm ngồi tại một chương bàn dài trước, mấy tên nhân viên kỹ thuật ngay tại bên cạnh ghi chép số liệu. Nô Kiếm bưng một chén trà nóng, ánh mắt bình tĩnh nhìn màn hình. Người tuổi trẻ bây giờ, bắt chỉ xuất sinh đều làm tình cảnh lớn như vậy. Hắn nhấp một ngụm trà, nhàn nhạt nói một câu. "Nô lão, bọn hắn muốn bắt không phải phổ thông gấu, bọn hắn chân thực mục đích là cho chúng ta cái ra vai phủ đầu." Trên màn hình, người chủ trì thanh âm rõ ràng. "Ngay tại đằng sau ta mảnh rừng núi này bên trong, ẩn giấu một đầu uy hiếp dã thú hung mãnh. Nhưng mời mọi người yên tâm, hôm nay chúng ta sẽ tại nơi này, nhân chứng loại khoa học kỹ thuật thắng lợi vĩ đại." Ống kính hoán đổi, cho đến mặt đất. Một mảnh bị lâm thời thanh lý ra trong rừng trên đất trống. Số 46 gen chiến sĩ chính an tĩnh đứng đấy, hai tên binh sĩ ngay tại cho hắn giải khai trên người trói buộc. Sự xuất hiện của hắn, trong nháy mắt dẫn nổ toàn cầu internet. AOHMIGOR. Nhìn cái kia cơ bắp, hắn là quái vật sao? Cái này hình thể, Hạ Quốc những cái kia võ giả cùng hắn so ra, đơn giản giống gà con. Đây là Hải Đăng Quốc vũ khí bí mật, thật là đáng sợ. Võ đạo diễn đàn tiếp sóng tiếp bên trong, Hỏa Phong thì có chút khác biệt. Liền cái này, bắp thịt cả người u cục, nhìn xem liền cồng kềnh, thật đánh nhau, bị chúng ta tông sư một đầu ngón tay liền đâm chết. Trên lầu đừng chém gió nữa, có sao nói vậy, cái này cảm giác gáp mạch là thật mạnh, không biết nhị lưu võ giả đỡ hay không được. Đỉnh cái rắm. Ngươi nhìn hắn trên cổ món đồ kia không? Cùng chó liên giống như. Nô lão, ngài thấy thế nào? Lục Minh hỏi. Nô Kiếm nhìn chằm chằm trên màn hình cái kia gen chiến sĩ, chỉ có ma lực, hạ bàn bất ổn, quanh thân đều là sơ hở. Lục Minh nhẹ gật đầu, đem Nô Kiếm đánh giá ghi tạc trong lòng. Hắn biết, tông sư cường giả ánh mắt mạnh hơn hắn nhiều. Trực tiếp hình tượng bên trong, hành động bắt đầu. Gen chiến sĩ bị giải khai tất cả trói buộc. Tiến sĩ thông qua bên trong đưa tai nghe đối với hắn hạ đạt chỉ lệnh. Hắn không có lập tức xông vào núi rừng, mà là cúi người. Hắn đem cái mũi tiến đến trên mặt đất, giống như là dã thú đồng dạng người nghe. Vài giây đồng hồ về sau, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía rừng rậm một phương hướng nào đó, sau đó nhanh chân chạy. Hắn chạy tốc độ cực nhanh, chụp ảnh máy bay không người lái nhất định phải kéo lên đến rất cao độ cao mới có thể miễn cưỡng đuổi theo thân ảnh của hắn. Nhìn thấy không? Các vị người xem, người chủ trì hưng phấn hô. Hắn đã thông qua khiếu giác khóa chặt mục tiêu. Hắn kinh người giác quan cùng vận động năng lực, là nhân loại đỉnh tiêm khoa học kỹ thuật kết tinh. Toàn cầu người xem tim đều nhảy đến cổ rồi. Bọn hắn nhìn thấy số 46 tại địa hình phức tạp bên trong như dẫm trên đất bằng, nhẹ nhõm phóng qua khe suối, đục gãy cản đường cây cối. Ước chừng sau 10 phút, hắn tại một cái sơn cốc trước dừng bước. Máy bay không người lái lơ lửng ở trên không, đem ống kính rút ngắn. Cửa vào sơn cốc chỗ, luồn ngang lộn xộn địa ngã mấy cây cự mục. Số 46 nhìn xem những cái kia chướng ngại vật, trong cổ họng phát ra một tiếng gầm nhẹ. Hắn không có đường vòng, mà là vọt thẳng đi lên. Hắn dùng bả vai ngạnh sinh sinh vọt tới đống kia cự mục. Tại trong một tiếng nổ vang, mấy cây thân cây bị hắn đâm đến chia năm xẻ bảy. Mảnh gỗ vụn bay tán loạn bên trong, thân ảnh của hắn xuyên qua chướng ngại, vọt vào sơn cốc. Tất cả thấy cảnh này người xem đều hít vào một ngụm khí lạnh. Trong sơn cốc, một mảnh hỗn độn. Trên mặt đất tán lạc một chút hài cốt, cùng một ít phế phẩm quần áo. Đầu kia gấu đen đang ngồi ở trên một khối nham thạch. Trên người nó lông tóc dưới ánh mặt trời bảy biện ra một loại như kim loại quang trạch. Nó ngay tại hướng miệng bên trong đút lấy cái gì. Nghe được động tĩnh, nó ngẩng đầu nhìn về phía sông tới số 46. Trong ánh mắt của nó không có dã thú điên cuồng, chỉ có một loại gần như người bình tĩnh. Hai cái quái vật lần thứ nhất đối mặt, không có dư thừa thăm dò. Tại tiến sĩ ra lệnh một tiếng, số 46 dẫn đầu phát động công kích. Hắn giống một cô mất khống chế xe tải, hướng phía gấu đen vọt mạnh qua đi. Gấu đen vẫn như cũ ngồi tại nguyên chỗ, thẳng đến số 46 vọt tới phụ cận,
nó mới từ nham thạch bên trên nhảy xuống. Nó không có lựa chọn cứng đối cứng, mà là vây quanh 4 số 6 bên cạnh thân. Sắc bén gấu trảo hung hăng chụp vào số 46 phía sau lưng. Số 46 trên lưng bị rạch ra mấy đạo miệng máu, nhưng hắn phảng phất không có cảm giác đau, đột nhiên xoay người một cái khuỵu tay kích chính giữa gấu đen mặt. Gấu đen bị đánh đến lui về phía sau mấy bước. Trực tiếp trong tấm hình, hiện một giao phong đã kết thúc. Số 46 trên thân nhiều mấy đạo vết cào, nhưng hắn tựa hồ không hề hay biết. Gấu đen thì bị đánh đến máu me khắp người. Gấu đen nhìn về phía số 46 trong ánh mắt mang theo một tia ngưng trọng cùng kiên kỵ. Hoa quốc hiện trường, thượng tá lông mày cũng nhíu lại. Hắn nhìn thoáng qua bên cạnh trên mặt vẫn như cũ treo tự tin mỉm cười tiến sĩ, không hề nói gì. Số 46 thân thể có thể tiếp nhận tổn thương, so với chúng ta dự đoán còn cao hơn. Trong hai nghe truyền đến người chủ trì thanh âm hưng phấn. Người xem các bằng hữu, các ngươi nhìn thấy không? Đối mặt hung manh dã thú lợi trảo, chúng ta dũng sĩ không tối lui chút nào. Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. Trong sân gốc, giằng co cũng không tiếp tục quá lâu. Số 46 lần nữa xuống tới. Gấu đen không tiếp tục lựa chọn đón đỡ, hướng phía trong sơn cốc bên cạnh một cái huyệt động nhanh chóng tối lui. Chương 59, thắng lợi gieo hò chương 59, thắng lợi gieo hò nó muốn chạy trốn rồi. Số 47 theo đuổi không bỏ. Máy bay không người lái cũng điều chỉnh góc độ, đi theo bọn chúng tiến vào cái sơn động kia. Trong sơn động tia sáng có chút lờ mờ, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy hai cái thân ảnh ở bên trong dây dưa. Một giây sau, tình hình chiến đấu phát sinh biến hóa. Gấu đen từ hang động chỗ sâu trong một cái góc, ném ra một vật. Mượn máy bay không người lái đèn pha ánh sáng, khán giả thấy rõ đó là một thanh dịu chữa cháy. Lưỡi búa lóe ra hàn quang. Cây búa này là nó từ một cái bị nó giết chết thôn dân trong nhà tìm tới. Mới đầu nó chẳng qua là cảm thấy cái này đồ chơi rất thú vị, chém vào cây cối so dùng móng đuốt thuận tiện được nhiều, thế là liền giấu ở xào huyệt của mình bên trong. Hiện tại cái này đồ chơi có đất dụng võ. Gấu đen song trưởng nắm chặt cán búa, hai đầu chân sau đứng thẳng người lên. Đối mặt với lần nữa vọt tới số 46, nó đem cái kia thanh dịu chữa cháy cao cao nâng qua đỉnh đầu. Giống. Rít lên một tiếng, búa mang theo phong thanh, hướng phía số 46 đỉnh đầu hung hăng đánh xuống. Trong phòng họp, Lục Minh vô ý thức hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể. Nô kiếm nâng chung trà lên tay cũng đứng tại giữa không trung. Phòng trực tiếp mưa đạn trong nháy mắt bạo tạc. Tà thao, nó sẽ dùng vũ khí. Cái này mẹ nó là gấu. Đây là người hất lên da gấu a. Hùng tộc của thời. Số 46 phản ứng cực nhanh, hắn nghiêng người tránh thoát cái này một kích chí mạng. Đúa chém vào bên cạnh hắn nham thạch bên trong, tràn ra một chuỗi hỏa tinh. Gấu đen thừa dịp hắn tranh né đứng không, lưỡi búa quét ngang, hoạch hướng eo của hắn bụng. Số 46 bị ép lui lại, ngực bị lưỡi búa rạch ra một đạo thật dài lỗ hổng, máu tươi lập tức bừng lên. Cầm trong tay búa bén gấu đen, cùng tay không tấc sắt số 46, công thủ chi thế trong nháy mắt chuyển đổi. Gấu đen không có cho đối thủ cơ hội, làm cho số 46 chỉ có thể ở nhỏ hẹp trong sơn động né tránh, trên thân không ngừng tăng thêm mới vết thương. Thượng tá sắc mặt đã âm trầm xuống. Tiến sĩ, đây là ngươi cái gọi là lực lượng tuyệt đối. Tiến sĩ trên trán cũng rịn ra mồ hôi lạnh, hắn gắt gao nhìn chằm chằm màn hình. Ngoài ý muốn, chỉ là cái ngoài ý muốn, thân thể của hắn có thể ứng phó. Tiến sĩ đã đối bộ đàm ra lệnh. Bê đội chuẩn bị, một khi mục tiêu mất khống chế, lập tức tiến hành cưỡng ép gây tê. Thi hành mệnh lệnh. Trong sân động, số 46 lại một lần nữa bị buộc đến góc tường. Đúng lúc này, số 46 trên cổ vòng cổ đèn chỉ thị lóe lên một cái. Một cây châm nhỏ đâm vào cổ của hắn động mạch. Giống a a a a a. Một tiếng cuồng bạo gầm rú từ trong miệng hắn bạo phát đi ra. Thân thể của hắn lấy một loại mắt trần có thể thấy tốc độ bắt đầu bành trướng. Nguyên bản cơ bắp lần nữa hở ra, dưới làn da mạch máu bầm mẹo, trong mắt hiện đầy tơ máu. Hắn không để ý gấu đen bổ tới búa, trực tiếp dùng lồng ngực nên đón tiếp lấy. Lưỡi búa chém vào trên ngực của hắn lại bị một mực kẹp lại, không cách nào lại xâm nhập mảy may. Số 46 nhếch môi, lộ ra một cái nụ cười dữ tợn. Hắn không nhìn ngực lưỡi búa, hai tay gắt gao bắt lấy gấu đen cầm búa hai tay. Gấu đen muốn rút về búa, lại phát hiện lực lượng của đối phương trở nên so trước đó lớn mấy lần không thôi. Vô luận nó dùng lực như thế nào, đều không thể tránh thoát. Đánh gãy tứ chi của nó, bắt sống. Nhưng số 46 đã nghe không được bất luận cái gì chỉ thị. Hắn nâng lên đầu gối, hung hăng vọt tới gấu đen phần bụng. Sau đó, hắn dùng đầu đi va chạm gấu đen đầu. Một chút, hai lần, ba lần. Gấu đen phát ra thống khổ kêu rên, nhưng hai tay lại bị một mực khống chế lại, không cách nào phản kháng. Toàn thế giới người xem đều thông qua máy bay không người lái ống kính nhìn xem cái này máu tanh một màn. Chờ một chút, cái này kịch bản có phải hay không phản? Một cái giống người, một cái giống thú, quá trâm trọng. Hải đăng quốc siêu cấp binh sĩ, thế mà bị một đầu cầm búa gấu đuổi theo chặt. Gen chiến sĩ từ bỏ tất cả kỹ xảo, chỉ dùng thuần túy nhất bạo lực phá hủy đối thủ của hắn. Gấu đen tiếng kêu rên càng ngày càng yếu. Hắn giống như là phát tiết, nắm lên gấu đen thi thể, đưa nó lần lượt đánh tới hướng sơn động bách tượng. Thẳng đến cỗ thi thể kêu biến thành một đoàn không cách nào phân biệt hết đủ. Đáng chết, đáng chết. Trong bộ chỉ huy, tiến sĩ đem điều khiển từ xa hung hăng nện xuống đất. Cá mập thượng tá đã nhắm mắt lại, không đành lòng lại nhìn. Hạ quốc, cục điều tra tổng bộ. Lục Minh thật dài địa thở một hơi. Nô kiếm thì lắc đầu, đứng dậy cho mình lại rót một chén trà. Cuối cùng chỉ là tà ma ngoại đạo. Trong sơn động, mùi máu tươi nồng nặc làm cho người buồn nôn. Số 46 đứng tại đoàn kia đã nhìn không ra là gấu thịt nát trước, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Trên người hắn hiện đầy vết thương, máu tươi thuận hở ra cơ bắp chảy xuống. Hắn cúi đầu, miệng lớn thở hào hẹn. Máy bay không người lái lơ lửng tại cửa hàng, ống kính gắt gao nhắm ngay hắn. Phòng trực tiếp mưa đạn sôi trào. Ô hát mi gột. Hắn đem đầu kia gấu xé nát. đây là Hải Đăng quốc lực lượng sao? Thật là đáng sợ, hoàn toàn chính là một đầu hình người dã thú. Hạ quốc võ đạo tông sư có thể làm được loại trình độ này sao? Ta rất hoài nghi. Thượng tá nhìn trên màn ảnh máu tanh hình tượng, cầm lấy bộ đàm. Nhiệm vụ hoàn thành, bê đội vào sân, thu về mục tiêu. Thượng tá, chớ nóng đội thu về, đây là một cái tuyệt hảo cơ hội biểu diễn. Để toàn thế giới tất cả xem một chút, sản phẩm của chúng ta đến tột cùng mạnh đến mức nào. Thượng tá nhìn hắn một cái, không nói gì. Tiến sĩ đã đối trên trực thăng người chủ trì hạ đạt chỉ lệnh mới. Trực tiếp hình tượng hắn đổi trở về người chủ trì kia trên mặt. Các nữ sĩ, các tiên sinh, các ngươi nhìn thấy không? Các ngươi nhìn thấy không? Đây là khoa học kỹ thuật lực lượng. Đây là nhân loại ý chí thể hiện. Tại tuyệt đối khoa học kỹ thuật trước mặt, cái gọi là biến dị manh thú, bất quá là một cái yếu ớt đồ chơi. Hoa quốc trị an trong sảnh, bạo phát ra tiếng vỗ tay như sấm cùng reo hò. Thắng, thắng, quá tuyệt vời. Hải Đăng quốc và thuế. Vị tiêu ban trưởng từ trên ghế nhảy dựng lên, đơ nằm đấm, trên mặt là sống sót sau hai nạn cùng hỉ. Hắn biết vị trí của mình, bảo vệ. Rất nhanh, một khung máy bay trực thăng rơi xuống ngoài sơn cốc trên đất trống. Số 46 cũng bị các binh sĩ dùng điện tạm thời tê liệt, từ trong sơn động mang ra ngoài. Hắn vẫn như cũ cúi đầu, tựa hồ vừa rồi cuộc chiến đấu kia hao hết hắn tất cả tinh lực. Khi hắn được đưa tới ống kính lúc trước, vô số đèn flash sáng lên. Hoa quốc các phóng viên ùa lên, đem mịt rộ phồn liệu mạng hướng phía trước đưa. Xin hỏi thượng tá tiên sinh, vị này siêu cấp binh sĩ là Hải Đăng quốc mới nhất thành quả nghiên cứu sao? Hoa quốc phải chăng có thể đưa vào hạng kỹ thuật này, đến giúp đỡ chúng ta giữ gìn an toàn quốc gia? Xin hỏi lực lượng của hắn nơi phát ra là cái gì? Phải chăng có thể đại quy mô sản xuất hàng loạt? Thượng tá đối mặt ống kính, trên mặt lộ ra một cái công thức hóa thiếu dung. Bên cạnh hắn số 46, tựa như một cái chiến lợi phẩm, bị biểu hiện ra cho toàn thế giới nhìn. Tiếng hoan hô sóng sau cao hơn sóng trước. Một chút gan lớn Hoa quốc dân chúng, thậm chí từ cảnh giới tuyến bên ngoài chạy vào. Bọn hắn nghĩ rời cái này vị chúa cứu thế thêm gần một chút. Bọn hắn hô to lấy khẩu hiệu, mang trên mặt sùng bái cùng cảm kích. Số 46 liền đứng tại đám người trung ương. Đột nhiên, trong đám người một cái trộm nước du học sinh đẩy ra phía trước nhất. Dung Hải Đăng quốc ngư hô, Á Tây Trăm, cầu thí Hạ quốc võ đạo. Vẫn là chúng ta Mâu quốc siêu cấp chiến sĩ mạnh nhất. Võ đạo cái từ này để số 46 hỗn loạn đại nào trong nháy mắt thanh tỉnh. Hắn chống rồng ánh mắt, xuất hiện một tia ba động. Không được. Chương 60, bạo tẩu chương 60, bạo tẩu số 46 thân thể, bắt đầu hơi run rẩy. Trên cổ vòng cổ, màu đỏ đèn báo hiệu bắt đầu nhanh chóng lấp lóe. Tiến sĩ phát hiện dị thường, sắc mặt của hắn trong nháy mắt thay đổi. Hắn vô ý thức luồn vào túi đi sờ cái kia điều khiển từ xa. Sau đó, động tác của hắn cứng đờ. Điều khiển từ xa vừa rồi đã bị chính hắn tự tay đập vỡ. Nhanh, về phương án, thuốc an thần. Hắn đuôi bên người binh sĩ quát, nhưng đã tới đã không kịp. Giống một tiếng cuồng bạo gào thét từ số 46 yết hầu bạo phát đi ra, thanh âm kia bên trong tràn đầy thống khổ cùng phẫn nộ. Hắn trong nháy mắt kéo đứt. Cách hắn gần nhất cái kia đặt câu hỏi phóng viên, trên mặt biểu lộ còn dừng lại tại ngạc nhiên trạng thái. Một giây sau, một cái đại thủ liền giữ lại cổ của hắn. Giang giác, một tiếng thanh thúy tiếng xương nứt. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, số 46 đem người phóng viên kia đầu ngạnh sinh sinh bẻ gãy, máu tươi đổ hắn một thân. Hắn tiện tay ném đi trong tay thi thể. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này dừng lại. Tiếng hoan hô cùng chụp ảnh âm thanh, còn có các ký giả đặt câu hỏi, đều trong nháy mắt này biến mất. Tất cả mọi người đều ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này. Vài giây đồng hồ sau, a, một tiếng tê tâm liệt phế thét lên, phá vỡ tĩnh mịch. Đám người bắt đầu điên cuồng hướng chạy trốn từ phía. Chen chúc, dẫm đạp, kêu khóc. Hiện trường lâm vào hỗn loạn. Số 46 đứng tại hỗn loạn trung tâm. Hắn hé miệng, nào về phía cách hắn gần nhất một cái chạy trốn Hoa quốc bình dân. Hắn cắn một cái tại bả vai của đối phương bên trên, ngạnh sinh sinh kéo xuống một khối lớn huyết đủ. Hắn tựa như một đầu dã thú, bắt đầu nguyên thủy nhất giết chóc. Hải Đăng quốc đám binh sĩ rốt cục phản ứng lại. Bọn hắn giơ lên trong tay súng gây mê cùng súng kích điện, hướng phía số 46 khai hỏa. Nhưng là hiệu quả quá mức bé nhỏ. Trực tiếp hình tượng, tại kịch liệt lắc lư cùng trong tiếng thét chói tai gián đoạn. Màn hình một hắc. Toàn cầu người xem cứ như vậy nhìn xem cướp mất màn hình, trong đầu trống rỗng. Bọn hắn vừa mới chứng kiến một trường giết chóc trực tiếp. Hạ quốc, cục điều tra toàn bộ. To lớn màn hình trên tường, trực tiếp tín hiệu đã trúng đoạn. Trong phòng họp cũng là hoàn toàn tĩnh mịch. Đây chính là bọn họ cái gọi là khống chế. Nô kiếm lắc đầu. Lão phu nói qua, trung vi là bảng môn tà đạo. Hắn đứng người lên, đi tới bên cửa sổ. Nhìn xem dưới lầu trong sân huấn luyện những cái kia vẫn tại vì sái mồ hôi long đội đội biên. Cái này mới là chính đạo. Về phần thảm kịch đến tiếp sau ảnh hưởng, đối với toàn cầu dân mạng tới nói, là một trận cuồng hoan. Từng cái quốc gia khẩn cấp tin tức cắm truyền bá tín hiệu, liền thay thế cái kia trực tiếp. Đều báo cáo phát sinh ở ba quốc trận này tập kích. Trên internet đoạn ngắn giống virus đồng dạng điên cuồng quét tán. Vô luận là rõ ràng quan phương tín hiệu, vẫn là hiện trường dân chúng dùng di động vỗ xuống mơ hồ hình tượng. Mỗi cái video điểm kích lượng đều lấy trăm vạn làm đơn vị. Trong tấm hình, cái kia được xưng là chúa cứu thế gen chiến sĩ, biến thành một đầu ác ma. Hải Đăng quốc trụ sở dưới lòng đất trong trung tâm chỉ huy, không có người nói chuyện. Qua thật lâu, tên kia lao tướng quân mới chậm rãi xoay người. Tiến sĩ thân thể run rẩy một chút, hắn nâng đỡ trên sống mũi kính mắt. Tướng quân, đây là một cái ngoài ý muốn, một cái có thể khống chế ngoài ý muốn. Số 46 không có bất cứ vấn đề gì, là đột phát tính tinh thần kích thích dẫn đến hắn. Tướng quân nâng lên một cái tay, ngăn lại giải thích của hắn. Ta hỏi ngươi, vừa rồi tại trực tiếp bên trong, sản phẩm của chúng ta
giết nhiều ít người. Sơ bộ thống kê, hiện trường tử vong 30 người, trọng thương 37 người, trong đó đại bộ phận là Hoa Quốc người. Đối với bọn hắn tới nói, Hoa Quốc nhân mạng không đáng tiền. Trong nhà mèo chó chết bọn hắn so thương thế kia tầm bạc lần. Rất tốt, như vậy, nó chỗ biểu hiện ra lực lượng, so với chúng ta dự đoán số liệu, cao nhiều ít. Mắt trị số lực lượng gây sát thương, vượt qua dự đoán 37 có thể chính diện tiếp nhận vũ khí chém bảo. Tướng quân nhẹ gật đầu. Đem số 46 trong sơn động chiến đấu nguyên thủy hình ảnh, còn có hiện trường mất khống chế sau công kích đám người đoạn ngắn, biên tập một chút. Tướng quân, ý của ngài là? Một tên phó quan hỏi dò. Tìm tốt nhất quan hệ xã hội đoàn đội, đem thông bản thảo phát cho toàn thế giới tất cả chủ lưu truyền thông. Tướng quân xoay người, ánh mắt đảo qua mọi người ở đây. Về phần tử thương, kia là một trận bất hạnh sự cố, là binh lính của chúng ta vì bảo hộ dân chúng vô tội, tại cùng dã thú vật lộn bên trong, bất hạnh bị gấu trên người tinh thần độc tố ảnh hưởng, cuối cùng mất khống chế. Chúng ta phải hướng người gặp nạn gia thuộc biểu thị ai điếu, đồng thời sẽ cung cấp tối cao quy cách bồi thường. Đồng thời cũng muốn hướng toàn thế giới cường điệu, chúng ta ghen chiến sĩ, tại mất khống chế trạng thái, vẫn như cũ có được cường đại cỡ nào lực lượng. Chúng ta muốn để tất cả mọi người minh bạch một sự kiện. Chúng ta có được phá hủy hết thể lực lượng, cho dù là tại mất khống chế thời điểm. Một đầu trải qua tỉ mỉ đóng gói cùng biên tập video, tại trực tiếp cắt đứt sau 6 tiếng, bị đẩy đưa đến toàn cầu. Trong video, số 46 tay không xé rách gấu đen huyết tình trạng diện bị HD chậm thả. Mà phía sau đồ sắt bình dân trang diện thì bị xử lý đến phi thường mơ hồ. Phối hợp một đoạn bi thương âm nhạc cùng một đoạn lời bộc bạch. Giảng thuật anh hùng bị tinh thần độc tố ô nhiễm sau bi kịch. Video thành công đem dư luận tiêu điểm từ mất khống chế đồ sát chuyển rời đến lực lượng cường đại bên trên. Mọi người đang vì người gặp nạn cảm thấy tiếc hận đồng thời, không thể không vì Hải Đăng Quốc chỗ biểu hiện ra khoa học kỹ thuật thực lực mà cảm thấy sợ hãi. Liền ngay cả Hạ Quốc võ đạo diễn đàn bên trên, những cái kia trào phúng thanh âm trong lúc nhất thời cũng thiếu rất nhiều. Cùng lúc đó, Âu Lục, Thánh Thành, tại một gian không mở ra cho người ngoài cổ lao trong thành thất, nơi này đã bị cải tạo thành hiện đại hóa sân huấn luyện. Ái Đức Hoa cởi trần, nhắm mắt lại, đứng tại sân huấn luyện trung ương. Hắn đang tiến hành thánh quang hô hấp pháp tu luyện. Cách đó không xa, Hồng Y giáo chủ đang ngồi ở trên một cái ghế, tĩnh tĩnh nhìn xem hắn. Chủ giáo sau lưng, đứng đấy mấy vị mặc áo khoác trắng nghiên cứu viên. Trong tay bọn họ cầm thiết bị, ngay tại ghi chép Ái Đức Hoa các hạng thân thể số liệu. Chủ giáo đại nhân, Ái Đức Hoa tiên sinh thể nội tế bào hoạt tính, lại so với hôm qua tăng lên 3%. Thân thể của hắn cường độ đã siêu việt chúng ta ghi lại trong danh sách bất luận một vị nào thể dục quán quân. Chủ giáo nhẹ gật đầu. Trong khoảng thời gian này đến, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ đến nơi này quan sát Ái Đức Hoa tu luyện. Giáo đình vì hắn cung cấp thức ăn tốt nhất cùng thư thích nhất hoàn cảnh, cùng bất luận cái gì hắn có thể nghĩ tới vật chất nhu cầu. Tiến bộ của hắn là mắt trần có thể thấy. Ngoại trừ Ái Đức Hoa, sân huấn luyện địa một bên khác còn có 10 cái thể trạng cường tráng nam nhân. Bọn hắn đều là từ giáo đình tinh nhuệ nhất vệ binh bên trong chọn lựa ra, là chân chính ngàn dặm mới tìm được một. Giờ phút này, bọn hắn cũng đang cùng Ái Đức Hoa thử nghiệm tu luyện cái kia phần hô hấp pháp. Nhưng bọn hắn trên mặt, phần lớn là thống khổ cùng hoang mang biểu lộ. Có người đầy nhức đầu mồ hôi, có sắc mặt người trắng bệnh, có thân thể người tại rất nhỏ run rẩy. Không ai có thể giống Ái Đức Hoa như thế, tại thể nội ngưng tụ ra loại kia đấu khí.